Chương 1, gặp hiệu mạ và sinh hoạt nước Mỹ New York, một cái có chút cũ nát trên đường phố, một cái màu da cam mèo mập đang nằm tại làm bằng gỗ vô cùng cũ kỹ trên ghế, mặt trời xuyên thấu qua lá cây, tản ra tại trên người của hắn. Chính trị buổi trưa, xuyên thấu qua lá cây ánh mặt trời hết sức nhiệt độ ấm áp, Lý Hạo lười biếng mà nằm ở cái ghế, ánh mắt nửa hí, cảm giác tùy thời có thể ngủ tiếp đi một dạng. Lý Hạo vốn là không phải là một con mèo, mà là trên địa cầu một đứa cô nhi, tính cách lạc quan, là một cái đầu bị trẻ nam. Ở trong cô nhi viện thật vất vả khó khăn sau khi lớn lên, đi tới một tòa hạng 2 trong thành phố làm lặp lại mà vừa cực khổ công tác, cầm lấy vô cùng ít ỏi tiền lương, trong khổ làm vui. Lý Hạo vốn tưởng rằng cuộc sống như thế sẽ kéo dài cực kỳ lâu, thậm chí cả đời, mãi đến hắn may mắn gặp phải một vị tự xưng thần gia hỏa, Lý Hạo theo hắn cái kia lấy được 3 lần rút thưởng cơ hội, 2 lần trước Lý Hạo phân biệt may mắn rút được hoàn mỹ bản siêu nhân năng lực, không khuyết điểm, cao cấp ma kháng, đáng tiếc một lần cuối cùng mu bàn tay chính hắn rút được gạ phỉ bề ngoài. Vì vậy may mắn lại xui xẻo hắn mang theo cường đại năng lực bị biến thành một cái đáng chết mèo mập đi tới thế giới của ma mèo. Bất quá cái đó đáng chết thần, cuối cùng vẫn là làm một chuyện tốt, hắn đưa thêm cho Lý Hạo tiếng Anh tinh thông, cái này làm cho tiếng Anh chưa bao giờ đạt tiêu chuẩn qua Lý Hạo đi tới ma mèo sau, coi như thích ứng. Vì cùng đi qua sinh hoạt làm kết thúc, Lý Hạo cho chính mình lần nữa lấy một cái tên, Nicolas Gạ Phỉ hay gọi tắt Gạ Phỉ, đối với cái này chính mình phí hết tâm tư mới nghĩ ra được có phong cách, tràn đầy một cổ vương thất khí tức tên, Lý Hạo cảm giác hết sức hài lòng. Lý Hạo, không đúng. Hiện tại hẳn gọi Gạ Phỉ. Gạ Phỉ đi tới mạ mèo cũng có hơn một tháng rồi, dựa vào năng lực cường đại của mình, Gạ Phỉ qua coi như dễ chịu, dù sao bất kỳ một cái nào có trí khôn sinh vật, khi lấy được siêu nhân năng lực sau, chỉ cần không tìm đường chết, không tới chỗ gây sự, hắn đều hẳn là gặp qua cũng không tệ lắm. Dựa vào năng lực của mình, toàn bộ New York quán ăn đều trở thành hắn phòng ăn, tất cả cửa hàng đều thành hắn tủ chứa đồ, đối với mình ăn trộm một dạng hành vi, Gạ Phỉ không thèm để ý chút nào. Dù sao, ta đều tờ mờ giờ, con mẹ nó, biến thành một con mèo rồi, vẫn là một cái mèo mập, còn có cái gì có thể xấu hổ. Lại nói cái kia phương diện pháp luật quy định mèo lấy đồ kêu trộn, cho nên nói chúng ta cái này chỉ có thể gọi là làm cầm, không thể để cho làm trộn, chính là như vậy, miêu. Chính bởi vì ăn no ấm áp nghĩ gì đó, là không mỗi ngày áo cơm không lo, rảnh rỗi đau trứng gặp hiểu, tại suy đi nghĩ lại sau, quyết định vì chính mình tìm cô gái đẹp xúc cất quan, đến lúc đó không liền có thể lấy mỗi ngày sữa rửa mặt rồi sao suy nghĩ một chút liền kích thích. Nghĩ tới đây, nằm ở trên ghế trên mặt gạ phiểu lộ ra một tia nụ cười dạo dựng. Quyết định gạ phiểu, đương nhiên sẽ không chờ lấy cô em đến cửa, coi như hành động phái hắn dĩ nhiên là lựa chọn chủ động đánh ra á. Đáng tiếc tại đánh ra mấy ngày sau, Gạ Phỉ có thể nói là chịu đủ đả kích, không phải là hắn xấu xí, mỗi lần Gạ Phỉ xuất hiện tại tự nhìn trên cô em trước mặt thời điểm, trừ cá biệt không thích mèo cô em, các em gái của hắn đều lộ ra yêu thích vẻ mặt. Có thể mỗi lần khi Gạ Phỉ bán manh cầu thu nuôi thời điểm, các cô em hoặc là các cô em các bằng hữu đều nói, hắc, ngươi nhìn cái này mèo mập như vậy, nhìn một cái chính là có chủ nhân đấy. Sau đó, đang nói xong sau, các cô em liền sẽ yêu thích mà sờ một cái Gạ Phỉ sau, tiếc rẻ rời đi. Đối với cái này, Gạ Phỉ chỉ muốn nói một câu miệng nhà nó. Mập thế nào mập liền chắc có chủ nhân sao hơn nữa mù mắt sao bản vương cái này có thể gọi mập, cái này rõ ràng kêu trắng. Tức giận bất bình Gạ Phỉ, tại liên tục mấy ngày đánh ra không có kết quả sau, có chút buông tha nằm ở một cái trên cỏ hoa, cũng không nhúc đích, tiên lặng mà tắm nắng. Hoa, tốt tiểu tử khả ái, thì cục đích thực đáng yêu. Ngay tại Gạ Phỉ nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, một đạo tràn đầy thanh xuân thiếu nữ khí tức âm thanh đã truyền vào trong hai Gạ Phỉ. Nghe thấy thanh âm Gạ Phỉ, chậm rãi mở mắt, đập vào mắt là một đôi tràn đầy yêu chua mùi thối tình nhân, nam rằng rớp, nữ coi như không tệ, đặc biệt là ngực của nàng, thật tơ mơ giờ. Con mẹ nó, lại Gạ Phỉ cảm giác chính mình có thể sẽ bị chết ngộ. Đối mặt ngực lớn muội vươn ra bàn tay trắng nõn, Gạ Phỉ không nhịn được đưa ra tay trước, đem mở ra, không nên dùng con này tràn đầy chua mùi thối bàn tay đụng bản vương. Gạ Phỉ tại nội tâm nổ nước bọn, đôi tình lữ kia nhất định là không biết, ngực lớn muội thấy Gạ Phỉ đẩy ra bàn tay của mình, không khỏi tiếp nối nói, xem ra nó không phải là rất yêu thích ta. Không có chuyện gì bà bối, ngươi muốn là ưa thích, chúng ta cũng có thể nuôi một cái a. Một bên bạn trai thấy vậy, đội vàng lấy lòng nói. Nằm ở trên khóm hoa Gạ Phỉ thấy vậy, không khỏi dùng vô cùng ánh mắt khinh bỉ nhìn lấy cái đó giống như chân chó thanh niên, thật cho các nam nhân mất thể diện. Bất quá, tại sao vẫn là cảm giác thật ghen tị a? Hỗn đản, đẹp đẽ tình yêu cho ta cút qua một bên tú. Ở dưới lời ngon tiếng ngọt của bạn trai, ngực lớn muội trên mặt đã chất đầy đủ cười, hai người bắt đầu trở nên khanh khanh ta ta lên, một bên Gạ Phỉ trong nháy mắt cảm giác trầm tâm rồi, điểm bạo kia ta. Căn cứ nhắm mắt làm ngơ ý tưởng, Gạ Phỉ nhanh chóng đứng lên, chạy về phía phương xa, em đi chúc người trong thiên hạ người hữu tình cuối cùng thành huynh muội. Hỗn đản a. Chạy một hồi, Gạ Phỉ đi tới một cái chính mình cũng không biết tên gì địa phương, lại lười biếng nằm xuống, lại nói biến thành mèo mập sau, Gạ Phỉ không biết tại sao trở nên lười biếng lên, mỗi ngày cá mặn một dạng sinh hoạt liền cảm giác thật thoải mái. Thoải mái nằm Gạ Phỉ, bất chi bất giác liền ngủ mất rồi, mãi đến Gạ Phỉ bị một đạo đã có điểm tương lão, có chút mệt mỏi âm thanh đánh thức, đáng thương tiểu tử, ngươi nhất định là đi lạc, có đúng hay không nghe thấy thanh âm Gạ Phỉ, hoảng hốt mở mắt, một vị thoạt nhìn đã có điểm giàn mua người da trắng phụ nữ đang đứng trước mặt của hắn. Tiểu tử, có muốn hay không trước cùng ta trở về a? Ngày mai, ta dẫn ngươi đi tìm chủ nhân. Vị kia phụ nữ thấy Gạ Phỉ mập mạp thân hình, theo bản năng cho là Gạ Phỉ đã có chủ nhân, làm sao khuya còn ở bên ngoài có thể là đi lạc, không tìm được đường về nhà rồi. Nhìn lên trước mặt tấm này vô cùng hiền hòa, tràn đầy nếp nhăn mà mặt, Gạ Phỉ không khỏi cảm giác có chút quen thuộc, luôn cảm giác gặp qua ở nơi nào một dạng. Có lẽ, ta là ở bên trong mạ Bacino mạ tiệc xem qua đi. Nghĩ tới đây, Gạ Phỉ lần nữa ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn lấy vị kia tốt bụng người da trắng phụ nữ. Lúc này một đạo trung khí 10 phần âm thanh theo Mai sau lưng chuyển tới. Hắc, Mai, ngươi ở đó làm gì bản? Ngươi mau tới đây, ta đã phát hiện một cái không tìm được nhà mèo. Mai nghe thấy âm thanh sau, đội vàng xoay người chào hỏi. Nghe thấy hai người đối thoại gặp phiểu, chợt ánh mắt sáng lên. Mai cùng bạn, đây không phải là sở ái đơ mạn đi tơ bá phụ bá mâu tên sao? Có lẽ ta có thể đi theo đám bọn hắn đi về nhà. Mặc dù không có mỹ nữ, bất quá đi treo cợt xuống biến thành sở ái đơ mạn trước đây đi tơ cảm giác cũng không tệ. Hơn nữa còn có thể chính mắt thấy một vị suốt tơ hệ rồi sinh ra, nhân tiện ngăn cản cùng nhau bi kịch phát sinh. Nghĩ tới chỗ này gặp phiểu, trong lòng quyết định chuẩn bị cùng Mai thím cùng nhau trở về. Con này mèo gạo phi thuật nhìn thật là mập, chủ nhân của hắn nhất định đúng hắn rất tốt. Tại Mai thím kêu gọi, bản bước nhanh tới, nhìn lên trước mặt gạo phi thở dài nói: Em đi dáng dấp mập thì nhất định phải có chủ nhân sao? Hơn nữa, muốn nói bao nhiêu lần, ta cái này gọi là tráng, 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 không phải là mập. Theo vốn trong miệng gạo phiểu lại một lần nữa mà nghe thấy được quen thuộc chính là lời nói, không khỏi buồn bực đảo cặp mắt trắng dã. Được rồi, bản vương chính là dáng dấp mập, bản vương có thể làm sao? Bản vương cũng rất tuyệt vọng à? Ngươi tới ta nói cho siêu nhân làm như thế nào giảm cân a? Buồn rầu cực kỳ gạo phiểu 45 độ ngắm nhìn bầu trời, cảm thụ bi thương lịch lưu thành hạ. Chương 2, Peter buồn rầu gạo phiểu theo Mai cùng bạn sau khi về nhà, đã qua hơn nửa tháng, trong lúc này, Mai cùng vốn là giúp gạo phiểu tìm tới chủ nhân, mang theo gạo phiểu đi làm lập hồ sơ, còn làm chuyên đơn, khắp nơi gián bảo, hy vọng có thể giúp gạo phiểu tìm tới chủ nhân. Đáng tiếc, không có ai đến cửa tới nhận lãnh gạo phiểu, vì vậy vô cùng thích gạo phiểu Mai cùng bạn, liền chính thức mà thu dưỡng gạo phiểu. Tại gạo phiểu thông minh mà vừa biết nghe lời biểu hiện xuống, Mai cùng bạn đối với gạo phiểu càng là ưa thích không được rồi. Bất quá, đối với cái này, có người tương đối có ý kiến, đó chính là trong nhà một vị khác thành viên Peter, đối với gạo phiểu ấn tượng Peter cảm giác hết sức tồi tệ. Đối với gạo phiểu vai diễn tinh một dạng biểu hiện, Peter có thể nói là có khổ khó nói, tại Mai thím cùng bạn bá phụ trước mặt, gạo phiểu quả thực hết sức nghe lời, có thể khi bọn hắn không có ở đây thời điểm, cái con kia đang chết mèo mập chính là một cái ác ma. Peter ở nơi này hơn nửa tháng bên trong, không biết bị con mèo mập này trêu bao nhiêu lần. Hơn nữa, con mèo mập này còn không giống bình thường thông minh, Peter thường xuyên sẽ qua nét mặt của gạo phiểu cùng trong ánh mắt, nhìn thấy vô cùng nhân tính hóa vẻ mặt, tỉ như khinh bỉ, hiếu kỳ, ghét bỏ vân vân. Đặc biệt là có một lần, ở trong trường học Peter lần nữa chịu khổ sân trường khi dễ, sau khi tan học chật vật về đến nhà thời điểm, cái con kia nằm trên ghế salon gạo phiểu càng là dùng một loại vô cùng ánh mắt khi dễ nhìn mình. Thật giống như đang nói, ngươi cái này cặn bã lại bị người khi dễ, thật là mất thể diện. Dĩ nhiên cái này không là lỗi của Peter thấy, ngày đó gạo phiểu trong lòng thật ra thì chính là muốn như vậy. Cuối tuần, mới vừa về nhà Peter, đi tới trước bàn ăn buông xuống chính mình mang chuẩn bị trở lại coi là cơm tối đi ra sau, liền xoay người đi về phía gian phòng của mình. Thứ hai còn có một cái trọng yếu kiểm tra, Peter phải thật tốt học tập một chút về phần mai của bạn, bởi vì phải làm thêm giờ, có thể sẽ rất khuya trở lại. Nằm trên ghế salon gạo phiểu bị trở về nhà Peter động tĩnh đánh thức, tỉnh lại gạo phiểu đầu tiên là theo bản năng rủi rủi con mắt, mới mơ mơ màng màng nhìn một phía. Lúc này, một cổ mùi thơm của thức ăn truyền đến gạo phiểu trong lỗ mũi, gạo phiểu mũi hơi động xuống, phố cách vách đi giả tiệm đi giả mùi vị. Mới vừa tỉnh ngủ gạo phiểu, cảm giác được bụng chuyển tới đói ý, có tay vô bụng một cái, mập phì bụng tại gạo phiểu vô vào xuống, sóng run run. Đến giờ cơm trưa, từ trên ghế xạ lòn đứng lên gạo phiểu, dễ dàng thấy được đặt ở trên bàn ăn đi giả, vì vậy nhẹ nhàng nhảy tới trên đất, đi tới trên bàn ăn gạo phiểu. Dùng tay cẩn thận mở ra chứa đi giả cái hộp, còn bốc hơi nóng đi giả, để cho gạo phiểu trong nháy mắt thèm ăn đại động. Không tệ, không tệ. Bà cồn đi ra ạ trái cây. Đối với đi giả hết sức hài lòng gạo phiểu, không khỏi mỉm cười gật gật đầu. Chạy gạo phiểu, vô cùng có liêm sỉ mà chỉ đem đi giả phía trên nhân bánh vật liệu cùng format ăn xong, đem phía dưới bánh mì đều tốt bụng để lại cho Peter. Ăn xong sau, gạo phiểu chịu trách nhiệm mà thanh trừ gây án vết tích sau, hài lòng nhảy xuống bàn ăn, đi tới trước tủ lạnh, bay mở ra tủ lạnh, lấy ra một chai ướp lạnh Coca-Cola. Trong căn phòng, đang chuyên tâm học tập Peter, cũng không biết mình bữa ăn tối đã chịu khổ gạo phiểu độc thủ, vẫn còn đang nghiêm túc nhìn lấy tài liệu. Thân ái. Ngay tại Peter nghiêm túc học tập thời điểm, một đạo thanh âm điếc tai nhức óc theo phòng khách truyền vào. Đáng ghét. Nghe thấy thanh âm Peter, cắn răng nghiến lợi thả ra trong tay học tập tài liệu, đứng dậy đi ra ngoài cửa. Đi ra khỏi phòng Peter, nhìn lấy trong phòng khách đang theo phát đi âm nhạc MV tiết tấu, say mê mà vũ động gạo phiểu, tức giận vọt tới gạo phiểu bên cạnh Peter, một cái cầm lên điều khiển từ xa, tắt đi TV, mang theo tức giận nói, gạo phiểu, ngươi cho ta an tĩnh một chút, ta đang học, yêu cầu an tĩnh hoàn cảnh. Được rồi, ngươi vui vẻ là được rồi. Gạo phiểu không tình nguyện đảo cặp mắt trắng dã, treo chọc nói, dĩ nhiên chuyển tới trong thai Peter chỉ có tiếng mèo kêu. Đối với gạo phiểu nhân tính hóa xem thường, Peter đã thành thói quen, cũng không hề để ý dù sao vừa đến hắn không nguyện ý tự nói với mình bá phụ bá mẫu, coi như một tên thời kỳ trưởng thành tiểu nam sinh, dĩ nhiên là không nguyện ý cùng cha mẹ câu thông những thứ này. Thứ hai hắn cũng không khả năng nói cho người ngoài, không nói trước người khác có tin hay không, vạn nhất vì vậy chọc phải một chút phiền toái, hoặc là đưa đến gạo phiểu bị mang đi, vậy mình Mai thím nhất định sẽ rất thương tâm. Chính vì vậy, Peter đối với mình phát hiện không có lắm muộn, chẳng qua là đối với gạo phiểu hết sức chú ý cùng tò mò. Đang dạy dỗ gạo phiểu ngừng một lát sau, Peter lại xoay người về tới gian phòng của mình, chuẩn bị tiếp tục học tập. Đáng tiếc, mới vừa trở về phòng Peter đang chuẩn bị ngồi xuống thời điểm, ngoài cửa lại truyền ra tiếng nhạc. Hỗn đản! Peter hoàn toàn nổi giận đùng đùng mà đi ra khỏi phòng, chuẩn bị tìm cái con kia đáng chết mèo mập tính sổ. Trong phòng khách, cái con kia đang chết mèo mập quả nhiên lại mở ra TV, đang vui vẻ vũ động, hoàn toàn không thấy cảnh cáo của mình. Peter vào tới, chưa cùng gạ phiêu nói nhảm, trực tiếp cầm lên hộp điều khiển từ xa tắt TV, còn rút ra TV ổ cắm điện, cuối cùng hung hãn mà cảnh cáo gạ phiêu một phen sau, cầm lấy điều khiển từ xa vào phòng. Ai? Thật nhăm chán. Thấy Peter tức giận cầm đi điều khiển từ xa, gạ phiêu chỉ có thể cầm lên trên bàn không có uống xong có cả có lạ, ôm ở trước người, dựa vào ghế salon thoải mái uống lấy. Nấc. Đem có cả có lạ uống xong sau, gạ phiêu đánh một cái vang dội nước sau, hài lòng đem chai coca thả lại trên bàn. Vẫn là có cả có lạ dễ uống a. Buồn chán gạ phiêu chỉ có thể lười biếng mà dựa vào ở trên ghế salon, cặp mắt vô thần mà nhìn phía trước. Liên như vậy, một buổi chiều thời gian liền tại gạ phiêu thất thần trung trôi đi tới. 18 điểm tả hữu, cảm giác được đói bụng rồi Peter, đi ra khỏi phòng, gạ phiêu chuẩn bị ăn cơm. Peter vừa nói chuyện, theo trong ngăn kéo lấy ra một hộp thức ăn cho mèo, ngã xuống gạ phiêu dành riêng trong hộp. Tại Peter kêu gọi, gạ phiêu từ trên ghế xả lòn nhảy xuống, đi tới phòng bếp trên bàn ăn, nhìn lên trước mặt thức ăn cho mèo, gạ phiêu cũng không có kén chọn, cúi đầu bắt đầu ăn. Mới vừa bị Mai cùng bạn mang khi về nhà, đối mặt bọn hắn vì chính mình chuẩn bị thức ăn cho mèo, gạ phiêu là cự tuyệt, dù sao mình mặc dù biến thành mèo, nhưng linh hồn còn là loài người, đối với thức ăn cho mèo gạ phiêu vẫn có chút không thể nào tiếp thu được. Bất quá coi như một tên kẻ tham ăn, gạ phiêu tại do dự hồi lâu sau, tại lòng hiếu kỳ điều khiển, gạ phiêu vẫn là cái miệng nhỏ mà nếm đến, kết quả thử một cái, mùi vị cũng không tệ lắm. Vì vậy thức ăn cho mèo liền thành công gia nhập gạ phiêu công thức nấu ăn trong, ngược lại chính mình đã biến thành một con mèo rồi, ăn chút thức ăn cho mèo cũng không có cái gì không thể tiếp nhận. Tại giải quyết gạ phiêu sau bữa cơm chiều, Peter bắt đầu chuẩn bị chính mình cơm tối, mở ra chứa ti giả cái hộp, chuẩn bị đem ti giả lấy ra bỏ vào lò vi sóng trong hâm lại. Niệm nhà nó đấy. Mở hộp ra Peter, vẻ mặt một bức, nội tâm là tức giận. Một bên gạ phiêu nhìn lấy biểu tình của Peter, vội vàng nghĩ tới, buổi chiều 2-3 giờ thời điểm chính mình thật giống như đem ti giả cho gieo họa. Gạ phiêu. Peter cặp mắt thật giống như bốc lửa vậy nhìn chằm chằm gạ phiêu, tên khốn kiếp này, ngươi tờ mờ giờ, con mẹ nó, chỉ ăn nhân bánh vật liệu là chuyện gì xảy ra? Ngươi để cho ta làm sao ăn đối với Peter nội tâm bần đầu, gạ phiêu dĩ nhiên là không biết, bất quá nhìn lấy biểu tình của Peter, gạ phiêu vẫn có chút chột dạ. Vì để cho Peter xin bất giận, gạ phiêu đem mình thức ăn cho mèo đẩy về phía Peter, ra hiệu Peter tới ăn chút. Niệm nhà nó, thật là muốn đem con mèo mập này đuổi ra ngoài. Giờ khắc này Peter vô cùng hoài niệm lúc trước không có gạ phiêu thời gian, khi đó mình mới là trong nhà bà bối. Chương 3, đường phố Chi Vương nhà Peter ngoài cửa trên đường phố, gạ phiêu đang vênh vang đắc ý mà đứng ở ngoài cửa trên lan can. Con đường này thuộc về lão nhai. Phòng ốc rộng nhiều lộ ra có chút cũ kỹ, nhưng người nơi này đều cũng không tệ lắm, hàng xóm quan hệ giữa cũng rất tốt. Hôm nay, Mai cùng bạn đều đi làm, thành tích của Peter không tệ, tương lai cũng có thể thi đậu một cái không tệ đại học, thế nhưng có chút lớn học trên căn bản đều là tư lập, học phí đắt tiền. Mai cùng vốn chỉ có thể nhiều hơn công tác, vì Peter học phí sớm tính toán, dù sao không người có thể bảo đảm Peter liền nhất định có thể cầm đến toàn khoản học đồng. Mai cùng bạn không ở nhà, Peter cũng đi ra cửa rồi, ở nhà một mình gạ phiêu hết sức buồn chán, vì vậy hắn liền ra ngoài chuẩn bị tìm vui. Tính gạ phiêu kêu lên, cả cái trên đường phố mèo dần dần tập hợp đến cửa nhà của Peter. Lúc mới tới nhà của Peter, bởi vì gạ phiệu xông vào, nguyên bản trên đường phố mấy con mèo cảm giác chịu đến khiêu khích, dù sao dưới tình huống bình thường mèo là sống một mình bập bợ, vô cùng lãnh địa ý thức. Bất quá, mèo trong thành phố ngoại trừ, dù sao sinh hoạt không gian vốn là tiểu, vì vậy mèo trong thành phố đã thành thói quen ở chung, nhưng là đối với đột nhiên đến gạ phiệu, chúng nó vẫn là hết sức cảnh giác. Gạ phiệu trong nửa tháng này, thật tốt dạy dỗ những thứ kia tới khiêu khích mèo, tại đưa chúng nó khuất phục sau, lại thích tốt điều giải một phen, hiện tại hắn đã trở thành nơi này miêu vương. Rất nhanh, tại gạ phiêu phát ra tin tức sau, ước chừng có hơn 10 con mèo meo nghe lời hội tụ qua tới, đứng ở trên lan can gạ phiêu bắt đầu ra lệnh, để cho những mèo này báo số. Đang bị gạ phiêu điều giải sau một thời gian ngắn, những mèo này đã có thể nghe hiểu đơn giản một chút mệnh lệnh, khi nghe thấy mệnh lệnh của gạ phiêu sau, liền bắt đầu nghe lời báo đến. Miêu, miêu, miêu. Đứng ở lan can gạ phiêu thật giống như đang thực sự quốc vương, nhắm mắt lại, dựa vào lan can trên cây cột, nghe điều này mèo báo số. Miêu, miêu, go go go. Miêu. Lúc này, một đạo không bình thường tiếng kêu, để cho gạ phiêu mở mắt, quả nhiên tại một nhóm mèo trung gian, một cái nhị cấp đang há mồm ra, lẻ lưỡi, thương phấn ngoắc cái đuôi. Niệm nhà nó, lại là con chó ngu xuẩn này. Nhìn trước mắt nhị cấp, gạ phiêu bất đắc dĩ mắng. Đối với con này nhị cấp, gạ phiêu quả thực là hết ý kiến, có một lần gạ phiêu nằm ở bên ngoài phơi nắng thời điểm, con này nhị cấp đột nhiên chạy tới, đưa cái mũi người gạ phiêu, đối với cái này gạ phiêu dĩ nhiên là một cái tát hô tới. Không nghĩ tới, từ đó về sau con này nhị cấp nhận định gạ phiêu, mỗi lần nhìn thấy gạ phiêu liền hùng hục chạy tới, tiêu chuẩn chân chó. Đần chó, cho bản vương cũng ngay. Gạ phiêu theo trên lan can nhảy xuống, phía dưới mèo chủ động nhường ra vị trí, gạ phiêu đi tới trước mặt nhị cát, xuề bàn tay ra, phát sáng ra bản thân móng vuốt, uy hiếp nói: "Go, go, chơi bùa, tới chơi." Những động vật này chỉ số thông minh đều không phải là quá cao, chỉ có thể đơn giản biểu đạt một vài thứ, biến thành mèo sau, gạ phiêu theo bản năng có thể nghe hiểu những động vật này ngôn ngữ, đây cũng là hắn có thể mang những mèo này điều giải như vậy nghe lời nguyên nhân. Chơi bùa ngươi một cái đại đầu quỷ." Gạ phiêu lẩm bẩm, một cái tát liền hô tới. Bất quá gạ phiêu khống chế lực đạo của mình, nhiều nhất để cho nhị cấp cảm nhận được cảm giác đau. Go. Dưới đau đớn, nhị cấp quát to một tiếng, chạy đến xa xa, lén lén quan sát gạ phiêu cùng bọn thủ hạ của hắn. Rất tốt, hiện tại cũng đi theo ta đi dò xét lãnh địa. Đuổi đi đáng ghét nhị cắt sau, gạ phi tiếp tục ra lệnh. Miêu. Những thứ khác mèo đều cung kính, nghe lời đáp lại. Thấy vậy, gạ phi hài lòng gật gật đầu, dẫn đầu, đi ở phía trước nhất, ngẩng cao đầu, cái đuôi giơ lên muốn lắc, lộ ra hết sức thần khí. Những thứ khác mèo, thật giống như thủ hạ cùng hộ vệ, đi theo gạ phi tả hữu cùng sau lưng. Tại trước khi đi tới mạ mèo, gạ phi am hiểu nhất chính là trong khổ làm vui, đây cũng là hắn có thể đủ rất nhanh thích ứng thân phận mới của mình, cũng trải qua thập phần vui vẻ trọng yếu nguyên nhân. Trở thành phụ cận mấy con phố động vật chi vương, chính là gạ phi tìm cho mình đến trò chơi mới, hơn nữa vui ở trong đó. Go go. Ngay tại gạ phi tâm tình không tệ dò xét địa bàn của mình thời điểm, quen thuộc tiếng kêu lại vang lên lần nữa, gạ phi thủ hạ những mèo kia đều đã quen thuộc con chó ngu xuẩn này, đối với cái này hoàn toàn không để ý đến. Nhưng gạ phi không cách nào trực tiếp không nhìn con chó ngu xuẩn này, bởi vì con này đáng chết ngu xuẩn chó mỗi lần đều là giữ lấy chảy nước miếng hướng về phía chính mình chạy tới. Nhìn lấy lại chạy đến bên cạnh mình nhị cáp, gạ phi dừng bước, chính mình nên thu xếp làm sao con chó ngu xuẩn này đây. Nhìn lấy nhị cáp hình thể, gạ phi nghĩ tới điều gì? Ừ, bản vương vừa vặn còn thiếu cái vật cưới, chính là ngươi ngu xuẩn chó. Nghĩ đến phương pháp tốt, gạ phi đứng thẳng đứng lên, xuề bàn tay ra vô về phía nhị cáp, trong miệng truyền đạt mệnh lệnh để cho nhị cáp nằm xuống. Đối mặt chỉ số thông minh không cao nhị cáp, gạ phi bất đắc dĩ cả nửa ngày sau cuối cùng để cho nhị cáp lý giải mệnh lệnh của mình. Nhìn lấy nằm xuống nhị cáp, gạ phi đi tới bên người của nhị cáp, leo lên ngồi ở trên lưng của nhị cáp, dùng tay nắm lấy nhị cáp trên cổ lông, ra hiệu nhị cáp đứng dậy đi về phía trước. Vì vậy trên đường phố, một cái màu da cam mèo mập cười ở một cái cao lớn trên người nhị cáp, phía sau là hơn 10 con mèo mèo, chi này có chút đội ngũ khổng lồ, tại lấy nhà Peter làm trung tâm phụ cận mấy con phố trên, biểu tình. Tại mang các thủ hạ đem phụ cận mấy con phố dò xét xong rồi sau, gạ phi từ trên người nhị cáp nhảy xuống, truyền đạt giải tán mệnh lệnh sau, gạ phi một mình trở lại trong nhà. Về đến nhà, gạ phi thấy còn là không có bất kỳ ai, vì vậy lại kẻ nhặt mà ở nhà đi lang thang trong. Khi gạ phi đi tới Peter căn phòng là, gạ phi đã phát hiện một cái tốt, Peter thả ở trong nhà máy vi tính sách tay. Gạ phi cặp mắt sáng lên mà đi tới máy vi tính sách tay bên cạnh. Nhất là một cái trạch nam, máy vi tính cùng điện thoại di động dĩ nhiên là nhất định phải. Bình thường Peter đem máy vi tính sách tay của mình nhìn thấy thật tốt, gạ phi căn bản không có đụng phải cơ hội. Sử dụng bàn tay của mèo, gạ phi có chút không thuần thục mở ra máy vi tính sách tay. Theo âm nhạc máy vi tính sách tay tiến vào ghi danh giao diện, thèm thuần máy vi tính sách tay đã rất lâu gạ phi, dĩ nhiên là đã sớm ghi nhớ Peter mật mã. Điền mật mã vào sau, gạ phi cuối cùng tiến vào thao tác hình ảnh. Rất lâu không có chơi máy vi tính gạ phi, đầu tiên là đăng nhập trang web, muốn nhìn một chút thế giới mạ và cùng nguyên lai trên có cái gì bất đồng. Gạ phi tại đại khái một phen sau, phát hiện tại giải trí trên văn hóa cùng nguyên lai cơ bản một dạng, trừ có hay không mạ mèo, liền giờ cờ đều có. Nhất hài hước chính là, giờ cờ mạn gạ dưới cờ được hoàn nên nhất tam đại suất tơ hệ rột theo thứ tự là Captain America, bạn mạn, siêu nhân. Đang lý giải xong tin tức sau, gạ phi bắt đầu chuẩn bị nhìn chính mình thích nhất tiết mục, ạ niềm cùng phim hành động. Hai thứ này là một cái là gạ phi tinh thần lương thực, một cái là sinh lý lương thực. Dù sao hoa tiểu thư tỷ quá đắt, vẫn là nhìn tiểu tỷ tỷ tiện nghi, cơ bản miễn phí hơn nữa an toàn. Đang chuyên tâm chơi lấy máy vi tính sách tay gạ phỉu, hoàn toàn không có chú ý tới Peter đã trở lại. Khi gạ phỉu nhìn biết ạ niềm sau, đang kích động có chút run rẩy trang web thời điểm, Peter đã tới cửa phòng mình. Tại gạ phỉu thành công tìm tới trang web, giơ tay lên trong chuẩn bị ân đi xuống thời điểm, gạ phỉu, ngươi đang làm gì vậy? Peter gầm to, để cho gạ phỉu cả kinh, thoáng cái không có khống chế được lực đạo, trong nháy mắt đem ngón tay của mình cắm vào trong máy vi tính sách tay. Niệm nhà nó, lao tử thiếu chút nữa. Mới vừa còn đang suy nghĩ hình ảnh vô cùng hùng dũng gạ phỉu, trong nháy mắt thối lui ra trạng thái. Gạ phỉu, ngươi xem một chút ngươi đã làm gì. Theo cánh cửa vọt tới, Peter nhìn thấy gạ phỉu còn cắm ở trong máy vi tính sách tay ngón tay, trong nháy mắt nổi giận. Ở dưới sự giống giận của Peter, gạ phỉu mới phát hiện mình đã gây họa, gạ phỉu ngượng ngùng mà ngẩng đầu lên, đối với Peter toét miệng cười một tiếng, hưng phấn. Chương 4, gạ phỉu, sau đó không cho phép vào gian phòng của ta, có nghe thấy không? Peter mặt đầy tức giận mà đem gạ phỉu bế lên, lái xe ngoài cửa đem gạ phỉu buông xuống, hướng về phía gạ phỉu nghiêm trọng cảnh cáo. Nói xong, chỉ nghe ầm một tiếng, Peter dùng sức đóng cửa lại. Ngoài cửa gạ phỉu, giờ phút này tương đối bất đắc dĩ, rời ạ, ta cũng rất bất đắc dĩ được không tùy tiện. Người kia đang chuẩn bị xem phim thời điểm, đột nhiên trong căn phòng một người tiến vào, đều sẽ giật mình được không đứng ở cửa gạ phỉu, cũng không có xoay người rời đi, mà là thông qua siêu cấp thị lực quan sát tình huống bên trong phòng. Trong căn phòng, Peter đầu tiên là đau lòng mà kiểm tra một bên máy vi tính sách tay, tại phát hiện chẳng qua là vỏ ngoài bị đâm một cái hang, cũng không có ảnh hưởng sử dụng sau không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bất quá tiếp lấy lại bắt đầu cụ kết máy vi tính sách tay cái đó động, lại là sinh khí lại là đau lòng, nhưng hắn lại không có pháp đối với một con mèo làm cái gì. Ngoài cửa gạ phịu nhìn lấy Peter thay đổi vẻ mặt, nội tâm vẫn là hết sức áy náy, dù sao nhà Peter vốn là kinh tế tình huống không coi là quá tốt, hiển nhiên là không cách nào lần nữa vì Peter mua một mới. Tại suy nghĩ nhiều lần sau, gạ phịu mở cửa phòng ra, đi vào, bên trong nhà đang quan tâm máy vi tính sách tay Peter cũng không có chú ý tới bóng người của gạ phịu. Đi tới gạ phịu, bước nhanh đi tới trên bàn để máy vi tính, hắn đã nghĩ tới một cái có thể cùng người cầu thông phương pháp. Mèo mập, cút ra ngoài cho ta. Nhìn lấy gạ phỉu lại xung vào, Peter có chút kích động hét. Đối mặt Peter giống giận, gạ phỉu cũng không có khách khí, trực tiếp nắm lên Peter, đem hắn ném tới trên giường. Giờ phút này, Peter làm một bước, ta là ai, ta ở đó cái con kia mèo mập là vật gì. Đối với Peter giật mình cùng một bước, gạ phỉu không để ý đến, mà là đi thẳng tới máy vi tính sách tay trước mặt, mở ra văn bản, bắt đầu đánh chữ. Peter, chào ngươi. Đối với bút ký của ngươi bản, ta cảm thấy thật xin lỗi. Đánh xong chữ sau, Garfield đem máy vi tính sách tay đẩy tới mới vừa từ trên giường lên trước mặt của Peter. Oh, Hagrid, ngươi đối mặt Garfield thần kỳ biểu hiện, Peter lộ ra có chút lời nói không có mạch lạc. Xin chào, ta gọi Nicolas Garfield hai, ta hy vọng ngươi có thể vì ta bảo thủ cái này cái bí mật, không cần nói cho những người khác. Garfield tiếp tục đánh chữ. Ta trước đây suy đoán là chính xác, ngươi so với ta nghĩ còn muốn thông minh. Peter tại phong thả lại sức sau, kích động nói, ta sẽ vì ngươi bảo thủ bí mật. Cảm ơn ngươi tín nhiệm. Cũng không cần nói cho ngươi bá phụ bá mẫu, có thể không gạ phải tiếp tục đánh chữ. Được rồi. Bất quá ta muốn biết lai lịch của ngươi, còn ngươi nữa tại sao lại muốn tới nhà chúng ta? Peter do dự nói. Ta lúc trước chẳng qua là một cái thông thường mèo, sau đó không biết là bởi vì chịu đến phóng xạ, vẫn là hóa học ô nhiễm cái gì. Đột nhiên có một ngày ta phát hiện mình học được suy nghĩ, đã phát hiện chính mình cùng người khác bất đồng, vì vậy ta sẽ giả bộ thành thông thường mèo, lưu lãng tư xứ, học tập nhân loại các ngươi đồ vật, mãi đến ngày đó bị ngươi tốt bụng bá phụ bá mâu thu dưỡng. Không cách nào nói ra thật tình gã phỉu, ở trong đầu nhanh chóng biên tạo lai lịch của mình. Cái này thật là thần kỳ, gặp có lẽ ta có thể giúp ngươi nghiên cứu một chút. Nói không chừng có thể tìm được nguyên nhân. Coi như một tên học bá, Peter vô cùng nghiên cứu khoa học tinh thần, đối với gã phỉu thần kỳ, rất muốn thật tốt nghiên cứu một chút. Peter, nếu như là ngươi, ngươi nguyện ý bị người nghiên cứu sao? Đối mặt Peter thỉnh cầu, gã phỉu hỏi ngược lại. Ta. Peter phảng phất bị kẹp lại cổ họng, xin lỗi, gã phỉu ta mới vừa chỉ là có chút kích động. Không có việc gì, ta hiểu ý của ngươi. Vốn là ta là không nguyện ý bại lộ điều này, bất quá đối với bút ký của ngươi bản ngã, cái tôi, thật xin lỗi, ta sẽ bồi thường ngươi đấy. Gạ phải tiếp tục đánh chữ. Không có việc gì, máy vi tính sách tay chỉ yêu cầu sửa một cái là tốt rồi. Đối mặt gạ phịu nói xin lỗi, Peter tha thứ nói. Yên tâm, ta có tiền, ngươi không cần lo lắng, đúng rồi, ngươi không phải là rất thích chụp hình sao? Ta cho ngươi thêm một đài tốt đẹp có thể ca mạ giặt thế nào? Đối với tiền hoàn toàn không có áp lực, gạ phịu đánh chữ nói, ngược lại lưu giúp nhà tư bản một đồng lớn, coi như cấp của người giàu giúp người nghèo khó rồi. Có thật không? Peter vô cùng vui mừng nói, nhưng là ngươi vậy tới tiền tùy tiện cầm a, ngược lại lưu rót người có tiền một đồng lớn. Gạ phỉu đánh xong chữ sau còn vô cùng đắc ý nhìn về phía Peter, như vậy có thể hay không không tốt, đây là ăn trộm đi. Mặc dù còn chưa trở thành Super Hero, chỉ là một gã thông thường học sinh trung học phổ thông, Peter nội tâm vẫn là hết sức hiền lành, có chính nghĩa cảm. Gạ phỉu nhìn vẻ mặt do dự cuốn quýt Peter, gạ phỉu bất đắc dĩ đảo cặp mắt trắng dã, chuẩn bị thật tốt mà giáo dục xuống tương lai Super Hero. Hắc, Peter, xin ngươi nói cho nước Mỹ cái kia phương diện pháp luật biết rõ, mèo lấy đồ gọi là trộm. Nhưng là, như vậy không tốt lắm đâu. Đối mặt gạ phịu mà nói, Peter càng thêm quân quyết, đổi kênh mới máy vi tính sách tay, lại cộng thêm mới nhất tốt đẹp có thể máy ảnh kỹ thuật số. Những cám dỗ này, đối với Peter mà nói vẫn có chút lớn, hiểu chuyện Peter biết tình huống trong nhà, cho tới bây giờ không có đòi phải qua cái gì, chẳng qua là tại nội tâm mơ hồ khát vọng. Một câu nói, có muốn hay không theo trên mặt của Peter liền có thể nhìn ra nội tâm hắn khát vọng, gạ phịu cố ý uy hiếp nói. Được. Được rồi. Bất quá chỉ này một lần. Do dự nửa ngày sau, nhìn thấy gạ phịu thật giống như thật phải đi. Peter vẫn là không có nhịn được cám dỗ. Vậy thì đúng rồi, sao ngược lại người có tiền nhiều như vậy, lại nói mọi người đều là bằng bản lĩnh kiếm tiền, ngươi nói là không thấy? Peter nhất cuối cùng vẫn đồng ý, gạ phỉ hài lòng gật gật đầu. Super hệ rột đoạ lạc bước đầu tiên liền có tự mình tiến tới thúc đẩy đi. Dĩ nhiên gạ phỉ không phải thật muốn cho Peter tương lai biến thành một tên siêu cấp tội phạm, hắn chỉ là không muốn để cho Peter sau đó trở nên quá hiền lành, quá lý tưởng hóa rồi. Người như vậy mặc dù vĩ đại, đáng giá tôn trọng, nhưng cũng không phải là tốt như vậy làm. Đang cùng Peter lại trò chuyện một lát sau, gạ phỉ lần nữa dặn dò Peter nhất định phải giữ bí mật sau, mới đi ra khỏi Peter căn phòng, chỉ để lại Peter một người ở trong phòng kích động. Đi ra khỏi phòng gạ phỉu, đi tới trên ghế salon, bắt đầu suy nghĩ rốt cuộc từ nơi đó kiếm tiền, dù sao lấy trước hắn đều là trực tiếp lấy đồ, bất quá lúc này hiển nhiên vẫn là lấy tiền thuận lợi một chút. Tại suy nghĩ một phen sau, gạ phỉu cuối cùng nghĩ tới thích hợp mục tiêu, Tony Stark, New York nổi danh thổ tài chủ thêm buôn lậu súng ống đạn dược. Có tiền, vẫn là trong mạ và Cine mạ tiệp nhân vật chủ yếu, lấy Tony làm mục tiêu, vừa có thể lấy tiền, còn có thể đi xem một chút vị này trong mạ và Cine mạ tiệp nhân vật chính một trong, có thể nói là một mũi tên hạ hai chim. Xác định mục tiêu sau, gạ phỉu cũng không có nóng lòng hành động, dù sao hiện tại đã là buổi chiều, gạ phỉu chuẩn bị trước xem một chút Tony Sở Tạc vị trí đang nói. Tại cẩn thận một phen sau, gạ phỉu xác định vị trí của Tony, trong phòng làm việc của Sở Tạc cao úc, Tony đang ngồi ở bên trong nhìn lấy máy vi tính. Xác định vị trí của Tony sau, gạ phỉu đầu tiên là đi tới trên đường phố, đi tới một cái tầm tường góc, mới nhanh chóng bay hướng trên trời, hướng Tony bay đi. Đáng tiếc, tại gạ phỉu tự cho là mình hành vi rất bí mật thời điểm, lưu rót một cái nào đó trong cao úc, một người đầu chọc người da đen xịt lọc đang đứng tại một cái chuyên môn trong phòng theo dõi, nghe lấy thủ hạ báo cáo. Trường quan, trước đây cái đó không được phi hành vật, lần nữa cất cánh, thông qua khoảng thời gian này điều tra của chúng ta, đã đại khái xác định phi hành vật thân phận. Mang hai nghe ngồi tại hình ảnh theo dõi trước người phụ trách, đang truy lùng xong gạ phỉu quỹ tích phi hành sau, buông xuống thai của mình máy hướng đầu chọc báo cáo. Được, hôm nay ngươi đem những tài liệu này toàn bộ sửa soạn xong hết, sáng sớm ngày mai phát cho ta, những người còn lại tiếp tục theo dõi. Tại hạ đạt xong chỉ thị sau, đầu chọc mặt không thay đổi mà đi ra khỏi phòng giám sát. Chương 5, gạ phỉu cùng Tony Sở Tạc cao úc, Tony đang buồn bực ngồi ở trong phòng làm việc nhìn lấy trong máy vi tính tài liệu, vốn là hắn đã chuẩn bị tan việc đi tham gia hồ bơi tụ hội rồi. Đáng tiếc, phụ tá của hắn tệm tợ Woods đem hắn ngăn ở trong phòng làm việc, để cho Tony đem hắn thiếu nợ một đống lớn công tác giải quyết hết, dù sao Woods chẳng qua là một trợ lý, có rất nhiều thứ nhất định phải Tony tới tự mình giải quyết. Tony đang nhanh chóng giải quyết những chuyện này sau, đem máy vi tính trong tay ném tới một bên trên ghế salon, duỗi người, thở phào một hơi dài. Cuối cùng giải quyết. Tony một bên lẩm bẩm, vừa sửa sang lại trang phục của mình, chuẩn bị đi cùng các cô em thật tốt vui đùa một chút rồi. Theo phòng làm việc đi ra Tony, mới vừa đến chỗ góc của, liền bị Woods chặn lại rồi. Tony, ngươi lại là chuyện qua loa lấy lệ, đúng không? Hắc, bà bối, tin tưởng ta, ta đã toàn bộ nghiêm túc giải quyết. Đối mặt tràn đầy oán khí Woods, Tony chột dạ nói, không có biện pháp ai kêu mình chính là thích Woods rồi. Tony, đây là công ty của ngươi, ngươi hẳn là vì thế phụ trách. Woods ngăn cản ở trước mặt của Tony, vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy Tony. Ta nhất định phụ trách. Trên mặt Tony lộ ra ký hiệu đủ cười, dùng tay ôm lấy Woods, đem Woods kéo đến bên cạnh của mình. Tony, đối mặt cử động của Tony, Woods sắc mặt trở nên hùng nói, tốt rồi, bà bối. Hôm nay ta thật sự có chuyện, ngày mai ta nhất định sẽ nghe lời ngươi. Tony an ủi Woods, suy nghĩ biện pháp chuẩn bị thoát thân. Đối với đối thoại của hai người, núp ở lối đi an toàn gặp phiểu, tự nhiên cũng rõ ràng là gì. Bất quá đang rình coi Tony gặp phiểu, căn bản không có nghĩ đến, chính mình cũng đang bị người theo dõi. Thấy Tony dùng lời ngon tiếng ngọt lắc lư Woods, gặp chậm rãi theo lối đi an toàn trong đi ra, bởi vì hắn phát hiện Tony đem ví tiền của hắn quên ở trong phòng làm việc. Dựa vào bên tường, gặp phiểu nhanh chóng mà có tiểu tâm mà trong hành động, dĩ nhiên lấy năng lực của gặp phiểu tự nhiên có thể vọt thẳng chính diện, bạo lực mà đem tiền cướp đi. Nhưng là vừa đến như vậy quá mức lên giọng, thứ hai gã phiểu rất thích loại này tiềm hành mà khoái cảm, giống như chơi đùa đôi cái gì đấy. Bất quá, không có kinh nghiệm gì cùng kỹ xảo gã phiểu đang len lén trải qua Tony cùng bên người một thời điểm, vẫn bị một chú ý tới. Hắc. Tony ngươi nhìn, nơi đó có một con mèo. Bị Tony kéo ở bên cạnh Woods, ngạc nhiên nói, đáng chết mèo. Đã vừa mới sắp tán tỉnh thành công Tony, bởi vì gã phiểu xuất hiện, bầu không khí trong nháy mắt bị phá hư rồi. Ngươi nói cái gì không có nghe rõ Tony nhỏ giọng oán trách Woods, quay đầu hỏi. Không có cái gì ta nói những thứ kia nhân viên an ninh lại để cho một con mèo xông vào. Tony đối mặt Woods câu hỏi, thuận miệng giải thích. Đáng tiếc, Tony giải thích, Woods cũng không hề để ý, giờ phút này Woods đã tới trước mặt của gặp phiểu, ngồi xuống thân thể, vươn tay ra, chuẩn bị gặp phiểu. Đối mặt mỹ nữ, gặp phiểu luôn là tha thứ, thấy Woods muốn chính mình, gặp phiểu chủ động đến gần rồi Woods, còn bán manh mà kêu hai tiếng. Tiểu tử, ngươi thật là đáng yêu. Gặp phiểu bán manh hiển nhiên có hiệu lực rồi, Woods cặp mắt lộ ra vẻ yêu thích, vươn tay ra chuẩn bị đem gặp phiểu ôm đến trong ngực của mình. Hắc. Woods. Một bên Tony thấy vậy, đội vàng lên tiếng muốn ngăn cản, nhưng Tony lên tiếng thời điểm, Woods đã ôm lên gã phiểu, ôm lấy gã phiểu Woods đứng dậy, nghi ngờ hỏi, làm sao đây Tony? Một bên Tony thấy gã phiểu nằm ở ngực của Woods trước, đầu còn thỉnh thoảng cùng, trong nháy mắt ghen rồi, Woods, con mèo mập này có thể là một con mèo hoang, nói không chừng trên người có rất nhiều kỳ sinh trùng, ta đề nghị ngươi cũng không cần đụng nó, niệm nhà nó. Nói cái gì vậy, ai mập rồi trên người người đó có ký sinh trùng rồi, bản vương tiên tiên tắm được không muốn đản. Đối mặt Tony bêu xấu cùng chê bai, gã phiểu hết sức thoải mái. Tony, tên tiểu tử này trên người sạch sẽ như vậy, giáng dấp cũng là thị tu cục, nhìn một cái chính là có chủ nhân đấy. Một đồng dạng không cam lòng mà vì gã phiểu giải thích. Ai biết được Tony không phục nói. Đối mặt Tony tính khí trẻ con, một bất đắc dĩ cười cười. Một đối với Tony mà nói, chẳng qua là bất đắc dĩ cười cười, nhưng gã phiểu có thể không nguyện ý chỉ đơn giản như vậy liền như vậy, hắn quyết định chủ ý phải cố gắng dạy dỗ một chút cái này miệng thúi hỗn đản. Thấy một xôm lấy tự mình tiến tới đến trước mặt của Tony, nhìn lấy Tony một tấm mặt của giám thối, gã phiểu càng là khó chịu. Gã phiểu đang quan sát bốn phía sau, theo trong tay của Woods nhẹ nhàng vừa phát lực, liền tránh thoát Woods ôm ấp hoài bão, theo trong tay của Woods nhảy hướng vách tường. Đó lấy, gã phiểu lấy vách tường vì phát lực điểm, đánh về phía một mặt giám thối Tony, đưa ra hai cái móng vuốt, hướng về phía mặt của Tony chính là quét. Quét. Hai cái. Đối mặt gã phiểu công kích, Tony đầu tiên là bản năng lui về phía sau, tiếp theo tại gã phiểu dưới sự công kích, bước chân hỗn loạn lui về phía sau thời điểm, bi thảm về phía sau té tới. Ầm. Cái mông trước chạm đất Tony, trong nháy mắt cảm giác cái mông thật giống như muốn nứt thành mấy mũi. Cảm thụ trên mặt truyền tới nóng bỏng đau đớn, cùng với trên mông đau từng cơn, Tony trong nháy mắt hét thảm lên, à. Một bên Woods bị một màn trước mắt sợ ngây người, đầu tiên là sững sờ tại chỗ, tiếp theo bị tiếng kêu của Tony thức tỉnh, vội vàng ngồi xuống tới, hướng Tony quan tâm hỏi, Tony ngươi không sao chớ. Đáng chết mèo mập, Woods lập tức tìm người bắt hắn lại cho ta. Tony hoàn toàn có thể nói là cắn răng nghiến lợi nói. Về phần kẻ cầm đầu gã phiểu đã tới một bên, nhìn lấy từ dưới đất dãy rủa làm Tony, gã phiểu khiêu khích dùng chính mình mập phì mông to nhắm ngay Tony, đứng thẳng cái đuôi, cái mông một rung một cái rời đi. Đối mặt động tác của gã phiểu, Woods không nhịn được cười ra tiếng. Hắc, Woods, lão bản của ngươi hiện tại nhưng là trọng thương chính giữa. Tony hết sức bất mãn hướng về phía Woods xoán trách. Xin lỗi, ta không phải cố ý. Đến đây đi, ta trước cùng ngươi nhìn xem xuống vết thương. Woods nhìn lấy Tony một mặt ủy khuất mà lại ánh mắt u hoán, đội vàng xin lỗi nói. Không, ngươi trước để cho người cho ta đem cái con kia đáng chết mèo bắt lấy. Hỗn đản. Đã chậm lại Tony nhìn lấy gã phiểu phương hướng ly khai, tràn đầy mà tức giận nói. Tony, đây chẳng qua là một cái thông thường mèo. Hắn khả năng chẳng qua là chịu đến kinh sợ. Woods tốt bụng mà vì gã phiểu giải thích. Woods, ta mới là lão bản của ngươi. Đáng tiếc, Tony đối với Woods mà nói, rất là bất mãn. Đối với hai người tranh luận, gã phiểu nhất định là không biết, giờ phút này hắn đã lẻn vào đến phòng làm việc của Tony trong, nhìn lấy Tony thất lạc trên ghế salon ví tiền, gặp phiệu đội vàng đi tới. Mở ra ví tiền, phát hiện bên trong là đủ loại đủ kiểu thẻ, bất quá may mắn chính là, bên trong còn có thật dày mà một sắp tiền, mặc dù không biết Tony tại sao phải cho vào như vậy nhiều tiền mặt, nhưng là gạ phiệu vẫn là vui vẻ thu nhận. Theo trong bao tiền đem những này tiền đều lấy ra ngoài, đại khái đếm đếm có không sai biệt lắm hơn 30 tấm, để cho gạ phiệu cảm thấy hết sức hài lòng. Vô cùng muốn sẵn có đạo đức nghề nghiệp gạ phiệu, chẳng qua là lấy đi những thứ kia tiền mặt, trong túi sách thẻ một tấm cũng không có động, dùng tay của mình ôm lấy số tiền này, gạ phiệu mở ra phòng làm việc cửa sổ bay ra ngoài. Tại gạ phiệu cầm lấy tiền bay đi sau đó không lâu, Tony bị bột đỡ về tới phòng làm việc, trên mặt mặt mày hốc hác Tony, đương nhiên sẽ không lại đi tham gia cái gì hồ bơi tụ hội. Tại đi vào phòng làm việc sau, Tony nhìn lấy bị mở ra thả trên ghế salon ví tiền, vội vàng đi tới cầm lên ví tiền của mình. Hỗn đản, là ai nhìn lấy trong bao tiền trừ đủ loại đủ kiểu thẻ, tiền mặt một tấm không có còn dư lại, mặc dù Tony không thiếu tiền, nhưng là không hiểu bị trộm vẫn là hết sức khó chịu. Tại tử tế quan sát một phen sau, Tony nhìn chằm chằm trên ghế salon giấu móng tay, thở hổn hển nói, là cái con kia đáng chết mèo mập. Hỗn đản, ta nhất định phải bắt lấy nó. Chương 6, phiêu đến thăm sở tạc cao Úc, một mặt kinh ngạc Tony đang nhìn máy vi tính, trong hình là gạ phiêu theo ví tiền của hắn trong lấy tiền ra sau, mở cửa sổ ra bay đi video. Ta liền biết không có làm sao đơn giản. Nhìn lấy gạ phiêu thần kỳ biểu hiện, Tony như có điều suy nghĩ, hắn chuẩn bị xong tốt điều tra cái con kia đáng chết mèo mập. Còn không biết mình đã đủ loại bại lộ gạ phiêu, giờ phút này đang nằm ở trên giường của Peter, nhìn lấy lưng phấn đốt tiền Peter, trên mặt đã lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Gạ phiêu, ngươi thật là quá tuyệt vời. Điểm xong tiền sau, Peter mừng rỡ nói, số tiền này không không chỉ có thể đổi một cái mới máy vi tính sách tay, còn có thể mua một cái không tệ cả mạ giặt. Thích chụp hình Peter, luôn muốn mua một đài tốt cả mạ giặt, nhưng bởi vì vấn đề kinh tế, không có như nguyện. Đối mặt Peter cảm ơn, gạ phiêu chẳng qua là phất phất tay, tỏ vẻ không cần cảm ơn. Thấy Peter hết sức hài lòng sau, gạ phiêu từ trên giường nhảy xuống, đi ra ngoài, chuẩn bị tìm điểm quà vật ăn. Ngày thứ hai, SHILZ trong văn phòng cao ốc, người da đen đầu chọc xịt lọc Nít Fuji đang nhìn thủ hạ giao lên báo cáo. Trong báo cáo hình ảnh chính là gạ phiêu một mặt thần khí mà cưỡi hình ảnh của nhị cát. Hiển nhiên gạ phiêu bị chụp lén đến rồi. Bụt, ngươi tìm ta có chuyện gì? Theo một chàng tiếng gõ cửa, một cái mép tóc tuyến rất cao, có vô cùng chói mắt cái chán lớn phiêu cùn sần đi vào. Phiêu, ta hy vọng ngươi đi đem con này thần kỳ tiểu tử mang đến. Nít đem báo cáo trong tay đưa cho phiêu. Được rồi. Nhìn xong báo cáo sau, phiêu trả lời. Vậy thì giao cho ngươi, nhớ đến tận lực không nên sử dụng bạo lực. Nít hướng về phía phiêu dặn dò. Ngay tại Nít cùng hắn SHILZ đang tại hành động thời điểm, gạ phiêu đang cưỡi chính mình vật cưỡi chuyên dụng nhị cát, mang theo thủ hạ mình mèo dò xét lãnh địa của mình. Đây là mỗi ngày thông thường hoạt động. Tốt rồi, các ngươi có thể đi. Dò xét xong sau, gạ phiêu hài lòng truyền đạt mệnh lệnh, trừ cái con kia ngu xuẩn nhị cát, những thứ khác mèo đều ngoan ngoãn rời đi. Go, go. Nhị cát hiển nhiên còn không có chơi chán, đang hưng phấn hướng về phía gạ phiêu la lên, thân thể còn chủ động nhích lại gần. Cút. Đối với cái này, gạ phiêu không chút lưu tình một cái tát hô tới. Dưới đau đớn, nhị cát gào thét bi thương một tiếng sau, sợ rời đi. Bất quá lúc đi vẫn là đọc một chút đáng vẻ không bỏ, cẩn thận mỗi bước đi, thật giống như bị ném bỏ oán phụ một dạng. Ngu xuẩn loại đần độn, quả thực là cho bản vương mất thể diện. Không muốn phản ứng nhị cấp gạ phiểu, trực tiếp xoay người hướng ra đi tới. Đối với cái con kia ngu xuẩn chó gạ phiểu thật sự là rất bất đắc dĩ. Đi tới cửa nhà, mới chuẩn bị đi vào gạ phiểu, bị sau lưng dừng xe âm thanh cắt đứt nhịp bước. Gạ phiểu ngừng lại xoay người nhìn về phía sau lưng. Đó là một chiếc xe cũ kỹ, từ trên xe bước xuống một vị ăn mặc tây trang màu đen, có một cái sáng loáng quang miếng ngói sáng cái chán lớn đàn ông người da trắng. Khá quen. Gạ phiểu đứng ở cửa nhìn chăm chăm phiểu, âm thầm nghĩ tới. Từ trên xe bước xuống phiêu liếc mắt liền phát hiện chính mình mục tiêu của lần này, cánh cửa cái con kia màu da cam nhập mập. Hắc, tiểu tử, ngươi được a? Phiêu thân thiện hướng về phía gạ phiêu chào hỏi, thoạt nhìn hết sức vô hại. Đối với phiêu nhiệt tình bắt chuyện, gạ phiêu hoàn toàn không có phản ứng, lộ ra hết sức cao lãnh, trực tiếp xoay người chui vào trong nhà, bởi vì hắn đã nghĩ này trước mắt cái này thân phận của người, phiêu cũng sần, SHILZ cao cấp đặc công. Đối mặt gạ phiêu cao lãnh, phiêu không có để ý, tại sửa sang lại ăn mặc sau, đi lên bậc cấp, chuẩn bị gõ cửa. Bên trong nhà, Mai cùng Peter đều ở trong nhà. Đối với mới vừa trở về nhà gạ phiểu, hai người chẳng qua là liếc nhìn, không có nói gì, dù sao gạ phiểu thường xuyên ra bên ngoài chạy. Đùng, đùng, đùng. Gạ phiểu mới vừa đến phòng khách trên ghế salon, tiếng gõ cửa đã vang lên. Nghe thấy thanh âm của Mai, từ trong phòng bếp đi ra, trước đi mở cửa, mà phòng khách gạ phiểu cùng Peter là rối rít nhìn về phía cánh cửa. Xin chào, xin hỏi ngươi có chuyện gì không mở cửa sau, nhìn lấy ngoài cửa phiểu, Mai mang theo điểm nghi ngờ hỏi. Xin chào, nữ sĩ. Ta gọi Phiêu Cùng Sần, là thuộc về chính phủ phía dưới một nhà sinh vật sở nghiên cứu nhân viên làm việc. Ngươi đoạn thời gian trước thu nuôi cái con kia màu da cam mèo, là từ chúng ta nơi này chạy trốn. Hiện tại ta cần đem nó mang về. Sớm ở trên xe đã nghĩ xong giải thích Phiêu, nói vô cùng lưu loát, biểu diễn cũng là hết sức đúng chỗ. Nghe thấy lời nói của Phiêu, trong phòng khách gã phụ tử trên ghế xạ lòn đứng lên, không hổ là cao cấp đặc công, cái này kỹ thuật diễn xuất đều tờ mờ giờ, con mẹ nó, có thể cầm Oscar rồi. Một bên Peter cũng nghe thấy cánh cửa Phiêu mà nói, vội vàng nhìn về phía gã Phiêu, trên mặt mang theo thắc mắc. Gạ phiêu hướng về phía Peter lắc đầu một cái, ra hiệu đó là giả. Cái gì cái này? Nghe thấy lời nói của phiêu, Mai cảnh giác nhìn lấy phiêu, khoảng thời gian này sống chung, Mai đã đem gạ phiêu nhìn lấy trong nhà một phần tử. đây là ta căn cứ chính xác cái, xin yên tâm nữ sĩ, chúng ta đã giải đến gã phụ tại ngươi nơi này sinh hoạt cực kỳ tốt, lần này lên cánh cửa chúng ta chẳng qua là đem hắn mang về thu thập xuống số liệu, qua mấy ngày chúng ta sẽ đem hắn trả lại cho ngươi, sau đó ngươi sẽ là chủ nhân chân chính của hắn. Đối mặt Mai cảnh giác, Phi đem mình đã sớm chuẩn bị xong căn cứ chính xác cái cùng tài liệu đưa cho Mai. Nghe xong Phiu mà nói, Mai rất là quấn quýt, nội tâm hết sức không thôi, cũng rất không yên tâm, nhưng Phiu cho hắn căn cứ chính xác cái cùng những tài liệu này, lại biểu minh Phiu nói chắc là thực sự. Phòng khách gã Phiu thấy vậy, dĩ nhiên là biết rõ mình nhất định phải đi một chuyến SHILZ, bằng không đám người kia thì sẽ không bỏ qua, hơn nữa còn có khả năng dính líu Mai thím người một nhà. Gã Phiu dùng tay hướng về phía Peter ra hiệu nói, mang theo Peter đi tới gian phòng của hắn, gã Phiu đi tới máy vi tính sách tay trước mặt, mở ra máy vi tính sách tay, đánh chữ nói, Peter, cái đó chắc là người của chính phủ, bọn họ đã phát hiện ta. Ta sẽ cùng người kia đi một chuyến, các ngươi không cần quá lo lắng, nhiều nhất mấy ngày ta thì trở lại. Gã Phiu, thực sự không có chuyện gì sao bằng không chính ngươi trước chạy trốn đi. Ta sẽ vì ngươi hiểm hộ. Peter mặt lộ lo âu nói. Yên tâm, ta không sao. Gã Phiu đối với Peter quan tâm tới mình, cảm thấy hết sức vui mừng. Nhưng là, Peter vẫn có chút do dự nói. Yên tâm đi. Đám người kia chính là tới mấy chục ngàn cái cũng là cặn bã, bản vương căn bản không ổng. Gã Phiu cố ý nói tới hết sức khoa trương cùng dễ dàng, để cho Peter không nên quá lo lắng. Đang cùng Peter giao phó một phen sau, gã Phiu đi ra ngoài, phát hiện Phiu đã cùng Mai thím ngồi ở trong phòng khách. Hắc, gã Phiu, có người đến ngươi trở về. Mai ánh mắt có chút từng đỏ, hiển nhiên nàng hết sức khổ sở cùng không thôi. Đối với cái này, gã Phiu cảm giác hết sức khó chịu, đối với Mai thím, gã Phiu vẫn là rất quan tâm, dù sao cái này là mình đi tới mạ bẹo sau, cửa ải thứ nhất tâm chính mình, chiếu cố mình người, làm vì một đứa cô nhi, gã Phiu rất hưởng thụ loại cảm giác này. Hắc, gã Phiu, ta tới đón ngươi rồi. Một bên Phiu đồng dạng kỹ thuật diễn xuất tinh xảo địa đối với gã Phiu nói. MZZZ. Đặt lễ đính hôn quyết định chuẩn bị xong tốt treo cờ xuống Phiu cùng SHILZ gặp Phiu, tự nhiên không có cho Phiu sắc mặt tốt, hắn không nhìn thẳng Phiu, nhảy tới trên ghế salon, đi tới Mai bên người. Xem ra, hắn đã quên ta rồi. Đối mặt gã Phiu không nhìn, Phiu làm bộ như rất tiếc nuối nói. Phiu tiên sinh, hy vọng các ngươi có thể tuân thủ cam kết. Mai một bên thân thiết gặp Phiu, một bên nghiêm túc nói. Dĩ nhiên, đây là điện thoại của ta, ngươi tùy thời có thể cùng ta liên lạc. Bởi vì Nít phân phó, Phiu chọn lựa là dụ dỗ dáng vẻ, vì vậy hắn đối với Mai thái độ hết sức hiền hòa. Phiu đang cùng Mai bảo đảm một phen sau, cuối cùng chật vật mà mang theo gã Phiu rời đi nhà Peter, vì phòng ngừa gã Phiu chạy trốn, Phiu đem gã Phiu ôm tại trong ngực của mình. Chương 7, ôm lấy gã Phiu Phiu, đi thẳng tới lao ra của mình bên cạnh xe, hắc. Gã Phiu, ngươi thật là trọng. Có lẽ ngươi nên bớt mập một chút rồi. Bị ôm lấy gã Phiu, không có dây rủa, cũng không có trả lời, chẳng qua là ở trong lòng cho Phiu hung hãn mà nhớ một khoản, hỗn đản. Ngươi nhất định phải chết. Chuẩn bị từ từ hưởng thụ gã Phiu đại gia hành hạ đi. Đi tới xe hơi cạnh, Phiu đem gã Phiu đặt ở trên nóc xe, chủ động gợi chuyện, gã Phiu, chiếc xe này có phải hay không là rất tuấn tú, đây chính là bảo bối của ta. Nhìn lấy Phiu thần khí vẻ mặt, gã Phiu không có chút nào đáp lại, vô luận là biến thành mèo trước, vẫn là hiện tại, gã Phiu đều đối với xe hơi đều không có hứng thú gì, hắn yêu thích chỉ có hai thứ, thức ăn ngon cùng mỹ nữ. Bất quá, gã Phiu bén nhạy bắt được trọng điểm, đây là bảo bối của ngươi. U Tây, gã Phiu cười đếu gật gật đầu. Đứng ở trên nóc xe gã Phiu, ngẩng đầu nhìn về phía Phiu, toét miệng cười một tiếng sau, đưa ra chính mình sắc bén mà lại sắc bén móng vuốt, chụp tới nắp xe. Theo một đạo thanh âm chói tai, một đường thật dài vết quạo xuất hiện tại trên nóc xe, làm xong sau chuyện này, gã Phiu còn cố ý hướng về phía Phiu nháy mắt ra hiệu làm trách. Thời khắc này, trong lòng của Phiu là nhỏ máu, thân thể của hắn là run rẩy, hỗn đản. Hỗn đản? Xe của ta a. Phiu chặt chẽ siết chặt hai quả đấm, sắc mặt cứng ngắc, cắn răng nói, nghe mèo mập, không cho phép ngươi đối với xe của ta như vậy. Nếu không đối với gã Phiu hành vi, Phiu vừa tức giận lại là đau lòng, bất quá vì nhiệm vụ, Phiu cố nín lại, hắn một tay đem gã Phiu theo trên nóc xe bế lên, mở cửa xe đem gã Phiu bỏ vào. Đó lấy Phiu trả lại gã Phiu nịt lên đai an toàn, phòng ngừa gã Phiu tiếp tục làm loạn. Làm xong hết thảy các thứ này sau, Phiu nhanh chóng chạy về phía một bên kia, mở cửa xe, đi vào ngồi. "Nghe, mèo mập, ta hy vọng ngươi hãy thành thật điểm, không nên lộn xộn, không muốn làm loạn." Ngồi ở trên ghế điều khiển, Phiu vẻ mặt nghiêm túc cảnh cáo gã Phiu. Đối mặt Phiu cảnh cáo, gã Phiu chẳng qua là đem đầu chuyển hướng ngoài cửa sổ, không để ý đến. "Hỗn đản." Phiu một bên ở trong lòng hung hãn mà mắng, vừa bắt đầu cho xe chạy. Trên đường, Phiu đang chuyên tâm nhìn lấy xe, một bên gã Phiu đang nhìn xe phong cảnh ngoài cửa sổ sau, có chút nhàm chán quay đầu trở lại tới, đánh giá lấy bên trong xe. Tại đánh giá chung quanh một phen sau, gã Phiu đã phát hiện thứ tốt, âm nhạc CD, gã Phiu đầu tiên là nhìn một chút nghiêm túc lái xe Phiu sau, mới cởi ra dây an toàn của mình, vươn tay ra, chuẩn bị đi cầm CD. "Gã Phiu, ngươi muốn làm gì?" Lái xe Phiu chú ý tới động tác của gã Phiu, cảnh giác hỏi. Gã Phiu không có cũng không cách nào trả lời Phiu mà nói, hắn chỉ có thể dùng hành động để cho thấy, thân thể không xuống gã Phiu rất nhanh liền cầm lên CD, không để ý một bên Phiu bi âm thanh, gã Phiu mở ra CD, đem cái đĩa lấy ra ngoài. "Đông Phương Hồng." Theo gã Phiu đem cái đĩa bỏ vào, khởi động máy phát thanh, âm lượng cũng mở thật lớn, âm hưởng bên trong truyền ra thanh âm điếc tai nhức óc. "Hỗn đản, ngươi cho ta an tĩnh một chút." Phiu mang theo tức giận hướng về phía gã Phiu nói, sau khi nói xong hắn vươn tay ra, đem âm lượng điều nhỏ. Đối với cái này, tương đối bất mãn gã Phiu, tự nhiên thừa dịp Phiu không chú ý, lại đem âm lượng điều trở lại. Theo âm nhạc tiết tấu, gã Phiu vui vẻ khiêu vũ. hỗn đản. Một bên Phiu đối với cái này cũng chỉ có thể khó chịu mắng, dù sao coi như hắn đem âm lượng lần nữa điều tiểu, con này đáng chết mèo mập vẫn là sẽ tìm cơ hội điều trở về, còn không bằng chuyên tâm lái xe, nhanh lên một chút đem con mèo mập này mang về. Vui vẻ khiêu vũ gặp Phiu, còn thỉnh thoảng hướng về phía ngoài cửa sổ cô em huýt sáo, Phiu cục bụng theo hắn nhảy lên, thật giống như sóng biển một dạng vào phòng. Tại Phiu chuyên tâm đua xe xuống, bọn họ rất nhanh đến SHILZ trong văn phòng cao ốc, Phiu dừng lại xe liền đội vàng đem âm nhạc đóng lại, đem gã Phiu ôm xuống. Mang theo gã Phiu, Phiu một đường đi mau mà đi tới nít phòng làm việc vị trí tầng lầu, đi tới phòng làm việc của nít trước, Phiu đầu tiên là gõ cửa một cái, khi nghe thấy nít đâm thanh sau, mới mở cửa ôm lấy gã Phiu đi vào. "Bụt, ta mang hắn về." Phiu đầu tiên là đem gã Phiu để xuống sau, mới hướng về phía nít báo cáo. "Ngươi đi xuống trước, ta muốn cùng gã Phiu đơn độc nói một chút." Nít vừa nói chuyện, một bên bí mật mà dùng ngón tay chỉ lỗ tai, ra hiệu Phiu. Phiu dĩ nhiên là hiểu ý, đi ra phòng làm việc sau, Phiu đi tới một gian trong phòng giám sát và điều khiển, đã sớm an bài tốt các loại chuyên gia đã ở bên trong đợi lệnh. Mục tiêu đã tới, chuẩn bị bắt đầu theo dõi. Phiu hướng về phía những người này truyền đạt mệnh lệnh của Nít. Theo chỉ thị của Phiu, trong phòng giám sát và điều khiển mười mấy người bắt đầu hành động, đang đóng màn ảnh nhanh chóng mở động, trong hình chính là Nít các loại bóng người của gã Phiu. Nghe trong thai thai nghe tiếng báo cáo, Nít chính thức bắt đầu hỏi thăm. "Gã Phiu, chào ngươi. Ta là Nít, cục trưởng của SHIELZ. Đối với sự xuất hiện của ngươi, chúng ta đã chú ý rất lâu rồi, chúng ta đối với lai lịch của ngươi hết sức hiếu kỳ, ngươi giống như đột nhiên xuất hiện một dạng, hơn nữa ngươi còn nắm giữ đủ loại thần kỳ năng lực, bay về phía, lực lượng siêu cấp tốc độ, có thể so với trí tuệ của nhân loại." Nít nói không nhanh, nhưng âm thanh hết sức có lực, một đôi mắt thật giống như lão ưng nhìn chằm chằm gã Phiu. Đối mặt Nít bức thị, gã Phiu đồng dạng thẳng tắp nhìn chòng chọc trở về, chẳng qua là một trận về khí thế chiến tranh, một bên thực lực nhỏ yếu, nhưng kinh nghiệm phong phú, dài chức vị cao, bên kia đã từng chẳng qua là một người bình thường, nhưng là bây giờ thực lực cường đại, mười phần phấn khích. Đang cùng gã Phiu đối mặt một phen sau, Nít trước tiên mà thu hồi ánh mắt của mình, chỉ thấy hắn theo trong ngăn kéo lấy ra một cái kim loại vòng cổ. "Tại chúng ta chính thức câu thông trước, ta đại biểu SHIELZ đưa ngươi một cái quà nhỏ, vật này là một cái máy phát thanh, hắn có thể cảm giác ý nghĩ của ngươi sau, ở dưới sự khống chế của chính ngươi lên tiếng." Nít cầm lấy kim loại vòng cổ hướng về phía gã Phiu tiếp nhận nói. Đối với Nít giải thích, gã Phiu hết sức cảnh giác, vị này chính là vua đặc công, mặt đen, da thịt đen, tay đen, cái mông đen, tâm càng tờ mờ giờ, con mẹ nó, đen, hơi không chú ý khả năng chính mình cũng sẽ bị gài bẫy. "Gã Phiu, ngươi có thể yên tâm, chúng ta đối với ngươi là thiện ý, vật này chỉ là vì thuận lợi chúng ta cùng ngươi giao lưu. Phía trên không có bất kỳ bẫy dập." Nít dĩ nhiên là nhìn thấu gã Phiu cảnh giác, vì bỏ đi sự lo lắng của gã Phiu, hắn làm bộ như vô cùng chân thành mà hướng về phía gã Phiu nói. "Ha ha cộng, thật coi bổn đại gia không biết ngươi là mặt hàng gì." Đối mặt Nít chân thành vẻ mặt, gã Phiu ở trong lòng yên lặng mà nổ nước bọt nói. Bất quá nổ nước bọt thuộc về nổ nước bọt, đối với Nít nói tới, cái này kim loại vòng cổ có thể để cho mình nói chuyện, gã Phiu vẫn là hết sức động tâm, dù sao giao lưu là sinh vật bản năng cùng dục vọng. Tại biến thành một con mèo sau, gã Phiu đã sớm đối với có thể nói chuyện bình thường, trao đổi với người, hết sức khát vọng. Tiếp đó, tại Nít một phen kỹ thuật diễn xuất xuống, gã Phiu đáp ứng đeo cái này lên kim loại vòng cổ. Dĩ nhiên Nít kỹ thuật diễn xuất là thứ yếu, chủ yếu vẫn là gã Phiu bản thân khát vọng cùng với đối với thực lực mình tín nhiệm. Tại Nít trợ giúp, gã Phiu đeo lên kim loại vòng cổ, đeo lên sau, gã Phiu ở dưới sự chỉ đạo của Nít, do xét mà sử dụng đến. "Alo, này, này." Nghe thấy theo gã Phiu phát ra âm thanh, Nít khỏe mắt giật một cái, ngập ngừng, "Ngươi cho rằng là đang gọi điện thoại sao?" Nghe thấy phía dưới cổ âm thanh, gã Phiu hài lòng gật gật đầu, hướng về phía Nít nói cảm ơn đến. "Thật chứng mặt, không có việc gì." Nít mới vừa nói xong, phát giác có cái gì không đúng, niệm nhà nó. "Chứng mặt là có ý gì?" Trong phòng giám sát và điều khiển, nghe thấy lời nói của gã Phiu, bọn thuộc hạ của Nít không khỏi bật cười, bất quá bọn hắn lập tức liền dùng tay bụm miệng. Nghe thấy trong tai mơ hồ tiếng cười, Nít vốn là rất đen gương mặt trở nên càng thêm đen nhánh rồi, trên đầu càng là gân xanh nổi lên. "Chương 8, gã Phiu, ngươi có thể gọi ta Nít Fuji, ta là cục trưởng của SHIELZ." Coi như vua đặc công, Nít thật tốt mà điều giải tâm tình của mình, chuẩn bị bắt đầu câu hỏi. "Được, chứng mặt." Đối với Nít để cho người đem mình theo nhà Peter cưỡng chế tính địa mang đi, gã Phiu vẫn là rất khó chịu. Thấy gã Phiu vẫn là không có đổi lời nói, Nít cũng không có tiếp tục dây dưa cái đề tài này, nhìn trước mắt gã Phiu, biểu tình của Nít hết sức bình tĩnh, thời khắc này hắn chính thức mà tiến vào trạng thái làm việc. "Ở chỗ này, ta muốn hỏi trước ngươi mấy vấn đề, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ta. Đáp án của ngươi sẽ quyết định tương lai chúng ta thái độ đối với ngươi." Tiến vào trạng thái làm việc Nít, hết sức nghiêm túc nói. "Không thành vấn đề, ngươi hỏi đi." Chứng mặt. Lý Hạo Kẻ bắt trước Nít vẻ mặt, cũng làm bộ như hết sức nghiêm túc bộ dáng, ngồi chồm hổm ở trên bàn. "Lai lịch của ngươi, năng lực của ngươi, còn có mục đích của ngươi?" Nít câu hỏi hết sức đơn giản. Sau khi hỏi xong, hắn bắt đầu cẩn thận quan sát biểu tình của gã Phiu, không buông tha một tia thay đổi. "Lai lịch của ta a? Nhìn tại ngươi đưa ta máy phát thanh phần trên, ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Thật ra thì ta là sinh vật ngoài hành tinh, ta đến từ rất xa M78 tinh vân, nơi đó là quốc gia của ánh sáng." Lý Hạo đúng sự thật trả lời. Nghe thấy câu trả lời của Lý Hạo, trong lòng của Nít rõ ràng có chấn động. Sinh vật ngoài hành tinh hấp dẫn ánh mắt của hắn, nhưng là hắn đồng dạng sẽ không dễ dàng điệu tương tin những người khác. "Ngươi nói là sự thật sao?" Nít nghiêm túc hỏi tới. "Dĩ nhiên là thực sự." Lý Hạo cố nín cười trả lời. "Vậy ngươi đi tới địa cầu trên mục đích cái gì?" "Ta là truy lùng một cái cường đại quái thú đi tới Thái Dương hệ, M78 tinh vân là quốc gia của ánh sáng, vì tiêu diệt vũ trụ gian nảy sinh mà hắc ám, chúng ta thành lập vũ trụ đội cảnh vệ, đội trưởng gọi là Zofi, thành viên có thế hệ đầu tiên, Zack, Seven, Asher, tỷ dầu lìn các loại. Như thế, con quái thú kia bây giờ đang ở nơi nào? Quái thú đã bị ta tiêu diệt, ta bởi vì tiêu diệt quái thú sau năng lượng hao hết mới đi tới địa cầu dưỡng thương. Nhìn lấy có chút tin tưởng lời của mình ít, Lý Hạo cảm giác chính mình muốn bước ra nội thương. Như vậy thì nói là, ngươi chẳng qua là tạm thời dừng lại ở địa cầu, chờ ngươi năng lượng sau khi khôi phục, ngươi liền sẽ rời đi. Bởi vì Lý Hạo mà nói, Nick cũng không có như chính mình mặt ngoài làm bộ như một dạng tỉnh táo, giờ phút này nội tâm của hắn vẫn có chút khiếp sợ. Đối với Lý Hạo mà nói bán tín bán nghi Nick, có chút tâm sự nặng nề, Lý Hạo mà nói nếu như là thực sự, như thế những tin tức này nếu như tiết lộ ra ngoài, đối với nhân loại đánh vào bao lớn, hiển nhiên có thể tưởng tượng được. Nick không có tiếp tục câu hỏi, mà là thẳng tắp nhìn chăm chú Gạ Phỉu, tay phải của hắn dựng ở trên bàn, ngón trỏ có quy luật gõ bàn, hắn đang suy nghĩ Gạ Phỉu mà nói. Trong phòng giám sát và điều khiển các chuyên gia mới vừa đều cẩn thận nghe lén Gạ Phỉu mà nói, nghiêm túc quan sát Gạ Phỉu tất cả vẻ mặt cùng động tác, giờ phút này, thấy câu hỏi ngắn ngủi đình chỉ, bọn họ bắt đầu đàm luận phát hiện của mình. Ngay tại các chuyên gia đàm luận mà vô cùng kịch liệt thời điểm, một bên duy nhất cái hết sức trẻ tuổi mà kỹ thuật viên, thừa dịp các chuyên gia ngừng nghỉ thời gian rảnh rỗi thời gian chen miệng nói, con mèo kia mới vừa nói nội dung là Nhật Bản một nhà họa, Animation, công ty quay chụp đặc biệt nhất mảnh nhỏ Ultra Man CG thiết lập. Nghe xong lời của người trẻ tuổi này, những thứ kia ít nhất tuổi tác đều tại 40-50 tuổi trở lên các chuyên gia rối rít dùng muốn giết người một dạng ánh mắt nhìn vị trẻ tuổi kia. Dù sao mới vừa những chuyên gia này nghiêm túc tranh luận làm sao lâu, kết quả thì ra như vậy đều là giả, ngươi tờ mờ giờ, con mẹ nó, ở bên cạnh xem cuộc vui đây vẫn là chế rêu à. Vị làm sao nhiều tiền bối ác ý ánh mắt nhìn thẳng, người tuổi trẻ sắc mặt trở nên hết sức khó coi, ta rất sớm đã muốn nói, có thể là mới vừa không chen lời bảo. Tốt rồi, cả lần sau sớm một chút nhắc nhở chúng ta. Cuối cùng vẫn là một bên phiêu lên tiếng trợ giúp cả, bất quá sắc mặt của phiêu đồng dạng khá là khó coi. Trường quan, con mèo kia mới vừa nói đều là giả, hắn nói nội dung đều là Nhật Bản đặc biệt nhất mảnh nhỏ Ultra Man CG thiết lập. Phiêu khi biết tình hình rõ ràng sau, lập tức hồi báo cho Nít rồi. Nghe thấy lời nói của phiêu, Nít gõ cái bàn tay đình chỉ động tác, hung hãn mà bất gấp, hiện lên bàn tay chủ nhân lửa giận. Gặp phiêu, ta nghĩ chúng ta đối với ngươi là ôm thiện ý, đồng dạng cũng là rất có thành ý, ta không hy vọng ngươi dùng nói dối lừa dối ta. Hiện tại đem nói thực cho ngươi biết ta. Nít hai tay chống bàn chậm rãi đứng lên. Hắn thật giống như giận dữ quân vương một dạng mắt nhìn xuống Gạ Phỉu. Đối mặt Nít lửa giận, Gạ Phỉu cũng không có yếu thế, chỉ thấy hắn ngẩng cao mang cổ, chặt chẽ cùng Nít đối mặt. Nói cho ta biết ngươi chân chính lai lịch, xin đừng khiêu chiến chúng ta danh giới cuối cùng. Nít nhìn lấy Gạ Phỉu, chậm rãi nói: Nếu ngươi thành tâm thành ý mà đặt câu hỏi, ta đây liền lòng từ bi mà nói cho ngươi biết, ta sinh ra ở đệ nhị thế chiến nước Đức, khi đó Nạ Dị cùng Hỉ Dạ đã nằm ở chiến bại bên giới, bọn họ vì là bản, cùng một cái thần bí pháp sư tổ chức hợp tác chế tạo ta. Thời khắc này Gạ Phỉu kỹ thuật diễn xuất ảo tới cực hạn. Cho dù là Oscar ảnh đế cũng không gì hơn cái này. Cái gì biểu tình của Nít lần đầu tiên xuất hiện biến hóa rõ ràng, thì dạ cái tổ chức này là người bình thường không cách nào biết được, nhưng Gạ Phỉu rất tự nhiên nói ra. Còn có cái đó cái gọi là pháp sư tổ chức, mặc dù Nít đến bây giờ còn chưa có chân chính nắm giữ pháp sư cùng ma pháp tung tích, nhưng là thông qua đủ loại dấu vết, Nít đối với những thứ này thần bí tồn tại, vẫn là có hiểu biết. Tên pháp sư kia tổ chức tên là cái gì? Nít ra vẻ bình tĩnh hỏi tới. Tên pháp sư kia tổ chức tên gọi là Lạ Dạn, hắn người chủ sự tên là Mở Đình, cái kia là một vị cường đại pháp sư. Gạ Phỉu kỹ thuật diễn xuất đã đạt tới như hỏa thuần tình, mặc dù nội tâm của hắn đã cười thật to không dứt, nhưng nét mặt của hắn vẫn là hết sức đáo vị. Trong phòng theo dõi, những thứ kia các chuyên gia đồng dạng hết sức khiếp sợ, bất quá bọn hắn không gấp với nói chuyện, mà là rối rít mà nhìn về đứng ở góc mặt cả. Lạ Dạn là công ty bợ lật sạt dưới cờ trong một trò chơi pháp sư tổ chức. Cả cứng đờ cố nặn ra vẻ tươi cười, nhanh chóng nói. Phỉu nghe thấy lời nói của cả, sắc mặt đã đen cùng đáy nổi một dạng rồi, hắn cảm giác trên trán của mình gần xanh bởi vì đầy máu đã gộ lên rồi. Trường quan, cái con kia mèo mập còn là đang nói láo. Lạ Dạn là trong một trò chơi pháp sư tổ chức danh xưng. Phiêu lập tức hướng Nít hồi báo bên này tình báo. Ầm. Nít tại nhận được tin tức sau, hung hãn mà dùng tay gõ lên mặt bàn, thời khắc này lửa giận của hắn đã sắp phải đến đáy cực hạn rồi. Xem ra ngươi phụ lòng chúng ta đối với thiện ý của ngươi cùng tín nhiệm, có lẽ chúng ta nên chọn lựa một chút cưỡng chế các biện pháp. Trong lời nói của Nít mang theo nồng nặng mà uy hiếp. Bất quá, đối với Nít uy hiếp, Gạ Phi hoàn toàn không có để ý, Nít cộng thêm hắn SHIELZ, Gạ Phi tỏ vẻ mình có thể đổi lại cho ra ngược. Vâng, chứng mặt. Ta là trêu chọc ngươi chơi đùa đấy. Biểu tình của Gạ Phỉu tiện đến cực hạn, bất luận kẻ nào đối mặt lúc này cảnh này đều sẽ hận không thể đem con này tiện mèo rút gần lột ra. Cho nên, ngươi đối với thực lực của mình hết sức tự tin tức giận Nít rất nhanh liền điều chỉnh tâm tình của mình, hắn đè nén lửa giận của mình, tận lực duy trì mặt ngoài tỉnh táo. Đúng, các ngươi đánh không lại ta. Đây là Gạ Phỉu tự Nít câu hỏi thứ nhất, nói thứ câu thứ nhất đàng hoàng. Bất quá, hiển nhiên Nít là sẽ không tin tưởng, đối với mình cùng SHIELZ thực lực, Nít vẫn là hết sức tự tin, chúng ta đây liền đi thử một chút đi. Chương 9, địch ta trên lệnh trong phòng làm việc. Nít cùng Gạ Phỉu mắt to trợn mắt nhìn mắt tí hí, tầm mắt trong lúc đó như có điện hoa lóe lên, không khí trong phòng vô cùng sốt ruột. Ta thật đáng tiếc ngươi lựa chọn sai lầm phương hướng. Lần nữa ngồi về vị trí Nít lạnh lùng nói, hắn ở trong lòng đã xử Gạ Phỉu tử hình. Ua, tiểu tử có chút châu nha. Nhìn lấy vẻ mặt lạnh giá Nít, Gạ Phỉu tại nội tâm nổ nước bọt. Cho nên, ngươi muốn thế nào? Gạ Phỉu nhảy đến Nít trên bàn, cười đếu mà nhìn Nít. để cho ngươi nhận rõ một vài thứ. Nít vừa nói chuyện, bàn tay đi tới dưới mặt bàn, nơi đó có một cái màu đỏ nút ấn, chỉ cần hắn nhấn xuống liền đại biểu câu hỏi thất bại, yêu cầu sử dụng võ lực. Ta đề nghị ngươi không nên làm như vậy. Gã phỉ đối với tại dưới mặt bàn động tĩnh là nhìn rõ ràng, bình một viên hữu thiện tâm linh, hắn vô cùng hữu hảo nhắc nhở nói, cái này quyết định bởi với ngươi. Thấy gã phỉ lại có thể nhìn thấy chính mình dưới bàn động tác, Nít tại nội tâm cảm thấy có chút kinh ngạc, điều này đại biểu gã phỉ khả năng còn nắm giữ nhìn thấu năng lực. Bọn hắn bây giờ trải qua điều tra, đã xác định gã phỉ nắm giữ phi hành, lực lượng siêu cấp tốc độ năng lực, hiện tại gã phỉ lại biểu hiện ra nhìn thấu năng lực. Không, 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 ta không phải là sợ hãi, ta chỉ là muốn thân thiện nhắc nhở các ngươi. Gã phỉ thấy biểu tình của Nít, tự nhiên biết hắn là cho là mình chột dạ. Phải không Nít thấy vậy, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta có thể dễ dàng dơ lên mấy chục ngàn tấn đồ vật, tốc độ của ta có thể đến thậm chí vượt qua tốc độ ánh sáng, ánh mắt của ta có thể bắn ra cao đến 6000 độ tia bức xạ nhiệt, ta thở ra khí là nhiệt độ siêu thấp khí lạnh, thân thể của ta coi như là bom nguyên tử cũng không cách nào tổn thương. Gã phỉ lặng lặng ngồi chồm hổm ở bàn trang bước lấy. Chuyện cười của ngươi rất buồn cười, ngươi cho rằng là ngươi là siêu nhân không đối với gã phỉ nói, Nít hiển nhiên là không tin sao thật sự cho rằng ta cái gì cũng không nhìn sao giờ cờ mạn gã ta còn là thời qua, cái này tờ mờ giờ, con mẹ nó, rõ ràng là siêu nhân năng lực được không thấy Nít không tin, gã phỉ theo trên bàn đứng lên, một đạo kia bức xạ nhiệt theo trong mắt của hắn bắn ra, trong nháy mắt đem Nít phía sau vách tường xuyên thủng. Tiếp lấy gã phỉ lại từ trong miệng thở ra một luồng hơi lạnh, trực tiếp đem Nít ly nước trên bàn trong nháy mắt đông thành một cái khối băng lớn. Sau khi làm xong, gã phỉ còn chưa đầy đủ, hắn bay thẳng hướng không trung lao ra lầu bên ngoài. Nhanh chóng bay hướng tượng nữ thần tự do, nhìn một chút trong tay tượng nữ thần tự do cây đuốc. Liền cái này, gã phỉ hài lòng suy nghĩ, hắn bay thẳng hơn lửa bó đuốc chỗ, nhẹ khẽ dùng sức một chút liền đem cây đuốc quăng xuống dưới, giơ cây đuốc bay rồi trở về. Gã phỉ cái này vừa ra vừa bảo, toàn bộ quá trình chỉ dùng mấy giây, thậm chí Nít xong toàn bộ đều không có phản ứng kịp. Khi Nít Fuji nhìn lấy một cái chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa gã phỉ, giơ tượng nữ thần tự do cây đuốc trở về thời điểm, Nít một cái lao huyết thiếu chút nữa theo trong miệng phun ra. Hỗn đản, ngươi biết ngươi đã làm gì sao? Nít đứng ở gã phỉ đụng đi ra ngoài hang lớn vậy, tức giận hô. Thế nào hiện tại lẫn nhau tin chưa giờ cây đuốc gã phỉ, một mặt đắc ý nói. Nghe thấy lời nói của gã phỉ, Nít dùng tay nhức đầu vỗ đầu một cái, hắn cảm giác đầu có chút choáng váng. Ngoài phòng, thủ ở bên ngoài Cùn Sẩn chỉ huy những đặc công khác xông vào, "Cục trưởng, ngươi không sao chớ?" Xông vào mọi người, nhìn trước mắt một màn này, đội vàng móc ra vũ khí hướng về phía gã phỉ, chuẩn bị công kích. Dừng tay, đem vũ khí thu lại. Hoàn toàn biết được địch ta trên lệnh Nít, đội vàng ngăn cản thủ hạ động tác. "Gã phỉ, ngươi là muốn tìm lên chiến tranh sao?" Nít sắc mặt xanh mét nói. Ta chỉ là muốn để cho các ngươi rõ ràng biết được địch ta trên lệnh. Gã phỉ vô tội, ủy khuất nói. Cho nên ngươi liền làm cho này cái, đem nước mỹ tượng trưng, tượng nữ thần tự do cây bước rời đến nơi này. Ngươi cho rằng là ngươi là ai lửa giận ngập trời? Nít hướng về phía gã phỉ gầm thét hét. Ngươi bây giờ lập tức cho ta cây bước bó đuốc trả về. Nít vô cùng tức giận nhìn lấy gã phỉ. Được, chứng mặt. Gã phỉ giơ cây bước lại nhanh chóng mà đường cũ thả lại, đi tới trước tượng nữ thần tự do. Bởi vì động tác của gã phỉ quá nhanh, thậm chí không có ai phản ứng lại. Gã phỉ tốc độ cực nhanh, bay đến trên tay của tượng nữ thần tự do sau, trực tiếp dùng sức đem cây đuốc cắm trở về, nhìn lấy lung la lung lay cây đuốc, gã phỉ lại bắn ra tia bức xạ nhiệt đem hai người chỗ giao tiếp hàn lên. Thấy cây đuốc thả ổn sau, gã phỉ lại nhanh chóng mà bay rồi trở về. Tượng nữ thần tự do xuống đám người vẻ mặt hết sức đặc sắc, có khiếp sợ, có ngợp bức, có sửng sợ. Mới vừa xảy ra chuyện gì nhắm hai mắt lại mở một cái, tượng nữ thần tự do cây đuốc biến mất rồi, lại nhắm một cái mở một cái lại xuất hiện, bất quá cây đuốc tại sao tờ mở giờ, con mẹ nó, là ngược lại. Trong phòng làm việc của Nít, đã bay trở về gã phỉ lần nữa cùng Nít mắt to trợn mắt nhìn mắt tí hí. Bất quá cùng mới vừa vô cùng sốt ruột bất động, hiện tại tình cảnh hết sức xấu hổ, hai người đều không biết nên nói cái gì. Gã phỉ, xem ra ngươi cần phải ở chỗ này đợi một thời gian ngắn rồi, nếu như ngươi không muốn đi tơ một nhà bị người quấy rầy, rồi mời đàng hoàng đợi ở chỗ này. Biết xảy ra chuyện ít, cũng không có tâm tình tiếp tục hỏi thăm gã phỉ rồi, hiện tại trấn an tổng thống cùng hội đồng những người đó mới là trọng yếu nhất. Đối mặt Nít uy hiếp, gã phỉ không có bao nhiêu phản ứng, mới vừa đầu óc nóng lên gây đại họa, hiện tại tỉnh táo lại gã phỉ mơ hồ có chút hối hận, chính mình mới vừa hành vi có chút quá phép lối, mặc dù mình không sợ phiền toái, bất quá gã phỉ có chút lo lắng sẽ dính líu đến đi tơ một nhà. Các ngươi nhất định phải bảo đảm tốt đi tơ một nhà an toàn, nếu không ta bảo đảm lần sau bị ta ôm tới cũng không phải là nữ thần tự do cây đuốc rồi, mà là nhà trắng vị kia đầu. Thấy Nít chuẩn bị rời đi, gã phỉ lên tiếng uy hiếp nói: "Ta cảnh cáo ngươi không muốn làm gì, nhà đi tơ ta tự nhiên sẽ bảo đảm an toàn của bọn họ cùng ổn định đấy." Đối mặt gã phỉ uy hiếp, Nít xanh mặt, nghiêm túc trả lời. Nói xong, Nít lại đối với phỉ giao phó một phen sau, bước nhanh rời đi, tiếp theo hắn có bận rộn. Thấy bóng lưng của Nít biến mất ở góc tường, gã phỉ nghiêng đầu, nhìn về phía đứng ở cửa sắc mặt đồng dạng không tốt phiêu, cái chán lớn, dẫn ta đi ăn cơm, ta đói rồi. Được rồi. Phiêu mạnh mẽ sắp xếp nụ cười, hướng về phía gã phỉ đưa tay ra hiệu. Đi theo phiêu, gã phỉ đi tới phòng ăn rất lớn, thoạt nhìn hết sức sáng rỡ và sạch sẽ, trong phòng ăn linh linh tán tán mà ngồi xuống một chút nhân viên của SHILZ đang ăn cơm. Ngươi muốn ăn cái gì? Xem qua gã phỉ tài liệu, phiêu tự nhiên biết gã phỉ cùng phổ thông mèo bất đồng, hắn công thức nấu ăn cùng nhân loại vô cùng gần giống như. Đặc đẳng thịt trâu, hạt tiêu đen bị, chỉ cần năm thành thục, trở lại một chai 82 năm lạ phỉ cùng với một chai 96 năm PepsiCo. Gã phỉ đi tới phòng ăn trên ghế ngồi xuống sau, vô cùng ưu nhã, thật giống như một người quý tộc một dạng chọn thức ăn. Về phần Phiu dĩ nhiên là phục vụ viên rồi, bất quá người bán hàng này công tác tư chất đặc biệt kém, đối mặt gạ phải chọn món ăn, Phiu vốn cũng không phải là rất tốt mặt biến sắc kém hơn rồi. Đặc đẳng thịt châu cùng 82 năm là phi, mặc dù không có, nhưng ta có thể hiểu được, cái đó 96 năm Pepsi cổ là tờ mờ giờ, con mẹ nó, có ý gì 96 năm Pepsi cổ còn có thể uống sao, ngươi là muốn thượng thiên sao? Phiu ở trong lòng hung hãn mài nổ nước bọn. Những thứ này, chúng ta cũng không có. Chỉ có một chút thức ăn thông thường, tỉ như thông thường thịt bò bít tết, thông thường gà chiên, thông thường Coca-Cola, thông thường hamburger, thông thường pizza. Vì phòng ngừa gạ Phiu lại ra yêu Nga tử, Phiu tại mỗi một cái thức ăn trước mặt đều trọng điểm tăng thêm phổ thông hai chữ. Chương 10, mèo và chuột phòng ăn. Sau khi cơm nước xong, gạ Phiu đang nâng cao chính mình cổng kềnh bụng bự nằm ở trên bàn ăn, tay phải dựng tại trên bụng của mình, nhắm mắt lại vô cùng hưởng thụ bộ dáng. Hiện tại, chúng ta có thể đi về. Một bên một mực yên lặng mặc mà đợi ở bên cạnh Phiu đi tới trước bàn ăn. Chờ một chút, ngốc. Mới vừa cơm nước xong, không thích hợp vận động, ta cần nghỉ ngơi. Gạ Phiu đánh ngốc, ánh mắt đều lười phải mở ra, dùng lười biếng ngữ khí nói. Phiu nghe gạ Phiu mà nói, cũng không nói gì nhiều, hắn mấy ngày nay nhiệm vụ chính là đợi tại bên người của gạ Phiu, một khắc cũng không rời đi. Gạ Phiu liền như vậy nằm hơn một tiếng, mới chậm rãi mà xoay mình đứng lên, ánh mắt hơi hơi đều hiếp, đầu lưỡi linh xảo vươn ra liếm môi, thật giống như trở về vị thức ăn mỹ vị một dạng. Ngươi nghỉ khỏe sao? Phiu thấy gạ Phiu loạn choạng mà đứng lên, vội vàng đi tới, trên mặt mang theo khách sáo mỉm cười. Không, ta lại đói, ta muốn một phần mì ý. Chưa thỏa mãn gạ Phiu, ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra khát vọng thần sắc. Nghe thấy lời nói của gạ Phiu, biểu tình của Phiu thay đổi cứng ngắc. Một giờ trước, gạ Phiu mới ăn 5 phần thịt bò bít tết, 1 mâm gà chiên, 3 phần quặng khoai tây, 2 cái thế lực bá chủ hamburger, cùng với 1 phần toàn bộ thịt ti giả, kết quả hiện tại hắn lại đói. Được rồi. Giọng nói của Phiu hết sức bất đắc dĩ, nhưng vẫn là xoay người đi vì gạ Phiu chọn món ăn, dù sao so với để cho cái con kia mèo mập khắp nơi đi làm loạn gây họa, còn không bằng để cho hắn ở nơi này một mực ăn hết. Liên như vậy, lại qua không sai biệt lắm 1 giờ, gạ Phiu mới đi theo Phiu rời đi phòng ăn, chuẩn bị đi nhìn một chút chính mình dừng chân căn phòng. Mấy ngày nay, ta sẽ cùng ngươi đợi ở chung một chỗ, cho nên ngươi đi theo ta ở. Đi ở phía trước Phiu vì sau lưng gạ Phiu giải thích. Ta không làm chuyện gây. Ta muốn của em. Xinh đẹp ngực lớn của em. Ngươi dáng dấp quá xấu, sẽ ảnh hưởng ta giấc ngủ. Đi theo sau lưng Phiu gạ Phiu, bất mãn kháng nghị nói. Phiu không để ý đến gạ Phiu không ngừng kháng nghị, sắc mặt bình tĩnh dẫn đường, bất quá trên trán tràn đầy gân xanh hiện lên nội tâm hắn lửa giận. Đi theo Phiu, gạ Phiu đi rất lâu, nhà này văn phòng cao ốc thật sự là quá bỏng, hơn nữa đủ loại cấm chỉ đến gần, cấm chỉ đi lại, gạ Phiu cảm giác mình cũng sắp bị lượn quanh hôn mê. Đang cùng Phiu đi tới thứ N cái khúc quanh, gạ Phiu đột nhiên hoảng sợ kêu to lên, "Miêu!" Kinh hoàng mà lại tiếng kêu thê thảm đem đi ở phía trước Phiu giật mình, vội vàng chuyển người qua đến xem hướng gạ Phiu. Giờ phút này, gạ Phiu đang gắt gao mà bắt ở trên vách tường, bởi vì dùng quá sức, tứ chi đều đã bổ vào trong vách tường mặt, gạ Phiu vẻ mặt hoảng sợ nhìn xuống phía dưới. "Gạ Phiu, ngươi thì thế nào?" Giọng nói của Phiu bất đắc dĩ tới cực điểm. "Con chuột, có con chuột." Gạ Phiu dùng có chút thanh âm run rẩy nói lấy hắn còn đưa ra chỉ một ngón tay hướng dựa vào vách tường xó xỉnh chỗ bóng tối. Thuận theo gạ Phiu tay chỉ hướng phương hướng, Phiu tại góc chỗ nhìn thấy một cái màu xám đen con chuột, gạ Phiu ngươi là con mèo đối mặt Phiu chất vấn, gạ Phiu tức giận bất bình mà phản bác, mèo thế nào mèo liền không thể sợ con chuột à. Hèn bọn nô lệ, hiện tại bản vương mệnh lệnh ngươi, cho ta đem cái con kia bẩn thỉu làm ác con chuột bắt đi. Phiu khỏe miệng hơi hơi co quắp, nội tâm không ngừng hiện ra muốn làm chết con mèo mập này ý tưởng, bất quá xem xét đến thực lực địch ta trên lệnh, cùng với mệnh lệnh của Nít, Phiu nhìn xuống. Liếc nhìn áp sát vào trên tường gạ Phiu, Phiu cũng không có chọn lựa hành động, hiếm thấy nhìn thấy con này tiện mèo ăn quả đắng, cái này làm cho Phiu tâm tình buồn bực hóa giải không ít. Trên tường gạ Phiu nhìn lấy cũng không nhúc nhích Phiu, tức giận hô, hỗn đản. Ngươi không có nghe thấy bản vương mệnh lệnh sao? Thấy gạ Phiu nhanh tức giận hơn thành thẹn, Phiu mới lựa chọn hành động, chỉ thấy hắn lặng lẽ đi tới, chật một cước đạp đi, cái kia con chuột trong nháy mắt biến thành một cục thịt. Tốt rồi, con chuột chết. Giải quyết xong con chuột, Phiu ngẩng đầu nhìn về phía gạ Phiu. Hô. Gạ Phiu thở phào nhẹ nhõm, theo trên tường rơi xuống. Gạ Phiu khi còn bé, còn ở cô nhi viện thời điểm, đã từng bởi vì tò mò, trêu chọc làm con chuột thời điểm, bị hung hăng mà cắn một cái, đến đây liền để lại ám ảnh trong lòng. Cái này cũng đưa đến hắn hết sức sợ hãi cùng ghét con chuột, cái này không liên quan chủng tộc, không liên quan thực lực, thuần túy trong lòng tật bệnh. Rơi xuống gạ Phiu nhìn lấy Phiu cố nín cười, biết rõ mình thật là mất mặt, nghe, cái chán lớn. Nếu như chuyện này khiến người khác biết, ta liền để ngươi hoàn toàn biến thành đầu trọc. Đối mặt gạ Phiu uy hiếp, Phiu liền vội vàng nhấc tay ra hiệu, chính mình sẽ không nói lung tung, dĩ nhiên nếu như trên mặt của hắn không có bởi vì nén cười mà đỏ lên mà nói, nhất định sẽ tốt hơn một chút. Cười cái gì cười? Còn không mau một chút dẫn đường, các ngươi đây là cái gì địa phương rách, vẫn còn có con chuột. Gạ Phiu tức giận kêu, trong đôi mắt xuyên thấu qua xảy ra nguy hiểm ánh sáng. Được rồi. Phiu nín cười, liền vội vàng xoay người đi về phía trước. Đi theo Phiu phía sau gạ Phiu, nếu như không phải là bởi vì trên mặt có thật dày lông ngăn trở, mặt của hắn nhất định đỏ cùng đít khỉ một dặm rồi, thật sự là quá ném mẹo. Bởi vì cái này vừa ra nho nhỏ nhặt đệm, gạ Phiu cùng Phiu quan hệ ngược lại khá hơn nhiều. Đi theo Phiu đi tới nhà trọ gạ Phiu, bởi vì cảm giác tao đến hoảng, khó được không có làm loạn, vừa vào nhà trọ liền nằm trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần lên. Mấy ngày sau, một gian cỡ nhỏ trong phòng họp, Nít đang tại tổ chức một trận cỡ nhỏ hội nghị, chỉ có Nít một chút thân tín tham gia trận này hội nghị. Hội nghị ý nghĩa chính, dĩ nhiên là xử lý như thế nào gạ Phiu, tại liên tiếp đối phó xong hội đồng, nhà trắng, quốc hội, quân đội chờ các tổ chức lớn sau, Nít cuối cùng hơi hơi không rảnh rỗi, bắt đầu thảo luận nên gạ phỉ vấn đề. Tượng nữ thần tự do sự kiện, bởi vì gạ phỉ tốc độ cực nhanh, trừ SHIELZ nội bộ, những thế lực khác cũng không biết hung thủ thật sự, chẳng qua là xác định là một cái không thuộc người không biết sinh vật. Một điểm này, để cho Nít hết sức vui mừng, mặc dù lại bị đủ loại vấn trách, trêu chọc một phen, nhưng ít ra gạ phỉ tình huống vẫn chưa có hoàn toàn ra ánh sáng. Nếu quả như thật để cho những thứ ngu xuẩn kia chính khách biết gạ phỉ tình huống, những thứ kia ngu si nhất định sẽ không nhịn được động thủ. Gạ phỉ thần kỳ mà lại mạnh mẽ năng lực, vô luận là dùng để nghiên cứu hay là đem khống chế làm vũ khí, đều là vô cùng mê người. Những thứ kia cao cao tại thượng các chính khách, tự lấy vì thực lực cường đại, một khi ra tay, chọc giận gạ phỉ, như thế tuyệt đối sẽ đưa tới một trận đại chiến. Đến lúc đó vô luận ai thắng ai thua, đều sẽ đưa tới cực lớn rối loạn. Thậm chí nếu như là gạ phỉ thắng lợi, nước Mỹ có thể sẽ xuất hiện nguy cơ to lớn. Những thứ này đều không phải là Nít muốn nhìn thấy. Sớm ở trong lòng đã có ý nghĩ Nít, cùng với nói là tổ chức một trận thương lượng xử lý như thế nào gạ phỉ hội nghị, còn không bằng nói là truyền đạt ý nghĩ của mình cùng chỉ thị. Chỉ thị rất đơn giản, tạm thời sử dụng ôn hòa thủ đoạn đối đãi gạ phỉ, tận lực không nên chọc giận gạ phỉ, nhưng cùng lúc nắm chặt nghiên cứu gạ phỉ, tranh thủ tìm tới nhược điểm của hắn, dùng cái này chế tạo ra có thể khống chế hoặc là đánh bại gạ phỉ vũ khí hoặc kế hoạch. Dĩ nhiên còn có trọng yếu nhất một cái chú ý bảo mật. Đang tại tổ chức hội nghị Nít đám người, mặc dù đợi tại một cái cách xa gạ phỉ, vô cùng bí ẩn trong phòng họp, nhưng tiếc là gạ phỉ siêu cấp thị lực vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Đợi ở trong ký túc xá gạ phỉ, đang giám sát quản chế Nít bọn họ, nghe bọn họ bàn luận nhắm vào mình các hạng kế hoạch, khoe miệng lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Chương 11 muốn chết Peter mèo cuối cùng cũng có vừa chết, hoặc chết giả, hoặc bị chết, hoặc bị người đánh chết, Phil cảm thấy gạ phỉ tương lai nhất định là bị người đánh chết. Trong túc xá, ở dưới sự uy hiếp của gạ phỉ, Phil không tình nguyện vì gạ phỉ xoa bóp, theo động tác của Phil, gạ phỉ bắt đầu phát ra một chút nhộn nhạo, để cho người hiểu lầm âm thanh. A, a. Đối với chính là chỗ này, Phil ngươi thật giỏi a. Đúng, dùng sức, thật là thoải mái a. Đối mặt tiếng kêu của gạ phỉ, động tác của Phil trở nên cực kỳ cứng ngắc, sắc mặt cũng hết sức khó coi, thật sự là thật là ác tâm. Gạ phỉ, ngươi lập tức câm miệng cho ta. Phil cắn răng, hung hãn mà nói. Tại Phil cảnh cáo xuống, gạ phỉ đình chỉ rên rỉ, chẳng qua là hít mắt, một mặt hưởng thụ bộ dáng. Sau nửa giờ, Phil dừng xuống động tác trên tay, tốt rồi, gạ phỉ. Làm sao nhanh Phil ngươi không được a? Gạ phỉ nằm trên ghế salon, đưa hai tay ra, duỗi người. Hỗn đản. Phil khó chịu lẩm bẩm, vẫy vẫy mệt nhọc mà hai tay, ngồi vào cái ghế một bên trên. Gạ phỉ, ngày mai ngươi liền có thể đi về. Ngồi xuống Phil mỉm cười nói. Giam lòng kết thúc rồi, gạ phỉ nghiền ngẫm mà nhìn Phil. Gạ phỉ, chúng ta cũng không muốn đối với ngươi làm cái gì, chúng ta đối với ngươi là ôm thiện ý, chẳng qua là mấy ngày trước sự tình, chúng ta nhất định phải chọn lựa một chút thủ đoạn, hy vọng ngươi có thể lý giải. Phil đối với gạ phỉ phản phúng, cũng không có tức giận, mà là một mặt hiền hòa giải thích, thật giống như vô cùng vì gạ phỉ suy tính bộ dáng. Nếu như không phải là ta theo dõi các ngươi hội nghị, ta còn có thể liền tin, không hổ là tổ chức đặc công, đều tờ mờ giờ, con mẹ nó, là ảnh đế. Gạ phỉ yên lặng mà ở trong lòng nổ nước bọt nói. Vô luận, SHIELZ đánh ý định gì, gạ phỉ đều không phải là rất quan tâm, thực lực chênh lệch không phải là âm mưu có thể để bù đắp, gạ phỉ lo lắng duy nhất chẳng qua là Peter một nhà, sợ bọn họ chịu đến dính líu tới của mình. Tại SHIELZ ngày cuối cùng, gạ phỉ chẳng qua là yên lặng mà tại phòng ăn đợi hơn 10 giờ, mãi đến đem phòng ăn các đầu bếp nhanh mệt mỏi gục xuống mới thỏa mãn rời đi. Không thể không nói nơi này thức ăn mùi vị cũng không tệ lắm, dù sao làm việc ở đây hết sức nguy hiểm, hậu cần khá một chút vẫn là có thể lý giải. Ngày thứ hai, gạ phỉ vẫn là do Phil mang theo, quay trở về trong nhà Peter, bởi vì lúc trước giao hấn, Phil không có mở chính mình chiếc xe cũ kỹ kia, mà là lái một chiếc màu đen xe con. Bởi vì Phil trước thời hạn thông báo mai, cho nên tiếp nhận rất thuận lợi, gạ phỉ trên cổ kim loại vòng cổ bị Phil giải thích thành một vài theo thải tập khí. Đối mặt Phil giải thích, Mai cũng không nghĩ nhiều, nàng cao hứng đem gạ phỉ ôm vào trong ngực, dùng đầu của chính mình thân mật cọ sát gạ phỉ. Gạ phỉ đồng dạng thân mật dựa vào Mai, trong miệng phát ra tiếng kêu của miêu miêu, trong lòng cảm giác hết sức nhiệt độ ấm áp, bị người lo lắng, quan tâm, yêu bảo vệ cảm giác rất tốt, đây là đã từng coi như cô nhi gạ phỉ chưa bao giờ lãnh hội qua. Bởi vì gạ phỉ trở về, Mai còn khó được làm một bữa tiệc lớn, dùng để ăn mừng gạ phỉ về nhà. Gạ phỉ, ăn nhanh đi. Mai đem mình vì gạ phỉ đặc biệt chế tạo thịt than bỏ vào gạ phỉ trong chén, trên mặt hoán phát cao hứng màu sắc. Mai, lần này ngươi có thể yên tâm đi. Ta liền nói nhất định không có chuyện gì. Bản vừa ăn đồ vật, một bên cười to nói. Chẳng lẽ ngươi không phải là ai mấy ngày nay đều ngủ không được ngon giấc nghe thấy bản nói, Mai vui vẻ phản kích nói. Dưới bàn gạ phỉ nghe Mai cùng bốn đối thoại, đang cúi đầu ăn mấy thứ linh tinh chính hắn, khỏe miệng không khỏi hơi hơi nhếch lên, về nhà, thật được. Buổi tối, Mai cùng bốn đã tiến vào mộng đẹp, trong phòng ngủ của Peter, gạ phỉ đang cùng một mặt khiếp sợ Peter trao đổi. Ngươi lại có thể nói chuyện, gạ phỉ. Giọng nói của Peter kích động, cặp mắt sáng lên nhìn chằm chằm gạ phỉ trên cổ máy phát thanh. Đây là bọn hắn tặng cho ta quà nhỏ, cũng không tệ lắm. Gạ phỉ cúi đầu nhìn lấy trên cổ máy phát thanh, hài lòng nói. Gạ phỉ. Peter có chút do dự nói lấy. Còn không chờ Peter lời nói xong, gạ phỉ liền đoán được Peter muốn nói điều gì rồi, trực tiếp vô tình cự tuyệt hắn. Peter, ngươi đừng có mơ, ta sẽ không đem máy phát thanh cho ngươi nghiên cứu. Được rồi. Bị cự tuyệt Peter, tiếc nuối nói. Đang cùng Peter tán gẫu một lát sau, gạ phỉ rời đi Peter căn phòng chuẩn bị đi ngủ. Về đến nhà gạ phỉ, tâm tình tương đối tốt, ngày thứ hai hắn liền thật sớm đi ra khỏi nhà, bắt đầu triệu tập bọn thủ hạ của mình. Bởi vì gã phỉu đã biến mất chừng mấy ngày, lần này gã phỉu triệu tập chậm rất nhiều, dùng thời gian rất dài gã phỉu mới triệu tập xong thủ hạ. Chờ đợi bọn thủ hạ tập hợp hoàn tất sau, gã phỉu dựa theo thông lệ cưới cái con kia ngu xuẩn nhị cấp mang theo mười mấy con mèo bắt đầu dò xét lãnh địa. Buổi trưa, ở bên ngoài chơi xong gã phỉu, tâm tình thật tốt khiêu vũ, về đến nhà, chuẩn bị ăn cơm trưa. Trong phòng, chỉ có Peter một người tại, Mai cùng bạn đều đi làm, theo gã phỉu bắt chuyện Peter từ trong phòng đi ra. Bất quá, đi ra Peter, trên tay lại cầm lấy một vật, hấp dẫn sự chú ý của gã phỉu. Gã phỉu ngươi nhìn đây là ta đặc biệt vì ngươi mua gậy chơi mèo, bên trong còn có mèo bạc hà, nghe nói mèo nghe thấy sẽ đặc biệt hưng phấn. Peter hiến bảo thức mà đưa tay trong gậy chơi mèo đặt ở trước mặt của gã phỉu. Nhìn lấy gậy chơi mèo, gã phỉu cảm giác sâu trong thân thể một cổ bản năng dục vọng dục dịch ngóc đầu dậy, đặc biệt là gậy chơi mèo phía trên một cổ đặc thù mùi vị, càng làm cho gã phỉu có chút hưng phấn. Peter cầm lấy trong tay gậy chơi mèo, ở trước mặt của gã phỉu lay động, đối mặt cắm dỗ, gã phỉu hoàn toàn không cách nào khống chế thân thể của mình, hai tay run rẩy đưa ra đi ra ngoài, chụp tới gậy chơi mèo. Trong mắt của gã phỉu lộ ra khát vọng ánh mắt, đây là hắn sâu trong thân thể theo bản năng phản ứng, thật sự muốn chơi đùa. Để cho ta bắt hắn lại. Gã phỉu theo bản năng chụp vào gậy chơi mèo, bởi vì lo lắng phá hư trong phòng đồ vật, cùng với thương tổn tới Peter, gã phỉu một bên khắc chế lực lượng của chính mình, một bên bị gậy chơi mèo hấp dẫn. Peter, dừng tay cho ta. Gã phỉu khó chịu hướng về phía Peter la lên. Bất quá, Peter cũng không có dừng tay ý tứ, phải biết từ khi gã phỉu đi tới nơi này cái nhà sau, chính mình nhưng là bị gã phỉu trêu cận vô số lần. Hiện tại thật vất vả có cơ hội báo thù, Peter dĩ nhiên là không nguyện ý dễ dàng như vậy mà dừng tay. Thấy Peter không có nghe lời của chính mình, mà là tiếp tục lắc lắc gậy trêu mèo, gã phỉu hung hăng trừng mắt về phía Peter, hỗn đản, chờ lấy bản vương trả thù đi. Tại cẩn thận quan sát một phen sau, gã phỉu cuối cùng tìm được cơ hội, nhanh chóng đánh về phía Peter, một tay đem gậy trêu mèo đoạt lại, bất quá bởi vì lực khống chế giảm xuống duyên cớ, lúc rơi xuống đất, gã phỉu ở trên sàn nhà đập ra mấy đạo nhỏ nhẹ vết rách. Giành lại gậy trêu mèo gã phỉu, toét miệng, hung hãn mà trợn mắt nhìn Peter. Chuẩn bị thật tốt mà giáo huấn cái này dám can đảm mạo phạm chính mình hỗn đản. Bất quá đang dạy dỗ Peter trước, gã phỉu đầu tiên là túi đầu nhìn về phía trên đất gậy chơi mèo, hắn chuẩn bị trước tiên đem cái này quỷ đồ vật phá hủy đang nói. Bởi vì khó chịu, gã phỉu tay miệng cùng sử dụng mà lôi xé gậy chơi mèo, đáng tiếc hắn quên Peter mới vừa nói, gậy chơi mèo phía trên có mèo bạc hà. Mới vừa chẳng qua là nghe thấy mèo bạc hà tản ra mùi vị, gã phỉu liền cảm giác rất là hưng phấn, hiện tại dùng miệng cắn đi lên, gã phỉu lần này hoàn toàn hôn mê. Một loại không cách nào hình dung cảm giác tự nhiên nảy sinh, choáng váng, thoải mái, hưng phấn. Gã phỉu không có cách nào hình dung đi ra. Một bên Peter thấy gã phỉu cắn gậy treo mèo sau, trở nên lung la lung lay lên, vui vẻ lấy điện thoại di động ra chuẩn bị thu hình. Gã phỉu một hồi hanh hanh tức nằm trên đất, một hồi tại chỗ vòng vo, một hồi thật giống như hán tử say loạn choạng mà đi về phía trước, thoạt nhìn hết sức thú vị, Peter càng là cười lên ha ha. Mơ hồ gã phỉu nghe thấy Peter tiếng cười, hoảng hốt nâng lên đầu, bởi vì mèo bạc hà tác dụng, Peter ở trong mắt hắn biến thành cười to quái vật. Lắc lắc đầu gã phỉu, nhìn lấy trong mắt quái vật, cặp mắt bắt đầu bước lên hồng quang, một đạo tia bức xạ nhiệt bắn về phía vẫn còn đang cười lớn Peter. Tia bức xạ nhiệt tốc độ quá nhanh, Peter hoàn toàn không có phản ứng kịp, cái tia đạo hồng quang liền xuyên thủng điện thoại của hắn, theo đỉnh đầu của hắn sẽ qua. Peter trong nháy mắt bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, cũng không để ý quan tâm chính mình bị hư điện thoại di động, nhanh chóng xoay người chạy về phía ngoài phòng. Thời điểm chạy trốn, Peter cảm giác vô hình đến đỉnh đầu ra đầu hết sức mát mẻ, bất quá nóng lòng chạy trối chết Peter cũng không có suy nghĩ nhiều. Thấy quái vật trốn, gã phỉu cũng lắc lắc đi theo, bất quá đi ba bước té một bước, thoạt nhìn lại đáng yêu lại hài hước. Chương 12 trong cầu tiêu, Peter một mặt tuyệt vọng mà nhìn lấy mình trong gương, đỉnh đầu trung gian tóc đều đã biến mất rồi, cả người thoạt nhìn hết sức hài kịch cùng hài hước. Ha ha ha. Peter sau lưng đã khôi phục như cũ, gã phỉu đang hai tay ôm ngực, nhìn có chút hả hê cười lớn. Gã phỉu. Peter khuôn mặt dữ tợn xoay người lại, hai tay nắm chặt, trong mắt lộ ra vô cùng lửa giận. Peter, ngươi ngốc rồi, cũng thay đổi mạnh, ngươi đã có dũng khí khiêu chiến ta rồi. Gã phỉu che lấy bụng của mình, đã cười nhanh không thở nổi. Về phần Peter lửa giận dĩ nhiên là bị hắn không thấy. Ngươi. Peter run rẩy nâng tay phải lên, tức giận muốn nói gì, nhưng là nhẫn nhịn nửa ngày sau, hắn lại chán nản thả lại, không có cách nào ai gọi mình căn bản không đánh lại gã phỉu. Được rồi. Peter, không muốn như vậy ủ rũ cúi đầu, ta cái này có hai cái biện pháp, cũng có thể đến giúp ngươi. Gã phỉu đang cười một lát sau, mới chậm rãi mà ngừng lại, nhưng là trên mặt của hắn vẫn là mang theo tràn đầy đủ cười. Biện pháp gì? Peter mặc dù biết theo trong miệng gã phỉu không nói ra thứ tốt gì, nhưng vẫn có chút khát vọng hỏi. Thứ nhất, gã phỉu nói xong hai chữ này sau, cố ý ngừng lại, treo Peter khẩu vị. Thứ nhất cái gì? Peter gấp gáp hỏi tới. Số 1, ngươi có thể đi mua một tóc giả. Gã phỉu nghiêm trang nói lấy vô dụng nói nhảm, còn cố ý làm bộ như một bộ cao thâm học giả bộ dáng. Nghe xong gã phỉu phương pháp thứ nhất, mặt của Peter hoàn toàn đen xuống, cái này tờ mờ giờ, con mẹ nó, cũng không nói khác nhau ở chỗ nào được rồi. Mới vừa là treo chọc ngươi chơi đùa đấy. Tiếp đó, mới thật sự là biện pháp. Gã phỉu một mặt nghiêm túc, thật giống như thực sự nghiêm túc rồi. Rốt cuộc là biện pháp gì? Peter cảm giác chính mình sắp bị gã phỉu chơi đùa điên rồi, nhưng hắn vẫn là không muốn buông tha sau cùng một tia hy vọng, dù sao bộ dáng bây giờ thật sự là quá mất mặt. Peter, ngươi cạo cái đầu chọc đi. Bình thường lại thích xử lý, còn tiết kiệm nước gội đầu, hơn nữa đầu chọc còn thêm bạo kích nha. Lại nói liền ngươi cái này người tướng mạo, có hay không tóc cũng không có ảnh hưởng. Gã phỉu mà nói thật giống như vô số thanh lợi kiếm cắm thẳng vào trong đầu của Peter. Niệm nhà nó, tâm trạng quá đau khổ a. bị gạ phịu điểm bạo kích châm tâm đi tơ cảm giác trái tim mơ hồ đau, quả nhiên con này tiện mèo trong miệng liền không có cái gì lời khen.
Đúng rồi, Peter, coi như chủ nhân của ngươi cuối cùng cho ngươi một cái hữu thiện nhắc nhở, ngươi tốt nhất đi bệnh viện kiểm tra một chút, nhìn một chút ngươi phát túi có hay không bị tổn thương, nói không chừng tóc của ngươi sau đó vĩnh viễn đã lâu không ra ngoài. Cuối cùng, gạ phịu còn tàn nhẫn mà bổ một đao, ai kêu thằng này lại nghĩ ác cảo vĩ đại Nicolas gạ phịu hai quốc vương bệ hạ. Nhìn lấy sau khi nói xong, thương cao thải liệt bay ra ngoài gạ phịu, Peter không giúp che ngực, ta trái tim thật đau à. Bay ra ngoài gạ phịu, đi tới phòng bếp, vui vẻ mở ra tủ lạnh lấy ra một chai ướp lạnh Coca-Cola, lại từ trong ngăn kéo tìm ra quả vặt, ôm lấy những thứ này, gạ phịu đi tới phòng khách, vui vẻ bắt đầu ăn. Tâm tình tốt, để cho chúng ta ăn một chút gì ăn mừng xuống đi. Tâm tình không tốt, để cho chúng ta ăn một chút gì phát tiết một chút đi. Tâm tình không tốt cũng không xấu, để cho chúng ta ăn một chút gì đổi một ít thời gian đi. Cái này liền là người của gạ phịu sinh triết học, cho nên tâm tình không tệ gạ phịu, chuẩn bị ăn chút quả vặt ăn mừng một chút phòng khách, gạ phịu đang vui vẻ ăn quả vặt, xem TV thời điểm, Peter bởi vì gạ phịu lời sau cùng, rõ ràng bị dọa, hắn vội vàng từ trong phòng tìm ra đỉnh đầu cái mũ, chuẩn bị đi bệnh viện kiểm tra. Một nghĩ tới tương lai chính mình thực sự biến thành đầu hói, Peter liền cảm thấy cuộc sống của mình đã mất đi hào quang, chỉ còn lại có bi kịch màu xám trắng. Ngồi trên ghế salon gạ phịu thấy Peter đội mũ vội vã đi ra cửa đi, nụ cười trên mặt trở nên càng thêm rực rỡ, cái này ngu rốt lại thực sự tin. Chúng ta trước không đề cập tới bởi vì lo lắng đầu hói nguy cơ, đội vã ra cửa Peter, cùng với nhìn có chút hả hê ăn quả vặt, xem TV gạ phịu. Bên kia, FHILZ trong Nít đang nghe phịu báo cáo, bởi vì Nít bổ nhiệm, phịu hiện tại toàn quyền phụ trách liên quan với gạ phịu tất cả vấn đề. Gạ phịu sau khi về nhà, cũng không có bất kỳ cử động dị thường, cũng không có không biết nhân sĩ tiếp xúc hắn. Phịu đem gạ phịu sau khi về nhà hai ngày này giám thị tình huống, như thực địa hồi báo. Cái kia gạ phịu có phát hiện hay không chúng ta theo dõi nghe xong phịu báo cáo sau, Nít đầu tiên là cau mày suy tư một lát sau, mới bình tĩnh hỏi. Tạm thời hẳn không có, gạ phịu tại những phương diện này ý thức hết sức yếu kém, hơn nữa chúng ta cũng đem khoảng cách thả rất xa, vì vậy gạ phịu hẳn không có phát hiện chúng ta. Phịu mặc dù trong giọng nói dùng rất nhiều không xác định từ ngữ, nhưng nét mặt của hắn lộ ra hết sức tự tin. Được, nhớ kỹ nhất định phải phòng ngừa chọc giận hắn, hiện tại làm bọn chúng ta đây còn không có nhằm vào thủ đoạn của hắn. Lúc này chọc giận gạ phịu là hành động ngu xuẩn, đối với ngươi, ta hết sức yên tâm, nhưng là các ngươi nhất định phải phòng ngừa một chút tự cho là đúng ngu xuẩn hành vi cá nhân. Nít hai tay dựng ở trên ghế, bàn tay đang chéo, thân thể tựa vào lưng ghế, đầu hơi hơi nâng lên, mặt không thay đổi mà nhìn chăm chú Phiu. Hiểu được, trưởng quan. Phiu mỉm cười trả lời. Còn chưa phát hiện mình bị giám sát quản chế gạ phịu, đang ăn xong quả bạc sau, tắt đi TV, nhảy xuống ghế salon, đi ra ngoài phòng. Trước Peter ác cảo chuyện của mình, gạ phịu cũng không định chỉ đơn giản như vậy kết thúc, mặc dù Peter lộng khéo thành bụng đã bị trừng phạt, nhưng là đùa dai cái gì thú vị như vậy, làm sao có thể không cố gắng vui vừa một chút. Đây mới vừa đang ăn quả bạc thời điểm, gạ phịu đã ở trong lòng nghĩ xong kế hoạch, hiện tại hắn cần phải đi làm mấy cái đạo cụ, chuẩn bị cho Peter một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Buổi tối, mang một cái sáng loáng quang miếng ngói sáng đại quang đầu Peter, một mặt khổ ép mà đã về đến nhà, đặc biệt đi bệnh viện kiểm tra một phen sau, Peter thật to thả lỏng một cái, nhưng là đối mặt đỉnh đầu trung gian đạo kia ngấp vết, Peter chỉ có thể khẽ cắn răng cạo cái đầu trọc. Đêm đó, Peter về nhà một lần, chỉnh cá ra hoàn toàn náo nhiệt lên, kinh hô mai, kinh ngạc bản, mỉm cười gạ phịu, để cho trong nhà trở nên hết sức náo nhiệt. Peter, ngươi là thế nào, có phải là có người hay không khi dễ ngươi? Mai một mặt lo âu, vây quanh Peter quan tâm hỏi, nàng lo lắng Peter là chịu đến khi dễ, bị người chỉnh thành như vậy. Một bên bản không nói gì, chẳng qua là đứng ở một bên lắng nghe, mai sẽ hắn muốn hỏi đều hỏi. Ta không sao, ta chỉ là bởi vì khí trời hơi nóng, nghĩ mát mẻ một cái. Peter nhẫn nhịn nửa ngày mới biện xuất một cái vô cùng kém chất lượng lý do. Mai cùng bản dĩ nhiên là sẽ không tin tưởng, mai thím tiếp tục mà truy hỏi Peter, cuối cùng buồn bực Peter chỉ có thể tùy tiện tìm cái lý do về tới gian phòng của mình. Thời gian một ngày đi qua, tóc của Peter lại từ từ dài đi ra, cái này để cho tâm tình của Peter lại khôi phục lại, đang cùng gạ phụ chiến tranh lạnh sau một thời gian ngắn, Peter lại cùng gạ phụ hòa hảo rồi. Nhìn lấy tâm tình dần dần khôi phục Peter, gạ phụ đem kế hoạch của mình đưa lên chương trình trong ngày, đoạn thời gian trước, Peter tâm tình cũng tốt, gạ phụ đương nhiên sẽ không ngu hồ chọn lựa hành động trả thù, dù sao thời kỳ trưởng thành tiểu nam sinh nếu quả như thật tức giận, cũng là chuyện rất phiền phức. Cho nên gạ phụ một mực kiên nhẫn chờ lấy Peter tâm tình từ từ khôi phục lại sau, mới chuẩn bị bắt đầu thi hành chính mình trả thù. Thứ sáu buổi tối, Mai cùng bạn bởi vì phải đi chiếu cố một cái bị bệnh sống một mình bằng hữu, buổi tối không có cách nào trở lại, chỉ để lại Peter cùng gạ phụ ở nhà. Thời gian, địa điểm, nhân vật đều hoàn mỹ thích hợp. Gạ phịu từ khi ăn cơm tối sau, liền không kịp chờ đợi ban đêm hàng lâm. Chương 13 bạch y nhân tại gạ phịu vô hạn đang mong đợi, thiên chậm rãi đen xuống, nhìn lấy Peter về tới gian phòng của mình chuẩn bị đi ngủ, gạ phịu lặng lẽ đứng dậy, cẩn thận đi ra khỏi nhà, đi tới trên đường phố. Ám dạ hàng lâm, trống rỗng trong phòng lặng yên không một tiếng động, ngoài phòng nhỏ gió nhẹ nhàng mà lay động, trên đường phố cũ kỹ đèn đường hết sức cũ tối, có chút còn thỉnh thoảng lóe lên chợt lóe. Thời gian này, bên ngoài trên đường phố cơ vốn không có người đi đường, mọi người đã sớm đợi ở trong nhà, ngon lành là hưởng thụ khó được thời gian nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay trên đường phố lại có chút bất đồng, Peter ngoài cửa sổ một cái tóc thai bù xù, mặc quần áo trắng, không nhìn ra giới tính hình như là người đồ vật chậm rãi tung bay ở đường phố cạnh, gió nhẹ lướt qua, thỉnh thoảng thổi lên xiêm y của hắn, giống như bồng bềnh trên không trung như ma chơi. Bạch y nhân chậm rãi trôi dạt đến Peter trước cửa sổ, đùng đùng đùng.
Peter ngoài cửa sổ thật giống như có vật gì tại bố bảo, trong đêm tối nhìn có chút không rõ, chỉ có thể mơ hồ mà nhìn thấy hình như là một cái mập mạp thì cục mong ướt.
Trong phòng, Peter ngủ hết sức ngọt ngào hương vị, hai chân chặt chẽ kẹp lại chăn, trên mặt mang theo nụ cười khó hiểu, hiển nhiên Peter đang làm nào đó không thể miêu tả mộng đẹp. Theo ngoài cửa sổ kéo dài vỗ vào âm thanh, Peter chân mày hơi hơi nhíu chặt, tay phải ở trên giường theo bản năng hoạt động, hình như là muốn đem phát ra tiếng ồn đồ bật đuổi đi. Đùng đùng đùng. Vỗ vào âm thanh càng ngày càng lớn, hiện lên chế tạo tiếng ồn hung thủ đã rất không nhịn được, đáng tiếc vô luận như thế nào vỗ vào cửa sổ, trong phòng Peter vẫn là không có tỉnh lại. Cuối cùng, ngoài phòng hung thủ không thể nhịn được nữa dùng chính mình đã sớm điều tốt ưu hoán, thê thảm mà lại sắc bén giọng của nữ nhân tức giận kêu to, "Peter, ngươi là heo sao ngủ ngươi mở bê lên hưng phấn." Chủ nhân của thanh âm thật giống như hết sức thở hổn hển, tức giận giọng hôn tạp ưu hoán, thê thảm mà lại sắc bén giọng nữ, lộ ra hết sức quỷ dị. "A." Bị ngoài phòng tiếng thét chói tai đánh thức Peter, thật giống như bị giật mình kêu to ngồi dậy. "Hô, hô, hô." Bị kinh sợ Peter chậm rãi hít thở sâu, để cho mình bình tĩnh lại, Peter ngắm nhìn bốn phía nghĩ muốn tìm kiếm tiếng ồn khởi nguồn. Đột nhiên, sắc mặt của Peter trở nên cực kỳ khó coi, thân thể bắt đầu hơi run rẩy, hắn ngay phía trước ngoài cửa sổ một cái bạch y nhân đang bay trên không trung, thật dài, có chút rách nát áo choàng màu trắng chặn lại bạch y nhân hai chân, tại gió nhẹ thổi lất phất xuống nhỏ nhẹ phiêu động. "Garfield, Garfield, ngươi ở đó?" Peter có chút run rẩy gào thét tên của Garfield, thật giống như người rơi xuống nước nóng lòng tìm tới một cái phao cứu mạng một dạng. Đáng tiếc, vô luận Peter thế nào kêu lên, cũng không có nghe được bất kỳ trả lời. Trong phòng yên tĩnh, Peter thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Không có nghe thấy gã phụ tiếng vang Peter, không tự chủ dựa vào phía sau lưng của hắn rất nhanh liền chặt chẽ đỉnh ở trên vách tường, nhưng Peter vẫn là theo bản năng rút về phía sau. "Peter, Peter, ta chết rất thảm a." Ngoài phòng bạch y nhân đột nhiên phát ra một đạo thê lương mà lại u oán tiếng kêu. "Ngươi là ai gã phụ, có phải hay không ngươi một chút như vậy cũng chơi không vui, gã phụ ngươi nhanh đi ra cho ta." Nghe thấy thanh âm Peter trong nháy mắt lông tơ tạt lập, cả người đều nổi lên nổi da gà, lời nói không có mạch lạc mà kêu to. "Peter, ta chết rất thảm." Đối mặt Peter kêu to chất vấn, ngoài phòng bạch y nhân không để ý đến, mà là tiếp tục mà kêu thảm. "Ta không nhận biết ngươi, ngươi tại sao lại muốn tới tìm ta?" Peter dùng hết toàn lực mà gào thét, phản phất muốn phát tiết chính mình nội tâm toàn bộ sợ hãi. "Không, chính là ngươi đem ta hại chết." Bạch y nhân tay phải chậm rãi giơ lên, ngón tay chậm rãi đưa ra ống tay áo, một cái trắng bệch mà bàn tay chỉ Peter. "Ta căn bản không nhận biết ngươi, ngươi rốt cuộc là ai?" Biểu tình của Peter là vừa giận vừa sợ, lớn tiếng chất vấn. "Ta chính là bị ngươi hại chết. Ta chết rất thảm. Ngày ấy, chính ta một người đi ở trên đường phố thời điểm, ngươi xuất hiện ở trước mặt của ta, khi đó một trận gió lớn thổi qua. Đem ngươi cái mũ trên đầu thổi đi, nhìn lấy ngươi cái kia hài hước đầu trọc, ta vì vậy hoảng hoảng cười chết rồi. Ngươi nói ta có phải hay không chết rất là thảm, ngươi nói có đúng hay không ngươi hại chết ta?" Bạch y nhân âm thanh vẫn là khủng bố như vậy sắc bén, nhưng bên trong nhà Peter lại che lại. Đón lấy, Peter chậm rãi phản ứng lại, chỉ thấy hắn chợt từ trên giường nhảy xuống, tức giận bọn tới trước cửa sổ, "Gặp phiệu ngươi tên khốn kiếp này, ngươi đi ra cho ta." Thần sắc kinh khủng còn không có theo trên mặt của Peter hoàn toàn tối lui, nhưng hai mắt của hắn mạo hiểm hừng hực phẫn nộ lửa, mới vừa hắn bị gã phụ cái đó đáng chết hỗn đản hù dọa thảm. Peter đứng ở cửa sổ hướng về phía bạch y nhân kia tức giận rít gào lên, phát tiết trong lòng cực kỳ bất mãn. Nhưng là, vô luận Peter thế nào tức giận mắng, bạch y nhân cũng không có động tĩnh, chẳng qua là theo gió mà lắc lắc. "Peter, ngươi kêu ta làm sao?" Lúc này một đạo để cho Peter vô cùng bất ngờ âm thanh theo cửa phòng của Peter miệng theo đi qua. Peter cứng đờ quay người sang đi, trước mắt gã phụ thật giống như mới vừa tỉnh ngủ một dạng, đuốt mắt đứng ở cửa, nghi hoặc hỏi chính mình. Lần này, Peter có chút ngộp bức rồi, bất quá thấy lạnh cả người tự trong lòng toát ra, gã phụ nếu như mới vừa trong phòng mà nói, vậy bên ngoài người rốt cuộc là ai? Nghĩ đến đây, Peter lại sợ hãi, ầm. Thanh âm từ phía sau truyền đến, để cho Peter sợ hãi kêu chạy về phía gã phụ. Peter một mực chạy tới bên người của gã phụ sau, mới chưa tỉnh hồn mà quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, lại phát hiện mới vừa mà bạch y nhân kia rơi xuống, khoác lên trên cửa sổ, tóc phía sau trên cổ áo là một cây thật dài treo tuyến. "Ha ha ha, ha ha ha, cười chết ta rồi. Peter ngươi thật là quá khôi hài." Bên người tiếng cười của gã phụ, để cho Peter hoàn toàn hiểu rõ ra, hắn tức giận nhìn về phía gã phụ. "Gã phụ, ngươi tên khốn kiếp này, ta phải thật tốt thu thập ngươi." Peter đã không muốn cân nhắc thực lực gì trên chiến lệnh, hắn hiện tại chỉ muốn thật tốt giáo huấn gã phụ tên khốn kiếp này. Một bên gã phụ, thấy Peter thật giống như một cái sù lông hổ con, vẻ mặt dữ tợn, hai tay nắm chặt, thở hổn hển, vội vàng lui về phía sau. "Tốt rồi, nên ngủ, ngủ sớm dậy sớm thân thể khỏe mạnh, Peter ngủ ngon." Nhìn lấy chạy ra ngoài gã phụ, Peter tự nhiên không chịu bỏ qua cho con này tiện mèo, hắn nhanh chóng đuổi theo, thề muốn báo thù. Vì vậy, một con mèo, một người, trong phòng điên cuồng rùm beng, một mực kéo dài đến nửa đêm, Peter mới bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, chỉ có thể không cam lòng về tới trong phòng nghỉ ngơi. Phòng khách gã phụ thấy Peter về tới căn phòng sau, cũng vui vẻ về tới trên giường mình, giường làm ai đặc biệt vì gã phụ làm, một cái to lớn rõ, bên trong lót rất nhiều mềm mại cái đệm, phía trên nhất còn trải một tầng mai đặc biệt vì gã phụ chế tạo ga trải giường, trên giường còn có gối cùng mền. Nằm ở trên giường gã phụ, ánh mắt chậm rãi đóng lại, nhưng sắc mặt vẫn là không giấu được nụ cười sáng lạ, tối nay hắn hẳn là sẽ có một cái mộng đẹp. Cùng tâm tình vui thích gã phụ bất động, trở về phòng Peter chuyện thứ nhất dĩ nhiên là đem cái đó người đáng chết hình đạo cụ ném ra ngoài, tiếp lấy có lẽ là bởi vì có bóng ma trong lòng, Peter không có dám tắt đèn,
Tại đèn bàn chiếu dọi xuống, nằm ở trên giường Peter cũng từ từ tiến vào trong giấc ngủ. Chương 14 2 hắc mất tích, thượng, chiến tranh lạnh, lại là chiến tranh lạnh, thấy rằng gã phụ cực kỳ ác liệt hành vi, Peter tàn nhẫn mà đối với gã phụ thi hành cao nhất trừng phạt, chiến tranh lạnh thêm sinh buồn bực. Đúng, đây chính là Peter nhằm vào gã phụ cao nhất trừng phạt, không có cách nào đánh lại không đánh lại, chơi đùa cũng chơi đùa không thắng, tố cáo cái gì càng là không có khả năng. Buổi sáng, Peter liền gương mặt lạnh lùng, không có phản ứng gã phụ, thậm chí cơm sáng cũng chỉ cho bị chính mình, gã phụ trực tiếp bị hắn không thấy. Ăn xong cơm sáng, tinh thần không tốt Peter, ngáp eo bọc sách ra cửa. Phòng khách, còn nằm tại chính mình trên giường nhỏ gã phụ khiếp mắt nhìn lấy Peter ra cửa bóng người sau, mới chậm rãi mà từ trên giường trèo xuống dưới. Tự mình động thủ cơm no áo ấm gạ phỉu, chính mình chuẩn bị xong cơm sáng, còn từ tủ lạnh ngươi lấy ra một chai coca sau, ôm lấy những thứ này đi tới phòng khách. Nhìn lấy ngực lớn mỹ nữ chủ trì tin tức, ăn thức ăn cho mèo cùng miếng khoai tây chiên, uống lấy coca cola, gạ phỉu sáng sớm trải qua hết sức thoải mái. Nấc. Ăn no gạ phỉu, một bên đánh ngấc, một bên theo ghế salon nhảy xuống, chuẩn bị đi về phía cửa. Đi ra cửa bên ngoài, gạ phỉu đi tới chính mình trên vị trí cũ, bắt đầu phát ra tín hiệu, chuẩn bị để cho thủ hạ môn tập họp. Rất nhanh, ước chừng 20 mấy con mèo đi tới trước mặt của gã phỉu, biết điều, nghe lời đứng ngay ngắn. Gã phỉu dựa theo quy tắc cũ, đầu tiên là chỉ đích danh, tiếp lấy chuẩn bị bắt đầu dò xét lãnh địa, theo trên lan can nhảy xuống gã phỉu, bản năng cảm thấy có điểm không đúng. Tại cẩn thận đảo mắt nhìn một vòng sau, mới phản ứng lại, vật mình cưới, cái con kia ngu xuẩn nhị tắc không thấy. Cái con kia ngu xuẩn chó đây kêu hỏi thăm trước mặt thủ hạ môn. Miêu, miêu, miêu. Các mèo biểu đạt năng lực có hạn, nhưng gã phỉu nghe vẫn là hiểu, nhị tắc mất tích, chiều hôm qua đi qua, các mèo liền lại cũng không có nhìn thấy nó. Quả nhiên là ngu xuẩn chó, lại đem chính mình chơi đùa ném đi. Đối với nhị cắp mất tích, gã phỉu cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, liền cái kia ngu xuẩn, chỉ cần thấy được cái sống đồ vật, cũng muốn giỏi hơn kỳ mà lại thân thiết tiếp cận đi lên. Bất quá, mặc dù nhị cắp rất ngu, nhưng gã phỉu vẫn cảm thấy chính mình hẳn là đi đem cái con kia ngu xuẩn chó tìm về tới, dù sao đó là bản vương vật cưới, làm sao có thể để bất kể. Bởi vì nhị cắp mất tích, gã phỉu cũng không có tâm tư gì du nhai rồi, hắn đối với lấy thủ hạ những mèo này truyền đạt mệnh lệnh, để cho chúng nó hỗ trợ tìm một chút nhị cắp tung tích sau, liền xuống mạng giải tán. Sau khi giải tán, gã phỉu tự mình đi tới nhị cấp chủ nhà, cửa nhà đèn cái trên đang dán vào một tấm tìm chó thông báo, phía trên hình ảnh chính là liệt há to mồm, cười không có tim không có phổi nhị cấp. Ngu xuẩn chó. Gã phỉu trợn trắng mắt hướng về phía tìm chó thông báo nhổ nước bọt nói. Nhổ nước bọt thuộc về nhổ nước bọt, sau đó gã phỉu vẫn là nghiêm túc tìm kiếm nhị cấp tung tích, mượn năng lực của mình, gã phỉu nhanh chóng đem phủ cận mấy con phố nhìn một lần, cũng không có phát hiện tung tích của nhị cấp. Bất quá, gã phỉu mặc dù không có phát hiện nhị cấp, lại có những phát hiện khác, lấy nhà Peter làm trung tâm mấy con phố trong, có nước cờ tòa nhà ở. Mặt ngoài bên trong rất bình thường, nhưng góc tối đặc biệt là trong tầng hầm ngầm để một chút dụng cụ cổ quái. Sự phát hiện này đưa tới gã phỉu chú ý, gã phỉu rất lười, lười đến thậm chí không nguyện ý làm sao suy nghĩ vấn đề, nhưng cái này không có nghĩa là hắn rất ngu, mới vừa phát hiện những thứ này dấu hiệu, không không biểu hiện mình bị người theo dõi. Về phần là ai, chỉ sợ không cần suy nghĩ, gã phỉu đều có thể đoán được, nhất định là hỉ dạ lá chắn cục những người đó. Một đại đội nhà mình đều bị người thẩm thấu xuyên qua thành cái rỗ phá tổ chức, lại còn dám đến giám thị bản vương, quả thực là tìm chết. Quyết định chú ý phải cho đám này cặn bã một bài học gã phỉu. Hướng về cách mình gần nhất một ngôi nhà đi tới. Gã phỉu tiếp cận tốc độ cực nhanh, căn bản cũng không có cho những thứ kia đặc công thời gian phản ứng, theo một cái mở chỗ cửa sổ, gã phỉu chui vào. Có người trong nhà còn đang làm sau cùng che giấu, giả trang thành vợ chồng đặc công, thật giống như rất kinh ngạc nhìn lấy tiến vào gã phỉu. Vị nữ sĩ kia còn mặt tươi cười về phía gã phỉu đi tới, "Tiểu tử, ngươi là từ đâu tới a?" "Ta là từ SHILZ đi tới." Gã phỉu cười đếu trả lời vị nữ sĩ kia câu hỏi. "Ô hát mi gột, thân ái." Con mèo nhỏ này lại biết nói chuyện. Vị nữ sĩ kia thần sắc hoàn toàn không có bị gã phỉu ngôn ngữ ảnh hưởng, tiếp tục tinh xảo điệu biểu diễn. "Tốt rồi, đại thẩm. Chớ giả bộ, các ngươi đã bị ta xem đấu." Gã phỉu nên đầu, thẳng đứng cái đuôi, vây vang đắc ý mà đi tới trong phòng khách. Phía sau của hắn là sắc mặt co gắp, mang theo một chút tức giận nữ đặc công, gã phỉu mới vừa câu kia đại thẩm thật sự là quá tổn thương người. Năm nay mới vừa bận 29 tuổi nữ đặc công Alins, đối với có liên quan tuổi tác xưng hô đó là tương đối để ý, nàng cặp mắt buốc lửa mà nhìn gã phỉu, con mèo mập này thật sự là quá ghê tởm. Trong phòng khách, nhìn lớn hẹn 30-40 tuổi trung niên nam đặc công, lộ ra càng thêm thành thục tĩnh táo một chút, đối mặt gã phỉu nét mặt của hắn thờ ơ, "Chào ngươi. Ta gọi rắc, đối với hành vi của chúng ta cảm thấy hết sức áy náy. Nói xin lỗi có tác dụng chó gì, nói xin lỗi hữu dụng, còn muốn cảnh sát làm gì?" Gã phỉu đối mặt rắc nói xin lỗi, hoàn toàn không có nhận bị. "Người phụ trách của các ngươi là ai?" Gã phỉu nhảy tới trên ghế salon, mặt không thay đổi mà nhìn lấy rắc. Đối mặt gã phỉu câu hỏi, hai vị đặc công không nói gì, chẳng qua là yên lặng mà đứng ở nơi đó. Liên tại bầu không khí trở nên cương cứng rắn lúc thức dậy, một chàng chuông điện thoại di động phá vỡ bế tắc, Zắc cầm điện thoại di động lên liếc nhìn sau, vừa nhìn về phía gã phỉu, do dự một phen sau, Zắc đi tới một bên tiếp điện thoại. Điện thoại là Phiu đánh tới, Zắc bên này bại lộ một cái, đặc công của hắn liền vội vàng liên lạc Phiu. Nhận được điện thoại Zắc, đang nghe Phiu phân phó sau, cầm điện thoại di động mở ra loa phóng thanh, đi tới trước mặt gã phỉu, "Gã phỉu, Phiu trưởng quan nghĩ nói với ngươi một chút." Mới vừa một mực đang trộm nghe gã phỉu, dĩ nhiên là biết Phiu cùng Zắc nội dung nói chuyện, hắn thản nhiên mà điểm một cái đầu, hướng về phía điện thoại di động nói, "Phiu, nói đi, các ngươi nghĩ giải quyết như thế nào?" "Gã phỉu, ta thật xin lỗi. Bất quá, hy vọng ngươi có thể lý giải, chúng ta sắp xếp những đặc công này cũng không phải là nghĩ giám thị cuộc sống của ngươi, chúng ta chỉ là vì phòng ngừa một chút thế lực khác tiếp xúc hoặc là chọc giận ngươi. Phiêu tránh nặng tìm nhẹ nói.
Phiêu, ta bất kể các ngươi có nguyên nhân gì, cũng không muốn nghe các ngươi mở cớ. Ta chỉ muốn biết các ngươi nghĩ giải quyết như thế nào chuyện này.
Thật sự là không nghĩ, cũng không quen kéo môi gạ phiểu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói.
Ta sẽ để cho bọn họ rút lui trở về, bất quá ta hy vọng ngươi có thể đồng ý, để cho một nhóm người lưu lại, bọn họ tuyệt đối sẽ không theo dõi cùng quấy nhiễu cuộc sống của ngươi, bọn họ chỉ sẽ vì ngươi giải quyết một chút phiền toái không cần thiết, hơn nữa bọn họ còn có thể bảo vệ Peter an toàn của bọn họ. Dù sao ngươi không có khả năng tùy thời mà nhìn Peter bọn họ.
Phiêu âm thanh rất ôn hòa, lời nói cũng lộ ra vô cùng chân thành khẩn cầu, thật giống như vô cùng vì gạ phải suy tính bộ dáng.
Ngươi cho ta không biết các ngươi điểm tiểu tâm tư kia. Ngược lại lấy nhà Peter làm trung tâm ba cái trong đường phố ta không muốn thấy người của các ngươi.
Gạ phiệu cũng không có một mực dưới sự cương quyết đi, dù sao mặc dù mình không sợ bọn họ, nhưng mình khẳng định không cách nào 24 giờ mà nhìn chằm chằm Peter bọn họ.
Được rồi. Nghe thấy lời nói của gạ phiệu, phiêu ở trong nội tâm thở phào nhẹ nhõm, hắn lo lắng nhất chính là gạ phiệu vì vậy bị chọc giận, không để ý hậu quả cùng S.H.I.E.L.G. khai chiến.
Ngoài ra, ta còn có một cái yêu cầu, các ngươi nhất định phải lo lắng, ngược lại ta sẽ không từ đấy bỏ qua.
Gạ phiệu tại mới vừa rồi đột nhiên nghĩ đến một chuyện rất trọng yếu.
Thấy gạ phiệu nói hết sức nghiêm túc, phiêu nội tâm có chút thấp thỏm, hắn lo lắng gạ phiệu nói ra một chút yêu cầu quá đáng.
Yêu cầu gì giúp ta đem đánh mất vật cưới, cái con kia ngu xuẩn Husky tìm về tới, tên ngu xuẩn kia quá cho bản vương mất thể diện.
Gạ phiêu tức giận nói.
Tốt tốt đấy.
Điện thoại di động một đầu khác phiêu rõ ràng có chút mơ hồ, bất quá rất nhanh liền phản ứng lại, đội vàng đáp ứng nói.
Chương 15 2H mất tích, hạ, sự thật chứng minh, chuyên nghiệp chính là không giống nhau, làm là một cái cực độ chính quy, chuyên nghiệp tổ chức là công, S.H.I.S.L.G. nhanh chóng mà lại dễ dàng tìm tới cái con kia ngu xuẩn nhị cát.
Dĩ nhiên nít đối với gạ phiêu cái yêu cầu này rất là bất mãn, làm là một cái có thật sang nguyện vọng cùng cao cấp tổ chức, lại bị gạ phiêu yêu cầu đi tìm một cái hợp kỳ, cái này làm cho nít cảm thấy cực kỳ mất mặt.
Chỉ bất quá vừa vặn đến buổi trưa, một vị SHILG đặc công liền dắt nhị cấp xuất hiện tại trước mặt của gạ phiêu, con chó ngu xuẩn này nghe nói đang bị tìm được thời điểm, đang tại một cái trong công viên ăn uống miễn phí, không tim không phổi chơi bừa, hoàn toàn không có ý thức đến chính mình đi lạc tình huống này. Bị SHILG đặc công mang về sau, nhị cấp ngoắc cái đuôi, vui vẻ xông về gạ phiêu. Đối mặt xông tới nhị cát, gạ phiệu vẫn là biện pháp cũ, một bạt thai hô tới, bởi vì nhị cát hành vi ngu xuẩn, gạ phiệu lần này dùng lực hơi lớn hơn, đem nhị cát đánh mà gào khóc đều.
Theo đặc công trong tay tiếp thu nhị cát đưa sau, gạ phiệu lại nghiêm túc giám đốc những đặc công này môn dọn nhà, mãi đến xác nhận những đặc công này đã xong sau, gạ phiệu mới cưới nhị cát hướng nhị cát nhà đi tới.
Ngu xuẩn chó, sau đó không cho phép chạy loạn biết không, gạ phiệu cưới trên người của nhị cát, làm nhảm không ngừng tàu nhỏ.
Gâu gâu gâu. Hai hởi cũng là không tim không phổi đáp lại, phía sau cái mông cái đuôi vui chơi mà bỏ rơi, hiện lên nhị cát sung sướng tâm tình.
Nhị cấp càng như vậy, gạ phiệu càng là giận không chỗ phát tiết, giơ bàn tay lên chính là một cái tát hô đi xuống, ngu xuẩn chó,
ngu xuẩn chó,
ngu xuẩn chó.
Tại đem nhị cấp đưa về nhà sau, gạ phiệu đứng ở nhị cấp nhà ngoài phòng, mắt thấy nhị cấp chủ nhân mừng đến chảy nước mắt mà hành hung nhị cấp tình cảnh, nhìn lấy nhị cấp bị đánh gào khóc mặt đều, gạ phiệu lúc này mới cảm thấy tâm tình thông suốt mà bắt đầu.
Bởi vì nhị cấp hành vi ngu xuẩn, không yên tâm chủ nhân của nó, xế chiều hôm đó, liền đem nhị cấp mặc lên dây chuyền khóa ở bên trong viện, đến đây nhị cấp đã mất đi đã từng tự do, vui sướng sinh hoạt. Đối với nhị cắp vỏ chăn trên dây chuyền, gạ phiệu cũng là cảm thấy rất tiếc, xem ra bản vương là muốn lần nữa tìm một cái vật để cưới.
Thời gian luôn là qua thật nhanh, nhị cắp mất tích sự kiện kết thúc sau, đã qua rất nhiều tiền, gạ phiệu lại qua lên cá mặn một dạng sinh hoạt, ăn cơm, đi ngủ, phơi nắng. Nhưng là cuộc sống yên tĩnh luôn là ngắn ngủi, một ngày nằm ở trong nhà xem TV gạ phiệu, theo TV trên tin tức nhìn thấy một cái đại khoái nhân tâm tin tức.
Tony sở tặc cái đó chưa bao giờ đánh răng, miệng tối muốn chết hôn đảng tại Trung Đông gặp tập kích rồi.
Nhìn thấy tin tức gạ phiệu, hưng phấn khiêu vũ, báo ứng a.
Các vị đây chính là báo ứng a.
Để cho ngươi miệng túi, lần này gặp phải báo ứng đi.
Bất quá, gạ phiệu còn không có cao hứng một hồi, một tên khốn kiếp đến cửa, để cho tâm tình của gạ phiệu lại trở nên không tốt lên.
Cái gì nít cái đó đầu thật chẳng lẽ là chứng mặt làm sao hắn cho là hắn là ai, còn muốn ra lệnh cho ta đường phố một cái bí ẩn góc, gạ phiệu tức giận hướng về phía phiệu la lên.
Mới vừa phiệu tìm tới cửa, nói có chuyện muốn cùng mình nói một chút, vì vậy gạ phiệu liền dẫn phiệu đến nơi này, kết quả thằng này tự nói với mình nít muốn làm cho mình đi hỗ trợ tìm Tony tên con kia.
Đối với cái dạng này vô lễ thỉnh cầu, gạ phiệu dĩ nhiên là từ chối thẳng thắn rồi. Hơn nữa gạ phiệu còn mãnh liệt biểu đạt bất mãn của mình.
Trước mặt của gạ phiệu, phiêu khuôn mặt cười khổ, tới đến lúc đó, hắn đã phỏng chừng đến loại tình huống này rồi, lấy con mèo này hẹp hòi cùng nhớ thù trình độ, nhất định là sẽ không đáp ứng.
Gạ phiệu, ta nhớ, nghĩ, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ xuống, chuyện này vẫn là có rất nhiều chỗ tốt.
Phiêu tận tình khuyên gạ phiệu.
Có lông chỗ tốt, có ích lợi gì a?
Chẳng lẽ là Tony cái kia độc lưới thêm tự đại cuồng tình hữu nghị vậy thì các ngươi tình hữu nghị a?
Gạ phiệu trợn trắng mắt, khinh thường nói.
Dĩ nhiên, đây chỉ là một trong chỗ tốt, quan trọng nhất là, nếu như ngươi cứu ra Tony, ngươi sẽ đạt được rất nhiều tiền, như vậy ngươi liền có thể cải thiện nhà Peter bên trong kinh tế hoàn cảnh, để cho Mai cùng bốn không dùng khổ cực như vậy công tác.
Đối với gạ phiệu vô cùng hiểu rõ phiêu, nói thẳng chạy nội dung chính.
Đối mặt phiêu mà nói, gạ phiệu có chút do dự, đã hoàn toàn đem nhà Peter coi như nhà mình gạ phiệu, dĩ nhiên là không nguyện ý Mai cùng bạn khổ cực như vậy, bất quá mạnh miệng gạ phiệu, hiển nhiên là sẽ không đơn giản như vậy liền đáp ứng.
Bản vương sẽ thiếu chút tiền kia, ta muốn tiền tùy tiện cướp cái ngân hàng liền có, lại nói ngươi xem ta lấy đồ ăn, lúc nào đã cho tiền. Gạ Phụ một mặt lẽ thẳng khí hùng mà nói lấy không biết xấu hổ nói. Phụ hiển nhiên bị Gạ Phụ mà nói hế trụ, bất quá tại tổ chức mấy lời nói sau, Phụ còn tiếp tục khuyên nhủ, Gạ Phụ, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng là nếu như ngươi đi cướp ngân hàng, thì tôi bọn họ nhất định sẽ bị ngươi liên lụy, nếu như ngươi đi tìm được Tony, như thế ngươi liền có thể hợp pháp chính quy mà đạt được một số tiền lớn. Cắt. Ta cướp xong ngân hàng, không phải là có các ngươi hỗ trợ giải quyết tốt sao? Gạ Phụ vô sỉ hoàn toàn vượt qua Phụ dự đoán. Ngươi mạnh mẽ, ngươi có lý, lão tử lần đầu tiên gặp phải có thể đem không biết xấu hổ nói như vậy thành tân thoát tục đấy. Phi ván niệm 10 phần mà tại nội tâm nổ nước bọn, nhưng trên mặt vẫn không thể không sắp xếp đủ cười ấm áp, địa nhà nó. Tốt muốn đánh người a. Gạ Phụ, ta bây giờ là nghiêm túc cùng ngươi trò chuyện với nhau. Phi tận lực duy trì ôn hòa nụ cười ưu nhã, hướng về phía Gạ Phụ nói. Tốt rồi, không đùa với ngươi. Nói thẳng đi. Ta cứu ra Tony, các ngươi cho ta bao nhiêu tiền? Đùa bỡn một phen phiêu sau, Gạ Phụ bắt đầu nghiêm túc lên. Gạ Phụ, không phải là chúng ta cho ngươi, là Tony cho ngươi, ta muốn chỉ cần ngươi có thể tìm được hắn, hắn nhất định sẽ không bạc đãi ngươi đấy. Phiêu đội vàng cụ chính Gạ Phụ ngữ bệnh, SHISLZ mặc dù không thiếu tiền, nhưng dùng tiền địa phương cũng nhiều, cũng không có gì tiền dư cho Gạ Phụ. Không được, trời mới biết Tony tên khốn kia có thể hay không một câu cảm ơn liền đem ta đuổi, nhất định phải bây giờ nói tốt thấp nhất số tiền, hơn nữa do các ngươi bảo đảm. Gạ Phụ lắc đầu, kiên định nói. Cái kia ngươi muốn bao nhiêu? Phiêu tính thăm dò hỏi. Một cái ức, hơn nữa phải là đô la. Gạ Phụ đòi hỏi nhiều mà yêu cầu nói. Không có khả năng. Cái này quá nhiều. Phiêu như linh chém sắt cự tuyệt nói. Nhiều một cái rắm. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy Tony mạng không đáng giá 100 triệu? Gạ Phụ khó chịu hỏi ngược lại. Tony khẳng định giá trị 100 triệu, nhưng chúng ta SHILZ không có cách nào bảo đảm 100 triệu. Phụ kiên nhẫn giải thích. Ta còn tưởng rằng các ngươi có bao nhiêu NB, tự cao, kết quả 100 triệu đều bảo đảm không nổi. Gạ Phụ rêu cợt nói. Đối mặt Gạ Phụ rêu cợt, Phụ hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng, Gạ Phụ cái này không giống nhau. Ta nhớ, nghĩ, ngươi là hiểu. Tiếp đó, Phụ cùng Gạ Phụ bắt đầu thời gian dài đàm phán, một mặt là Phụ điên cuồng trả giá, một mặt là hẹp hòi Gạ Phụ không nhường chút nào. Hai bên tại thương lượng sau một hồi, cuối cùng là quyết định kết quả, SHILZ vì Tony bảo đảm 10 triệu đô la, nếu như Tony không có hoặc là thanh toán ít hơn so với 10 triệu đô la, do SHILZ bù đắp. Nói xong rồi sau, Phil không khỏi thật to thở phào nhẹ nhõm, Gạ Phụ thật sự là quá mê tiền, quá hẹp hòi, Phil dùng dốc hết sức lực bình sinh, mới đem giá cả chém tới 10 triệu. Dĩ nhiên, đây chỉ là SHILZ bảo đảm giá thấp, Gạ Phụ có thể tùy tiện tìm Tony muốn bao nhiêu tiền, chỉ cần Tony nguyện ý cho là được. Chương 16, Gạ Phụ lối buôn bán Trung Đông. Một cái nào đó tổ chức khủng bố trong căn cứ, trong một cái sân động, Tony đang một cách hết sức chăm chú mà làm sự tình, một bên hệ thản tiến sĩ ở bên cạnh hiệp trợ hắn. Mới vừa bị tập kích bắt cóc thời điểm, Tony có chút tự giận mình, sau đó là tại hệ thản tiến sĩ khích lệ cùng dưới sự giúp đỡ, hắn lần nữa chấn tác. Nhìn lấy sắp thành hình cơ giáp, trong mắt của Tony không cầm được toát ra vẻ hưng phấn, hắn nhanh muốn thành công rồi, hắn sắp có thể rời đi cái địa phương đáng chết này rồi. Ngay tại Tony cơ giáp nhanh muốn thành công thời điểm, Gạ Phụ cũng đắp SHILZ an bài máy bay đi tới Trung Đông, coi như một tên tuyệt đối lời hàng. Gạ Phụ chỉ cần có thể nằm liền chắc chắn sẽ không ngồi, vì vậy hắn mới lười đến bay làm sao xa, vẫn là ngồi máy bay thoải mái. Đến vị trí sau, Gạ Phụ theo chỗ ngồi nhảy xuống, đang cùng thành viên tổ lái cùng với theo được đặc công chào hỏi sau, Gạ Phụ trên phi cơ nhảy ra ngoài. Miêu, từ không trung nhanh chóng hạ xuống Gạ Phụ, hưng phấn kêu to, không ngừng bày đủ loại đủ kiểu tư thế. Trên phi cơ, tại Gạ Phụ sau khi xuất phát, đi theo đặc công đội vàng đem tình huống hồi báo cho Phụ. Nhận được tin Phụ lại thứ một thời gian đã tới phòng làm việc của Nít, bút, Gạ Phụ đã bắt đầu hành động. Rất tốt, đây là chúng ta quan sát Gạ Phụ một cái cơ hội tốt, để cho vệ tinh tùy thời theo dõi Gạ Phụ. Nít hài lòng gật gật đầu, đây mới là hắn mời Gạ Phụ mục đích chủ yếu, quan sát cùng với lôi kéo. Trung Đông bầu trời, Gạ Phụ một bên phi hành, một bên tìm kiếm bóng người của Tony, hiện tại Tony tại trong mắt của Gạ Phụ chính là đại biểu một đống lớn tiền. Một phen sau, sắc mặt của Gạ Phụ có thay đổi, không hay rồi. Tony cháu trai kia muốn trốn ra được. Cứu người, chỉ có đem người cứu mới tính cứu người, nhưng bây giờ Tony đã làm xong cơ giáp chuẩn bị ra bên ngoài chạy, chờ Tony chính mình trốn thoát. Gạ Phụ khi tìm được hắn, không nói trước Tony chính mình có thể hay không nhận thức sổ sách, phòng trưng SHILZ bên kia cũng sẽ không nhận thức sổ sách. Em đi, ta muốn ngăn cản hắn. Gạ Phụ một bên lẩm bẩm, vừa hướng Tony vị trí bay đi. Trong sân động, Tony đã mặc xong cơ giáp, chuẩn bị mang theo hệ thản tiến sĩ xung ra, bọn hắn bây giờ đã bại lộ, cho nên chỉ có theo chính diện đánh ra. Khi Gạ Phụ chạy đến thời điểm, Tony đã đang cùng phần tử kinh khủng giao chiến, mà hệ thản tiến sĩ còn may mắn không có phát ngay. Thở phào nhẹ nhõm, Gạ Phụ nhanh chóng bay xuống. Hắc. Tony, ta tới cứu ngươi. Nghe thấy thanh âm Tony, ngẩng đầu nhìn về phía Gạ Phụ, hắn một cái liền nhận ra, là cái con kia hôn đảng mèo mập, ngày đó bị trộm sau, Tony đặc biệt điều tra Gạ Phụ, biết Gạ Phụ một số khác biệt tầm thường. Mèo mập, là ai cho ngươi tới cứu ta đấy? Tony chắc chắn sẽ không tin tưởng, con mèo mập này sẽ chính mình tốt bụng tới cứu hắn. Chính phủ bên kia, bọn họ thay thế ngươi bị thác ta tới cứu ngươi. Gạ Phụ một bên đáp trả Tony mà nói, vừa dùng kia bức xạ nhiệt nhanh chóng giải phóng mặt bằng. Đúng rồi, tiền ủy thác là 1 ức đô la. Lại tiêu diệt một cái phần tử kinh khủng sau, Gạ Phụ quay đầu nhìn về phía Tony, cười hết sức xảo trá. Cái gì, ngươi đang nằm mơ sao? Trên thế giới cao cấp nhất lính đánh thuê đoàn, một lần liền 5 triệu đều không cần ngươi, đây là lường gạt. Tony rất có tiền, cũng không nhỏ mọn, nhưng tiền không phải là như vậy dùng a. thật coi mình là công tử bạc liêu a. Cắt. Bản vương một con mèo có thể tùy tiện ngược mấy mươi cái loại này lính đánh thuê đoàn, giá cả dĩ nhiên không giống nhau, ta nhưng là thần thánh miêu tộc đế quốc hoàng đế, khu quỷ đường phố chi vương, địa cầu người bảo vệ cùng với nhân loại ngu xuẩn chủ nhân. Gặp hai tay chống lạnh, hốc bụng ưỡn ngực, ngạo khí mà ngẩng cao đầu, coi rẻ mà nhìn Tony. Đây là ngươi chính mình biên đi. Tony trợn trắng mắt nổ nước bọt nói, tóm lại, trước đem những này phần tử kinh khủng giải quyết, chúng ta đang từ từ nói giá tiền. Tin tưởng ta không thiếu tiền. Nghe thấy lời nói của Tony, Gặp Phỉ vừa định gật đầu đáp ứng, đột nhiên lại nghĩ đến, vạn nhất thằng này đợi một hồi không nhận chứng làm sao bây giờ lẫn nhau coi nơi này, Gặp Phỉ trước không để ý Tony, mà là nhằm vào hướng Nghệ Thản tiến sĩ, hắn chuẩn bị trước tiên đem vị này cứu ra ngoài, trở về chậm rãi cùng Tony nói giá tiền. Đi tới bên cạnh Nghệ Thản tiến sĩ, Gặp Phỉ một tay đem hắn nắm lên, hướng ra phía ngoài bay đi, đang bay trên đường, Gặp Phỉ còn thuận tiện dùng tia bức xạ nhiệt đem Tony máy thúc đẩy phá hư, phòng ngừa thằng này chính mình chạy đi. Nghe sau lưng, Tony tiếng gầm gừ phẫn nộ, trên mặt của Gặp Phỉ hết sức đắc ý, bản vương vẫn là trước sau như một thông minh, không biết xấu hổ. Đem Nghệ Thản tiến sĩ dẫn tới một cái không người ốc đảo, Gặp Phỉ thả hắn xuống, "Tiến sĩ, ngươi ở đây chờ một chút sẽ, ta cùng Tony nói xong giá tiền, liền mang theo hắn tới cùng ngươi hội họp." Nói xong, Gặp Phỉ cũng không có cho Nghệ Thản tiến sĩ cơ hội nói chuyện, nhanh chóng bay đi rồi, chỉ để lại Nghệ Thản tiến sĩ dở khóc dở cười nhìn lấy Gặp Phỉ đi xa bóng lưng. "Hỗn đản, đáng chết mèo mập, ngươi một mao tiền cũng đừng nghĩ theo ta cái này cầm đến." Tony một bên cố gắng đọ sức cùng kẻ địch, một bên tràn đầy oán niệm mà lẩm bẩm. "Hắc, Tony, ngươi suy tính như thế nào đây?" Ngay tại Tony oán niệm 10 phần thời điểm, Gặp Phỉ âm thanh xuất hiện lần nữa. "Ngươi con này đáng chết tiện mèo, nếu như không phải là ngươi, ta đã từ nơi này chạy đi." Tony cắn răng nghiến lợi nhìn về phía chạy về Gặp Phỉ. "Cái này cũng là vì thật tốt nói chuyện làm ăn mà. Chúng ta lại tới tính xuống, cứu ngươi tiền ủy thác là $1 đô la, mà bằng hữu tốt của ngươi cùng ân nhân cứu mạng Nghệ Thản tiến sĩ, bởi vì không có ai bỏ tiền cứu hắn, cho nên chỉ có ngươi bỏ tiền, coi như ân nhân cứu mạng của ngươi, nói thế nào cũng muốn coi là tháng 1 năm 50 triệu đô la, đúng không?" Gặp Phỉ càng nói, sắc mặt của Tony thay đổi càng thêm khó coi. "Ngươi đây là tại vơ vét tài sản." Đối với Gạ Phỉ mà nói, Tony rất muốn phản bác, nhưng nhất thời lại không biết nên mở miệng như thế nào, bởi vì tức giận, mặt của hắn đã đỏ lên rồi. "Lời này của ngươi, ta cũng rất không thích, cái này sao có thể tính là vơ vét tài sản? Cái này rõ ràng là ngươi tình ta nguyện sự tình, ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt ta. Ta đây liền có thể chỉ đem Nghệ Thản tiến sĩ trở về, coi như là làm từ thiện rồi." Gạ Phỉ sắc mặt đứng đắn, khoe miệng mang theo mỉm cười biện giải cho mình nói. "Niệm nhà nó, nếu như không phải là ngươi đem ta cơ giáp chỉnh hư rồi, ta yêu cầu cầu ngươi Tony trong đời lần đầu tiên cảm giác như vậy bực bội." "Được, $1 đô la. Chỉ có $1 đô la, ngươi đem ta cùng Nghệ Thản cứu ra ngoài." Tony vô cùng không tình nguyện nói. "Ta đi, Tony ngươi quá khu rồi đi. Một cái liền chém tới 1/3, quả nhiên càng có tiền càng keo kiệt." Gạ Phỉ dứt khoát cự tuyệt Tony ra giá. "Chỉ có $1, yêu có muốn hay không?" Lên tính khí Tony, cường ngạnh nói. Thấy Tony hình như là nghiêm túc, Gạ Phỉ đang suy tư một lát sau, gật đầu đồng ý, "Được rồi. Coi như khai trương đại hạ giá, sau đó hoan nên hẹn trước nhà. Bất kể là cứu người vẫn là giết người, chỉ cần là có thể dùng quả đấm giải quyết vấn đề đều có thể tìm ta." Thoáng cái kiếm đến một cái $100 triệu Gạ Phỉ, cảm giác chính mình tìm được một cái phát tài con đường. Tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai. Tony cắn răng, như linh chém sắt nói. Xin ý nói xong, Gạ Phỉ tự nhiên bắt đầu làm việc, đối diện với mấy cái này trang bị phần tử kinh khủng, Gạ Phỉ có thể nói là dễ dàng ngược thức ăn. Vì tại khách hàng trước mặt thật tốt bày ra mình thực lực, Gạ Phỉ có thể nói là trò gian ngược thức ăn, đem những này đáng thương phần tử kinh khủng môn, ngược không nên không nên. Đem những này người toàn bộ giải quyết xong sau, Gạ Phỉ vỗ tay một cái, đi tới trước mặt của Tony, "Thế nào ta phục vụ có phải hay không là rất mạnh?" "Đừng nói nhảm, đi mau." Không muốn nói chuyện với Gạ Phỉ, Tony chưa cho Gạ Phỉ sắc mặt tốt. "Được rồi." Gạ Phỉ cũng không có để ý, dù sao khách hàng là thượng đế mà. "Chờ lấy được rồi tiền, thượng đế liền không phải là thượng đế, khi đó sau khi chúng ta đang từ từ tính sổ." Chương 17, chỉnh người cùng bị chỉnh Trung Đông một cái nước Mỹ trong căn cứ quân sự, Gạ Phỉ một nhóm người đến nơi này, tạm thời nghỉ ngơi. Trong phòng, Gạ Phỉ đang lười biếng mà nằm sấp ở trên giường, một bên là một chai Coca, Gạ Phỉ mượn ống hút, thỉnh thoảng uống một cái. Trước mặt của hắn là Tony cùng Nghệ Thản tiến sĩ, hai người chính kích liệt mà tranh luận, Tony muốn mang Nghệ Thản tiến sĩ rời đi Trung Đông, đi nước Mỹ New York, từ nay qua không biết xấu hổ không có tao cuộc sống hạnh phúc. Mà Nghệ Thản tiến sĩ là giữ vững muốn tới lưu lại, hắn muốn vì chính mình lâm vào chiến loạn quốc gia, làm hết sức mà cống hiến ra một phần lực lượng của chính mình. "Nghệ Thản, nơi này quá nguy hiểm, trước ngươi gặp gỡ, không phải chứng minh một điểm này sao?" Tony sắc mặt nghiêm túc, trong giọng nói tiết lộ ra đối với Nghệ Thản quan tâm. "Tony, đây là ta quốc gia, tổ quốc của ta, nếu như chúng ta mỗi một người đều bởi vì sợ mà rời đi nơi này, như thế còn người nào ra cứu vớt quốc gia này, cứu vớt quốc gia này trong nhân dân?" Nói chuyện Nghệ Thản, thần sắc bình tĩnh, nhưng thân hình của hắn ở trong mắt Gạ Phỉ trở nên cao to. "Nghệ Thản." Người Tony có chút cứng họng, không biết nên làm sao khuyên can Nghệ Thản tiến sĩ. "Ta yêu quốc gia của ta, vì thế ta nguyện ý đánh đổi mạng sống." "Tony, cảm ơn hảo ý của ngươi, nếu như ngươi thực sự muốn báo đáp ta mà nói, rồi mời ngươi làm hết sức mà trợ giúp một cái những thứ kia dân tị nạn đi." Nghệ Thản tiến sĩ chậm rãi ngồi vào trên ghế, thời khắc này hắn giống như một cái đấu sĩ, một vị anh hùng. "Được, ta biết rồi." Biết mình là không khuyên nổi Tony, cười khổ lấy đáp ứng nói. "Tiến sĩ, ngươi là một cái chân chính anh hùng." Gặp kính nể mà nhìn về phía Nghệ Thản tiến sĩ, sau đó ngươi có phiền thoái, ngươi có thể để cho Tony tới tìm ta, ta sẽ giúp ngươi.
Cảm ơn ngươi, Gạ Phỉu.
Hệ Thản đã quen thuộc Gạ Phỉu thần kỳ, đối với cam kết của Gạ Phỉu, hắn hết sức cảm kích.
Vậy cũng tốt. Hôm nay chúng ta ở nơi này nghỉ ngơi cho khỏe xuống, buổi tối chúng ta thật tốt ăn mừng xuống.
Vốn là chuẩn bị hôm nay liền rời đi Tony, bởi vì lựa chọn của Hệ Thản tiến sĩ, Tony chuẩn bị chờ lâu một buổi tối.
Ngày thứ hai, đang cùng Hệ Thản tiến sĩ cáo biệt sau, Gạ Phỉu cùng Tony tiến vào quân Mỹ đặc biệt vì bọn họ chuẩn bị trên phi cơ, chuẩn bị trở về New York rồi.
Trở lại New York, Gạ Phỉu cũng không có nóng lòng tìm Tony đòi tiền, mới vừa trở về Tony nhất định là có rất nhiều chuyện phải làm, Gạ Phỉu chuẩn bị qua mấy ngày tại đi thu tiền. Mới vừa trở về Tony, lộ diện một cái liền tuân ra một cái tin tức lớn, hắn phải nuốt rơi vũ khí ngành, dừng lại quân hỏa bán.
Tony trở lại một cái đủ loại đại động tác, Gạ Phỉu cũng không thế nào quan tâm, hắn duy nhất quan tâm chỉ có tiền của mình. Đợi sau 3 ngày, Gạ Phỉu đến cửa thu tiền đi rồi.
Sở Tạc Cao Úc, trong phòng thí nghiệm của Tony trong, Gạ Phỉu trực tiếp mà xông vào, đem Tony giật mình, "Gạ Phỉu, ai cho ngươi tới? Đây là trong phòng thí nghiệm của ta.
Tiền để cho ta tới."
Gạ Phỉu đi tới trước mặt của Tony, đưa tay phải ra hiệu Tony đưa tiền.
"Gạ Phỉu, ta trước 2 ngày mới biết một chuyện, FISLZ bên kia chỉ bảo đảm 10 triệu đô la."
Trên mặt Tony mang theo cười đế ước.
"Cho nên ngươi chuẩn bị dựng nợ trong mắt của Gạ Phỉu để lộ ra nguy hiểm ánh sáng, nhắc nhở Tony, chính mình cũng không phải là dễ chơi."
"Không. Không.
Ta làm sao sẽ làm như vậy không có phẩm chuyện, bất quá xin đem hợp đồng hoặc là giấy nợ cho ta."
Trên mặt của Tony để lộ ra vẻ đắc ý, hắn cuối cùng có thể báo trước đây những thứ kia huyết kiểu rồi.
Nghe xong Tony mà nói, Gạ Phỉu có chút ngây ngẩn, hắn khắp nơi có thể không nghĩ tới những vật kia.
"Thấy rằng ngươi chỉ cùng SHILZ ước định 10 triệu đô la tiền ủy thác, cho nên ta sẽ chờ liền sẽ đem cái này 10 triệu trả cho ngươi."
Tony hết sức nở sát, hắn cảm giác thật sự là quá đã, lạnh xuyên tim một dạng thoải mái.
Có người dễ chịu rồi, tự nhiên có mèo liền khó chịu, Gạ Phỉu tâm tình hết sức tệ hại, lần đầu tiên làm ăn liền bị gài bẫy, cái này làm cho hắn rất là khó chịu.
"Chờ một chút, ta chẳng qua là bây giờ không có giấy nợ."
Gạ Phỉu nhìn vẻ mặt đắc ý Tony, cũng cười vui vẻ.
Hắn không có cùng Tony nói nhảm, trực tiếp xoay người rời đi rồi, chỉ để lại sau lưng đắc ý huýt sáo Tony.
Về đến nhà, Gạ Phỉu tìm được Peter, hắn để cho Peter hỗ trợ vì chính mình in một phần cực kỳ chuyên nghiệp hợp đồng, phía trên đại khái ý tứ chính là phe giáp thiếu phe ớt 3 ức đô la.
Peter đối với Gạ Phỉu yêu cầu rất là bực, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều. Nếu như Gạ Phỉu lời muốn nói, tự nhiên sẽ nói cho hắn biết.
Cầm lấy hợp đồng, Gạ Phỉu lần nữa tìm được Tony, lần này là ở trong biệt thự của Tony, trong biệt thự chỉ có Tony một người, cũng bên trong nhà cũng không có máy thu hình, Gạ Phỉu đối với cái này rất là hài lòng.
Khi Gạ Phỉu xông vào thời điểm, Tony đang uống chút rượu, nhìn lấy điện ảnh, hết sức tiêu sái.
"Hắc, Gạ Phỉu ngươi là tới cầm cái kia 10 triệu sao? Ta đã viết xong chi phiếu, muốn ta hiện tại đi lấy sao?" Tony giơ ly rượu hướng về phía Gạ Phỉu vui vẻ nói.
"Không, ta là tới bổ ký hợp đồng đấy."
"Tony, mời ngươi bây giờ đem hắn ký xuống."
Gạ Phỉu giơ hợp đồng trong tay của chính mình, hướng về phía Gạ Phỉu nói.
"Ha ha ha,
Gạ Phỉu ngươi là đang nằm mơ sao?" Tony thật giống như nghe được cái gì trò cười một dạng, cười lớn.
"Rất tốt."
Gạ Phỉu sắc mặt bình tĩnh, trong đó tâm đã là tràn đầy lửa giận, hắn không có khách khí với Tony, trực tiếp đánh về phía Tony.
"A."
Bị công kích, Tony không khỏi đang đau đớn xuống hét thảm lên, "Gạ Phỉu, ngươi muốn làm gì để cho ngươi bổ ký hợp đồng?"
Gạ Phỉu vừa nói chuyện, động tác trên tay cũng vô ích dừng lại, hung hãn mà đánh về phía Tony.
"Để cho ngươi nghĩ đen tiền của lão tử, để cho ngươi muốn lừa bịp lão tử." N sắt là không vui vẻ, là không nằm mơ, là không. Gạ Phỉu một bên đánh Tony, một bên tàn bạo nói.
"Hỗn đản, dừng tay cho ta, tiền của ngươi còn muốn không?" Tony một bên cố gắng chống cự Gạ Phỉu, một cái kêu to.
"Lập tức cho ta đem hợp đồng ký,
bằng không ta thiến ngươi."
Gạ Phỉu đem hợp đồng để ở trước mặt của Tony, uy hiếp được.
Bị Gạ Phỉu đánh cả người căng đau Tony, giấy rùa ngồi dậy, nhìn về phía hợp đồng trong tay của Gạ Phỉu.
"Không có khả năng, phía trên này viết chính là 3 ức đô la, ta sẽ không ký."
Tony tức giận mà la lên.
"Mà khác 200 triệu là bởi vì ngươi lừa gạt ta thuật thiết, hiền lành, đơn thuần tâm linh phí bồi thường."
Gạ Phỉu chuyện đương nhiên nói.
"Tuyệt đối không có khả năng, ta sẽ không ký."
Tony đối với Gạ Phỉu quá đáng yêu cầu lộ ra hết sức bất mãn.
Vốn là, Tony chỉ là vì trả thù Gạ Phỉu tại Trung Đông cùng với lần đầu tiên gặp mặt thời điểm đối với mình tồi tệ hành vi, chuẩn bị thật tốt mà treo chọc xuống Gạ Phỉu, dù sao làm là một cái siêu cấp phú ông, Tony đương nhiên sẽ không thực sự làm ra dựng nợ như vậy không có phẩm chuyện. Kết quả, không nghĩ tới Gạ Phỉu càng thêm trực tiếp cùng vô sỉ, hắn lại trực tiếp tự mình in một phần hợp đồng, còn đem giá cả tăng đến 3 ức đô la, hơn nữa nhìn bộ dáng hắn còn chuẩn bị dùng sức mạnh.
Không ký đúng không? Nhìn lấy từ chối thẳng thắn chính mình Tony, đưa tay phải ra, móng vuốt sắc bén trong nháy mắt bắn ra ngoài.
Không nói nhảm, không có cho Tony thời gian phản ứng, Gạ Phỉu trực tiếp đem Tony tay phải ngón tay cái vạch ra một vết thương, máu tươi trong nháy mắt liền từ nơi vết thương chảy ra.
"A, hỗn đản, ngươi đang làm gì?" Trên ngón trỏ chuyển tới đau nhức, để cho Tony tức giận chất vấn Gạ Phỉu.
"Ngươi không muốn ký hợp đồng, vậy thì đắp dấu tay."
Trong khi nói chuyện, Gạ Phỉu nắm lên Tony tay phải ngón tay cái, nhấn ở trên hợp đồng.
Nhìn tại trên hợp đồng rõ ràng vân tay, Gạ Phỉu hài lòng gật gật đầu, buông ra tay của Tony.
"Tony, ngươi nghe cho ta, trong vòng 3 ngày, đem chi phiếu đưa tới cho ta, bằng không ta liền cáo ngươi đi."
Gạ Phỉu giơ trong tay hợp đồng, dương dương đắc ý uy hiếp được.
Chương 18, Gạ Phỉu thỉnh cầu ngày thứ hai, Tony chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, ngày hôm qua Gạ Phỉu đánh tới bời, để cho hắn đến bây giờ còn cảm giác đau nhức toàn thân, có chút chỗ thậm chí còn có chút ít tứ xanh. Ngày hôm qua gặp phỉu, ra tay hết sức có chừng mực, chỉ sẽ để cho Tony có cảm giác đau, nhưng cũng sẽ không bị thương, cho dù là vết thương trên tay, gặp phỉu cũng chỉ là bắt một cái miệng nhỏ, nhiều nhất chừa chút máu thì không có sao. Đáng chết nhỏ mập. Chuyện này không xong. Ngồi ở trên giường Tony, nhìn một chút chính mình ngón cái mâu trên vết thương, bị vết thương dán bao gồm nơi vết thương, còn mơ hồ đau. Lao lại ngươi rời giường rồi. Một đạo Tony không nghĩ nhất nghe âm thanh theo cửa phòng ngủ đi ra, cái này để cho tâm tình của Tony trong nháy mắt trở nên hỏng bét. Tiện mèo, cút ra ngoài cho ta, đây là nhà của ta. Nhìn thấy gã phụ trong nháy mắt, Tony cảm giác huyết áp của mình bắt đầu cùng thiêu, lửa giận trong lòng lại bắt đầu thiêu đốt. Thấy rằng trước ngươi rực nợ hành vi, mấy ngày nay ta đều sẽ cùng ở bên cạnh ngươi, mãi đến ta lấy đến ta tiền nên lấy mới thôi. Gã phụ dùng ánh mắt không tín nhiệm nhìn lấy Tony. Nhìn thấy gã phụ đi từ cửa vào, Tony nắm lên bên người gối đập về phía gã phụ, nhậm mập, cút ra ngoài cho ta. Tránh thoát Tony đập tới gối, gã phụ dừng bước, được rồi, ta đây ở phòng khách chờ ngươi, còn các ngươi nữa nhà thức ăn thả kia, ta còn không có ăn điểm tâm. Cút. Đối với gã phụ vấn đề, tức giận Tony chỉ có một trả lời. Thấy Tony lập tức liền muốn nổ tung, gã phụ cũng không có tiếp tục khiêu khích hắn, mà là xoay người đi về phía phòng bếp, chuẩn bị chính mình tìm chút đồ ăn, điểm điểm bụng. Tại sau khi gã phụ rời đi, Tony lập tức từ trên giường dậy rồi, bắt đầu rửa mặt. Hôm nay sáng sớm với hắn mà nói thật sự là quá tệ. Tony, nhà ngươi quả vật quá ít. Tại phòng bếp ăn mấy thứ linh tinh gặp phỉu, nhìn thấy Tony đi tới, vì vậy ngẩng đầu lên phàn nàn nói. Đây chẳng phải là cho ngươi ăn đấy. Tony vừa nói chuyện, trực tiếp theo bên cạnh gặp phỉu đi qua, đi tới tủ lạnh lấy ra một chai nước uống uống lấy. Chợt uống một hớp lớn sau, Tony để xuống trong tay thức uống nhìn về phía gặp phỉu, ta hiện tại liền đem tiền cho ngươi, cầm xong tiền, ngươi lập tức xéo ngay cho ta, ta vĩnh viễn mãi mãi cũng không muốn tại nhìn thấy ngươi. Tùy ngươi, chỉ cần đem tiền cho ta liền tốt rồi. Gã phụ đối với Tony mà nói không có để ý, ngược lại tiền tới tay là được. Đúng rồi, Tony, tiền không thể trực tiếp cho ta, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta diễn màn kịch. Tối hôm qua trở về nhà gã phụ nghĩ tới một cái vấn đề lớn, coi như hắn đem tiền lấy được rồi, lại làm như thế nào giao cho Mai cùng bạn bọn họ đâu, suy nghĩ rất lâu gã phụ, cuối cùng nghĩ tới một cái coi như tạm biện pháp, khi đó sau khi liền nói là Peter một cái phát minh đưa tới Tony chú ý, cuối cùng Tony tốn một cái ước theo trên tay Peter đem phát minh độc quyền mua. Cái phương pháp này thật ra thì cũng không tính quá tốt, có rất nhiều sơ hở, nhưng thao tác đơn giản, chỉ yêu cầu Tony hỗ trợ phối hợp một chút. Gạ Phụ ngươi là đang nằm mơ sao? Tony một độ ngươi rất hài hước bộ dáng, nghiền ngẫm mà nhìn về phía Gạ Phụ. Như vậy, chỉ cần ngươi giúp ta diễn xuống vai diễn, ta cũng chỉ thu ngươi một ước đô la, thế nào ngươi kiếm nhiều hơn đi. Gạ Phụ nói ra lời này thời điểm, nội tâm vẫn là hết sức đau lòng, một câu nói thì ít đi nhiều hai cái ước à. Gạ Phụ, ngươi cảm thấy ta thiếu tiền sao? Tony mỉa mai nói với Gạ Phụ. Thiếu, tương đối thiếu. Ngươi không thiếu tiền, ngày hôm qua tại sao phải dừng nợ? Gạ Phụ cũng không yếu thế, trực tiếp phản phúng trở về. Ta nói, ta ngày hôm qua chẳng qua là cùng ngươi chỉ đùa một chút. Ta Tony sợ ta sẽ vì một ức đô la rực nợ. Tony nghe một chút gạ phỉu lại nhắc lên chuyện ngày hôm qua, càng là tức dậm chân. Ý nghĩ trong lòng ngươi, cái đó lại có thể biết đây ngươi nói là, chính là đi. Gạ phỉu một bộ ta tin ngươi còn không được vẻ mặt, để cho Tony càng thêm buồn rầu. Ngược lại ta đem tiền cho ngươi, còn lại chính là ngươi chuyện của mình. Nói xong, Tony liền hướng thư phòng của mình đi tới, chuẩn bị cho gạ phỉu biết chi phiếu. Ta nói ta là tin tưởng ngươi, làm sao nhỏ mọn như vậy đây? Gạ phỉu đội vàng cùng ở sau lưng Tony, lớn tiếng nói. Nghe mèo mập, ngày hôm qua ngươi không chỉ đem ta đánh, còn lường gạt ta 200 triệu đô la, ngươi cảm thấy ta sẽ giúp ngươi sao? Nghe thấy lời nói của gạ phỉu, Tony dừng bước, xoay người hướng về phía gạ phỉu khó chịu nói. Được rồi. Được rồi. Như vậy, ta chỉ cần một ức đô la, lại đưa thêm ngươi một lần miễn phí hỗ trợ cơ hội, coi như ta ngày hôm qua đánh ngươi bồi thường. Cái này được chưa? Gạ phỉu mang đầu, một mặt đau lòng nói. Ta Tony vừa mới chuẩn bị cự tuyệt gạ phỉu đề nghị, đột nhiên nghĩ đến chính mình gần đây đang điều tra chuyện, mặc dù đối với mình Tony là hết sức tự tin, hoặc giả thuyết là tự phụ, nhưng vật an toàn là cái vấn đề. Như vậy, gạ phỉu, ta có thể giúp ngươi diễn xuất, nhưng đoạn thời gian gần nhất, ta muốn ngươi tùy thời bảo vệ vật an toàn, mãi đến ta lấy ra nội gian mới thôi. Suy tư một chút sau, Tony tạm thời yên tâm trong thành kiến, hướng về phía gạ phỉu nói. Vậy còn không như ta trực tiếp nói cho ngươi biết nội gian là ai, không thì xong rồi sao? Không nguyện ý làm trưởng kỳ nhiệm vụ, gạ phỉu đưa ra phương pháp của chính mình. Ngươi biết nội gian là ai? Ngươi có chứng cứ sao? Trong lòng đã có mục tiêu hoài nghi, Tony tính thăm dò hỏi. Chứng cứ không có, nhưng ta biết là ai, cái đó nội gian chính là ngươi. Thật là tốt thúc thúc, ồ bà đi ạ. Gạ phỉu trực tiếp đem mình biết nói ra. Nghe thấy lời nói của gạ phỉu, trên mặt của Tony không có có một tí bộ dáng kinh ngạc, hắn ở trong lòng đối với thúc thúc của mình sớm đã có hoài nghi. Ngươi có chứng cứ gì sao? Tony vội vàng hỏi tới, dù sao hoài nghi thì hoài nghi, Tony còn là hy vọng có thật thật tại tại chứng cứ. Tony ngươi rất đáng yêu a, quần lót của ngươi lại là bạt màn đấy, thưởng thức không tệ nha. Gạ phỉu không trả lời thẳng, mà là nhạo báng nói. Đối mặt gạ phỉu trêu chọc, Tony mặt liền biến sắc, vừa định tức giận, đột nhiên phản ứng lại, gạ phỉu trong giọng nói đang thật muốn biểu đạt đồ vật. Cho nên ngươi nhìn thấy đây, Tony lần nữa hỏi tới, nhưng trong lòng đã hoàn toàn xác định chính là ổ bà đi ạ. Thời khắc này, Tony vẫn có chút lòng nguội lạnh, mặc dù hắn một mực đang hoài nghi, nhưng đây cũng là hắn không nghĩ nhất xác nhận, thúc thúc của mình nghĩ muốn hại chết chính mình. Chính ngươi đều xác định, còn hỏi cái gì hỏi, chẳng lẽ ngươi còn ôm ảo tưởng? Gạ phỉu dùng nghiền ngẫm ánh mắt nhìn về phía Tony, dứt bỏ trên người Tony đủ loại hào quang, thật ra thì Tony chính là một cái không có lớn lên gấu con. trước có ổ bà đi ạ, có bất, Tony chỉ yêu cầu làm chính mình yêu thích chuyện liền tốt rồi, vì vậy hắn còn không có chân chính lớn lên. Bất quá, tại trải qua sự kiện lần này, cùng với tương lai nhiều như vậy đại sự kiện sau, Tony mới sẽ có được chân chính trưởng thành, trở thành một tên anh hùng, một vị lãnh tụ. Được rồi. Cảm ơn ngươi, gặp phiểu. Ta sẽ giúp ngươi diễn kịch, nhưng là ta còn là hy vọng ngươi có thể giúp bảo vệ ta tốt hơn. Sắc mặt của Tony trở nên hơi khó coi, hắn cường tiếu nhìn về phía gặp phiểu. Không thành vấn đề, giao cho ta. Tony, thật ra thì ngươi cũng không cần làm sao thương tâm, dù sao cuộc sống trên đường, ai không biết gặp mấy cái cặn bã nam. Gặp phiểu cố ý nói lấy làm cái mà nói, hóa giải Tony tâm tình. Hỗn đản. Mèo mập ngươi cho ta thật dễ nói chuyện, ta cùng cái đó lao già khốn nạn cũng không có một chân. Nói xong, Tony rất thẳng người, xoay người hướng thư phòng đi tới. Nhìn lấy bóng người của Tony, gặp phải chưa cùng đi lên, đi thẳng tới trên ghế salon nằm xuống, hiện tại hắn đối với mình tiền hoàn toàn yên tâm. Chương 19, Dieter khiếp sợ đang cùng Tony bàn xong xuôi sau, gặp phải tại thông báo Tony một tiếng sau, rời đi trước, dù sao màn diễn này, còn có một vị nhân vật chính. Ở trong trường tìm được Dieter thời điểm, này xui xẻo hài tử đang bị người khi dễ, nhìn lấy Dieter bị khi dễ hình dạng, gặp phải trong nháy mắt nổi giận. Bản vương đồ chơi, chỉ có mình ta có thể khi dễ, những người khác là muốn tìm cái chết sao? Khó chịu gặp phải, không có vọt thẳng đi lên. Đem cái kia hai học giáo trong côn đồ cắt kẻ phá tan bẹp ngừng một lát, như vậy quá cao điều, không là phong cách của gạ phiểu. Gạ phiểu leo đến trong học viện một gốc cây trên, đầu tiên là nhìn chung quanh, xác định không có người nào sau, có tiểu tâm mà đều né tránh tại lá cây cùng nhánh cây trung gian, dùng kia bức xạ nhiệt đem máy thu hình toàn bộ phá hủy. Sau khi làm xong, gạ phiểu nhìn về phía cái kia hai cái côn đồ cắt kẻ, trên mặt đã lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Một đạo nhỏ xíu kia bức xạ nhiệt trực tiếp trúng đích trong đó một người bắt đùi. Dưới nhiệt độ tia bức xạ nhiệt trong nháy mắt xuyên qua người kia bắt đùi, bởi vì gã phải cố ý khống chế tia bức xạ nhiệt uy lực, vết thương rất nhỏ. A, gặp phải công kích người kia, ôm lấy chân của mình hét thảm lên, một bên đồng bạn đình chỉ đối với Peter đánh, nhìn lại. Nhưng vào lúc này, gã phiểu lại liên tục bắn ra mấy đạo tia bức xạ nhiệt, hai người đều bị công kích, té xuống đất kêu thảm. Một bên Peter có chút làm không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn cũng không đốc, chỉ thấy Peter cầm lên dưới đất sách, xoay người nhanh chóng trốn. Nhìn lấy chạy trốn Peter, gã phiểu hết sức vui mừng, không uổng công hắn thời gian dài như vậy tới nay đối với Peter dạy dỗ. Nếu như dựa theo trước Dieter tính cách, cái này đứa nhỏ ngốc nói không chừng còn có thể ngu hồ hồ đi hỗ trợ. Theo cô nhi viện lớn lên gã phỉu, một mực lo liệu mọi người tự quét tuyết trước cửa, không quản người khác trên ngói xương quan niệm, hắn một mực nói cho Dieter, người muốn nhiều cân nhắc cho mình, đừng một ngày ngu hồ hồ làm người tốt, bây giờ xem ra, gã phỉu giáo dục vẫn tương đối không tệ. Thấy Dieter trốn, gã phỉu càng thêm không chút kiêng kỵ, hắn ở trong lòng nghĩ tới một cái có thể cho đám côn đồ này nhất ký ức khắc sâu giáo huấn. Hắn đầu tiên là cẩn thận nhắm vào sau, liên tục bắn ra mấy đạo tia bức xạ nhiệt, những thứ này tia bức xạ nhiệt tinh chuẩn trúng mục tiêu hai người bà bối. Đau đớn kịch liệt xuống, hai người quá mức thậm chí đã không kêu thành tiếng rồi. Sau khi làm xong, gã phải còn lòng tốt mà quan sát một phen, xác định không có thương tổn được trên người hai người động mạch sau, mới xoay người rời đi rồi. Buổi trưa, gã phải cuối cùng đem Dieter theo phòng làm việc của lao sư trung đẳng đi ra rồi, bởi vì buổi sáng hai vị kêu bi thảm học sinh gặp bi thảm tao nộ, coi như xảy ra chuyện hiện trường người trong cuộc một trong, Dieter tự nhiên bị kêu đi nói chuyện. Dĩ nhiên, trường học lao sư chỉ là muốn tìm hiểu một chút tình huống lúc đó. Bọn họ có thể không tin vậy sẽ là Dieter làm, hơn nữa những vết thương kia cũng không khả năng là Dieter tạo thành. Theo phòng làm việc đi ra Dieter, một cái liền nhìn thấy gã phỉu, vội vàng đi tới bên người của gã phỉu. Nhìn lấy muốn nói Dieter, gã phỉu lắc đầu, ra hiệu Dieter đi theo chính mình đi. Hai người tới một cái bỏ hoang phòng tạp vật trong, Dieter không kịp chờ đợi hỏi, gã phỉu, buổi sáng sự tình là ngươi làm sao? Gã phỉu nhàn nhạt gật gật đầu, dĩ nhiên, coi như bản vương nô lệ cùng đồ chơi, tự nhiên là không cho phép người khác tùy tiện khi dễ á. Ta nghe lão sư nói thương thế của bọn họ có chút trọng, đặc biệt là nơi nào? Dieter có chút không đành lòng nói. Dieter, ta là thế nào dạy ngươi, ngươi tại sao lại bắt đầu đồng tình tâm tràn lan đây đối với những người này, chỉ có một lần cho bọn hắn một cái khắc sâu giáo huấn, bọn họ mới có thể thu liễm, lại nói, bọn họ tuyệt đối không có nguy hiểm tính mạng, nhiều nhất nơi nào không được mà thôi. Gã phỉu ngữ trọng tâm trường mà giáo dục Dieter. Nhưng mà cái gì ngươi chính là nhẹ dạ rồi, ngươi nghĩ một hồi, hai người kia ở một cái sân, có bao nhiêu cùng ngươi một dạng bị bọn họ khi dễ vơ vét tài sản học sinh phổ thông đã lấy được giải phóng. Cho nên nói ta là tại làm việc tốt. Gã phỉu không nhịn được nói. Tốt rồi, Dieter, chúng ta không nói trước những chuyện này, có cái chuyện trọng yếu muốn nói với ngươi xuống. Gã phỉu phất phất tay, đình chỉ cái đề tài này thảo luận, nói ra chính mình mục đích đi tới. Nghe xong gã phỉu mà nói, trên mặt Dieter vẻ mặt hết sức đặc sắc, khiếp sợ, mừng rỡ, cảm kích, thậm chí có điểm điên cuồng. Chẳng qua là một học sinh trung học Dieter, đột nhiên bị báo cho biết nhà mình lập tức liền muốn một đêm trợn giàu rồi, hiện tại đầu của hắn có thể nói là trống rỗng. Tốt rồi, chớ nóng đội cao hứng, cũng đừng một mặt chấn kinh rồi, chuyện trọng yếu nhất bây giờ là chúng ta đi trước cùng Tony thấy một mặt, tránh cho buổi tối ra cái rọ. Gã phỉu mà nói, để cho Dieter hơi hơi tỉnh táo lại. Nhưng là, gã phỉu, ta buổi chiều còn phải đi học. Dieter có chút do dự nói, ngươi có phải hay không đốc, tiền trọng yếu, vẫn là một buổi chiều chương trình học trọng yếu, ngươi tìm người giúp ngươi xin nghỉ, chúng ta chạy nhanh đi. Gã phỉu nhảy cất lên, dùng tay vô về phía đầu của Dieter. Tại gã phỉu nhắc nhở cùng giám đốc xuống, Dieter rất nhanh liền mời tốt rồi giả, lúc này, học phép ưu thế liền thể hiện ra, lão sư căn bản không có hoài nghi Dieter biên lý do. Cùng Dieter cùng đi ra khỏi sân trường sau, hai người ngồi một ra taxi, chạy tới cao ốc Stark, đây là hắn cùng Tony hẹn xong địa phương. Tiến vào trong cao ốc, bởi vì Tony trước thời hạn đánh tốt rồi bắt chuyện, một người một con mèo rất dễ dàng đi tới phòng làm việc của Tony, gặp được đang xem máy vi tính Tony. Tony, người ta mang đến. Hai người các ngươi thật tốt trò chuyện một chút, buổi tối đừng xảy ra sự cố rồi. Đem Peter mang vào giới thiệu xong sau, gặp Phiệu liền không có lắm mồm. Hắn đi tới Tony tủ rượu trong, tùy tiện lấy ra một chai không biết là cái gì chủng loại, nhãn hiệu gì rượu, tò mò quát lên. Một bên, tại Tony chủ động mở miệng xuống, hai người bắt đầu trò chuyện, hai vị đều là thiên tài cùng học bá, mặc dù Peter vẫn chỉ là một học sinh trung học, nhưng kiến thức mặt hết sức rộng rãi, hai người trò chuyện coi như không tệ. Về phần gặp Phiệu, dĩ nhiên là ẩn núp xa xa chính mình uống chút rượu, hai tên kia trò chuyện đồ vật, gặp Phiệu tỏ vẻ trên căn bản nghe không hiểu. Peter, không thể không nói là, ngươi để cho ta cảm thấy hết sức khiếp sợ, sau đó ngươi có thể thường xuyên đến tìm ta, ta rất vui lòng cùng ngươi thảo luận một vài thứ. Trò chuyện rất lâu sau, ở dưới sự nhắc nhở của gặp Phiệu, Tony cùng Peter từ trên ghế xạ lòn đứng lên. Nghe xong lời của Tony, Peter vừa mới chuẩn bị nói chút gì thời điểm, gặp Phiệu trực tiếp xen vào nói, hai người các ngươi đừng bi rồi, thời gian không còn sớm chuẩn bị đi thôi. Tony đem ngươi chuẩn bị tài liệu đều mang theo. Nói xong, gặp Phiệu dẫn đầu đi ra ngoài trước, lưu lại sau lưng cười khổ hai người. Trong nhà Peter, Mai cùng bốn vẻ mặt hết sức khiếp sợ, bọn họ đều bị tìm tới cửa Tony sợ ngây người. Thượng đế của ta thực sự không thể tin được. Mai dùng tay che miệng lại, giật mình nói. Mai bên người, bản vui mừng nhìn lấy Peter, hai tử lớn lên thành tài rồi, cha mẹ luôn là vui vẻ nhất, mặc dù vốn không phải Peter cha ruột, nhưng hai người giống như chân chính cha con một dạng. Peter, ngươi là sự kiêu ngạo của ta. Vốn là đến trước mặt của Peter, dùng sức đem Peter ôm lấy, ánh mắt của hắn có chút ửng đỏ, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Cha của Peter đem Peter giao cho hắn thời điểm, hắn lo lắng nhất chính là không có đem Peter chăm sóc kỹ, không có đem bồi dưỡng hắn thành tài, năng lực của hắn có hạn, không thể là Peter cung cấp nhất điều kiện tốt, hắn chỉ có thể hết mình năng lực lớn nhất đối với Peter tốt. Chương 20, ổ bạ đỉ ạ tấn công đối mặt bản cùng Mai đối với khen ngợi của mình, Peter thật ra thì tại nội tâm vẫn có chút cảm thấy xấu hổ, đây đều là gạ phiệu công lao, nhưng lại bị hắn chiếm làm của mình rồi. Nghĩ tới chỗ này Peter đang cùng Mai thím lúc nói chuyện, lén lén nhìn về phía nằm ở ghế salon gạ phiệu, trên mặt đã lộ ra cảm kích đủ cười. Peter nhìn chăm chú, gạ phiệu dĩ nhiên là cảm giác được, nhìn lấy cảm kích mà nhìn mình Peter, gạ phiệu ngạo kiều lên đầu, nhìn về phía bên kia. Tối nay nhất định là một cái cuồng hoan ban đêm, để ăn mừng, Mai cùng bạn chuẩn bị thật tốt mà làm một bàn bữa tiệc lớn. Bọn họ nhiệt tình mời Tony lưu lại, vốn là có ý tưởng này Tony cũng thuận thế lưu lại. Coi như một tên thương nhân, một cái nhà tư bản, mặc dù Tony rất nhiều thời điểm đều là bất cần đời, tùy ý thất thường, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu Tony không phải là một cái hợp cách nhà tư bản. Biết rõ đầu tư chi đạo Tony, dĩ nhiên là tương đối rõ ràng gạ phụ cùng Peter tiềm lực, cái gia đình này đáng giá đầu tư, vô luận là về tình cảm, vẫn là trên vật chất. Phóng hạ giá từ Tony, rất dễ dàng mà cùng hình dạng cũ nói thật vui, coi như một tên siêu cấp phú ông, Tony chỉ cần phóng hạ giá tử, thoáng chủ động một cái, liền rất dễ dàng lấy được những người khác hảo cảm. Cơm nước xong, Tony tại nhà Peter tiểu ngồi một lát sau, liền cáo từ rời đi rồi, trước khi rời đi hắn thịnh tình mời bạn nhảy hãng đi sở tạc tập đoàn. Đối mặt Tony mời, vốn có điểm do dự, cuối cùng hắn nói với Tony, "Tony, cảm ơn ngươi mời, bất quá ta cần phải thật tốt suy tính một chút. Ta tùy thời mong đợi ngươi đến tới." Tony cười lớn ôm một cái buồn hậu, liền cáo từ rời đi rồi. Nếu như có một ngày, ngươi đột nhiên đã lấy được một khoản tiền, như thế ngươi sẽ biến thành cái dạng gì đây, ngươi lại sẽ xài như thế nào khoản tiền này? Đây Peter một nhà hiện tại cũng rất khổ não cái vấn đề này, cuối cùng tại mọi người thương lượng một phen sau, cũng chỉ là chuẩn bị đem trong nhà sửa sang lần nữa một cái, làm gốc cùng Peter mua hai chiếc xe, mà Mai là không cần đang cực khổ đi công tác rồi, ở nhà trong chuyên tâm chiếu cố mọi người. Tốt đẹp phẩm đức cùng dày công tu dưỡng, để cho bản cùng Mai cũng vô dụng bởi vì khoản tiền này, để cho cuộc sống của bọn họ phát sinh thay đổi to lớn, bọn họ chỉ là dùng để cải thiện một cái sinh hoạt, nhưng phần lớn vẫn là duy trì nguyên dạng. Mặt đối với sinh hoạt cải thiện, gạ phiệu cũng là rất vui vẻ, hắn quả vật trở nên phong phú hơn rồi, phiền toái duy nhất chính là hiện tại Mai thường xuyên đợi ở nhà, để cho gạ phiệu không có lấy trước kia sao tự tại. Mấy ngày sau, bởi vì đáp ứng ban đầu Tony thỉnh cầu, gạ phiệu hiện tại phần lớn thời gian đều len lén cùng ở sau lưng Woods, bảo vệ nàng. Tony lo lắng là chính xác, nhận ra được hành động của Tony ổ ba đi ạ, lựa chọn trực tiếp nhất phương pháp, chỉ cần có thể giết chết Tony, như thế sở tạc tập đoàn sẽ hoàn toàn rơi vào trong tay hắn. Gạ phiệu núp ở sở tạc cao ốc mái nhà, dùng chính mình siêu cấp thị lực quan sát Woods, vốn là gạ phiệu hướng Tony đề nghị trực tiếp do chính mình đi làm thịt lao đầu kia liền tốt rồi, đáng tiếc Tony cũng không đồng ý, thật là cổ hủ ra hỏa, thủ đoạn cái gì đích căn bản không trọng yếu được, không chỉ cần có thể đạt thành kết quả, cái kia chính là tốt nhất ta. Thật là phiền toái. Ghét trường kỳ nhiệm vụ gạ phiệu, tức giận bất bình mà nằm ở mái nhà quan sát phía dưới. Liên tục mấy ngày bảo vệ, để cho gạ phiệu kiên nhẫn dần dần biến mất rồi, biết rất rõ ràng hung thủ là ai, lại còn phải từ từ mà thu lấy chứng cứ, lợi dụng pháp luật tới trừng trị ổ bà đi ạ, quả thực là quá phiền toái. Ngay tại gạ phiệu có chút phiền não thời điểm, cuối cùng có phát hiện mới, có phần tử vũ trang đang tại hướng Woods cùng Tony đến gần, hiển nhiên đây là tay của ổ bà đi ạ Woods. Trước tại Trung Đông, bởi vì có gạ phiệu trợ giúp, cho nên Tony căn bản không có lưu lại cơ giáp hoặc là phương án thiết kế, những thứ này đều bị hắn cùng gạ phiệu phá hủy. Mất đi cái này một đại sát khí ổ bà đi ạ, chỉ có thể làm cho mình thủ hạ những thứ này phần tử vũ trang tiến hành đánh lén. Cuối cùng xuất thủ, lão già kia thật là cẩn thận. Gạ phiệu vừa nói chuyện, đã tiến vào trong cao ốc. Tony, có phần tử vũ trang tại hướng các ngươi đến gần, ngươi vội vàng đem ngươi cơ giáp mặc vào, ta đi bột bên kia. Gạ Phụ đầu tiên là thông báo Tony một tiếng sau, liền hướng phương hướng của bột bay đi. Lấy được Gạ Phụ nhắc nhở Tony, mặt liền biến sắc, vội vàng hướng phòng thí nghiệm đi tới. Thời khắc này hắn hoàn toàn đối với ô bạ đi ạ tuyệt vọng. Gạ Phụ tốc độ cực nhanh, tại phần tử vũ trang đi vào trước, chạy tới phòng làm việc của bột trong. Trong căn phòng chỉ có bột một người đang thẩm duyệt tài liệu. Bởi vì Gạ Phụ xông vào, nghe thấy được động tĩnh bột ngẩng đầu lên, tiếp lấy miệng nàng trợn mở to, thượng đế của ta. Đối mặt một mặt khiếp sợ bột, Gạ Phụ trực tiếp nhanh chóng nói, ta gọi Gạ Phụ, là Tony nhờ cậy ta tới bảo vệ ngươi. Bây giờ lập tức liền có phần tử vũ trang muốn xông vào đã đến, ngươi mau nhanh tránh xong, còn lại giao cho ta. Trước đây Gạ Phụ chẳng qua là len lén bảo vệ Bots, cũng không có bại lộ thân phận của mình, vì vậy hắn tại ngắn ngủi nói xong tình huống sau, cũng không để ý sau lưng khiếp sợ Bots, vọt tới cánh cửa, chuẩn bị ở trên hành lang đem những thứ kia phần tử vũ trang trực tiếp tiêu diệt hết. Tham dự tập kích hành động phần tử vũ trang tổng cộng có 5 đội, mỗi đội 10 người, trang bị hoàn hảo, tại ổ bạ đi ạ an bài thủ hạ dưới sự hướng dẫn, bọn họ ăn mặc sở tác tập đoàn bộ an ninh cửa động vụ, len lén lẻn vào đi vào. Theo lý mà nói, kế hoạch của ổ bạ đi ạ trừ đoán sai Tony chiến lực cùng với Gạ Phụ tồn tại bên ngoài, có thể nói là hết sức hoàn mỹ, đáng tiếc kỹ thuật cao hơn nữa. Phần mềm hợp của ngã, có Gạ Phụ như vậy một cái có thể so với phần mềm hợp tồn tại, kế hoạch của ổ bạ đi ạ từ vừa mới bắt đầu liền quyết định thất bại. Canh giữ ở trên hành lang Gạ Phụ, ở đó chút ít phần tử vũ trang lú đầu trong mấy mắt, liền bắt đầu kiểu hủy diệt đặc kích, dưới tình huống bình thường Gạ Phụ cũng không bạo lực, nhưng chỉ cần bị hắn nhét vào địch nhân phạm vi, như thế Gạ Phụ cho tới bây giờ cũng sẽ không nương tay, chảm thảo trừ căn mới là phong cách của hắn. Ở trong mắt Gạ Phụ, trên thế giới tất cả nhân vật cùng thế lực đều có thể chia làm ba loại, bằng hữu, loại này Gạ Phụ đều là tin cậy có thừa, đối với bọn họ cũng là tốt nhất đồ chơi, đúng. Chính là đồ chơi, loại người này, Gạ Phụ đều là ôm lấy sao cũng được thái độ, nghĩ tới đem ra vui đùa một chút, nhìn lấy đáng thương rút xuống, nhìn lấy khó chịu dạy dỗ một trận địch nhân, loại này liền rất đơn giản, đánh thắng được liền toàn diện, không đánh lại, hay mau chạy trốn. Mà trước mắt những thứ này vũ trang nhân viên, chính là Gạ Phụ địch nhân, đối với địch nhân, Gạ Phụ dĩ nhiên là sẽ không lưu tình. Khác xa sức mạnh chiến lệnh, ngay từ đầu quyết định thắng bại, Gạ Phụ chẳng qua là bằng vào kia bước xạ nhiệt, liền đem địch nhân giải quyết, vì để cho tình cảnh thoạt nhìn không muốn quá mức máu tanh, Gạ Phụ khống chế kia bước xạ nhiệt ý lực. Hắn tinh chuẩn xuyên thủng những người này mi tâm hoặc là trái tim. Khi mặc vào cơ giáp Tony hào hứng chạy tới thời điểm, hoàn toàn trợn tròn mắt, địch nhân đã toàn bộ được giải quyết, chỉ còn lại Gạ Phụ đắc ý nhìn lấy hắn. Tony, tốc độ của ngươi quá chậm. Gạ Phụ đứng thẳng thân thể, tay phải hơi hơi cong mà chống giữ vách tường, trên mặt mang theo một cái theo phần tử vũ trang nơi nào lấy đi kính dâm, n sắc mà huyết sáo. Cho nên nói ngươi một người sống không có lưu. Trong cơ giáp trên mặt Tony trở nên có chút tệ hại. Vâng, thế nào có phải hay không là rất mạnh? Gạ Phụ dương dương đắc ý nói. Con này bạo lực ngu xuẩn mèo. Tony yên lặng mà ở trong lòng mắng to, ngoài mặt còn chỉ có thể bình tĩnh nói, được, Gạ Phụ. Cảm ơn ngươi, còn lại chuyện giao cho ta đi. Ngươi có thể đi về trước. Chương 21, giận dữ Gạ Phụ mấy ngày sau, cao ốc sở tạc trong, Tony cùng Gạ Phụ cùng với Bots đều đợi trong phòng làm việc, bọn họ đều đang ăn mừng, ổ bạ đi ạ hoàn toàn thua, Tony thắng được trận này chiến tranh. Gạ Phụ, cảm ơn ngươi. Tony vô cùng chân thành mà đối với Gạ Phụ nói cảm ơn, không có Gạ Phụ, hắn sẽ không thắng đến thoải mái như vậy. Không có việc gì. Đều là vấn đề nhỏ á. Gạ Phụ thờ ơ phất phất tay, cả người lười biếng dựa vào ở trên ghế salon. Sự kiện lần này để cho Gạ Phụ cùng Tony quan hệ biến thành khá hơn nhiều, mặc dù một người một con mèo vẫn là thường xuyên đòi giá, làm ồn bất quá thời điểm, Gạ Phụ còn thỉnh thoảng động ra tay, nhưng hai người quả thực thành lập không tệ hữu tình. Đang cùng Tony tùy tiện trộn mấy câu miệng sau, Gạ Phụ tự mình rời đi sở tạc cao ốc, chuẩn bị khắp nơi đi dạo một chút, thật tốt buông lòng một chút. Khoảng thời gian này, bởi vì Tony sự tình, Gạ Phụ một mực nằm ở bận rộn trạng thái, cái này đối với lười biếng Gạ Phụ mà nói, vẫn là rất mệt, đặc biệt là trên tinh thần. Buổi chiều ánh mặt trời vừa vặn, Gạ Phụ tìm một hoàn cảnh ưu nhã, người cũng không nhiều đường phố, thoải mái nằm ở một cái trên khóm hoa, nhắm mắt lại, tắm nắng. Đây mới là mèo qua sinh hoạt mà. Nằm ở trên khóm hoa Gạ Phụ cảm giác hết sức thích ý, chậm như vậy thích ấu, lười biếng sinh hoạt mới là Gạ Phụ thích nhất. Bây giờ Tony sự tình giải quyết, đi tơ một nhà sinh hoạt cũng nhận được cải thiện, Gạ Phụ đối với hiện trạng cảm thấy hết sức hài lòng. Nhàn nhã tắm nắng Gạ Phụ, chậm rãi ngủ thiết đi, tiến vào trong giấc ngủ Gạ Phụ khẽ miệng còn treo móc một nụ cười trầm biếm, hiện lên nội tâm hắn thỏa mãn. Không cẩn thận ngủ tiếp đi Gạ Phụ, trực tiếp ngủ một giấc đến buổi tối, ngay đêm đó muộn hạ xuống thời điểm, Gạ Phụ vẫn là không có tỉnh lại, giấc ngủ này hết sức rất dài. Ngủ rất say Gạ Phụ, hoàn toàn không có ý thức đến, một trận thai bay vạ gió sắp đến. Cách Gạ Phụ đi ngủ chỗ không xa, một trận đại chiến đang tại triển khai, hai cái quái vật to lớn, một đống lớn quân nhân và cảnh sát, bao quanh bọn họ, bay trên trời nước cờ giá máy bay trực thăng. Gạ Phụ, tại sao còn không trở lại, sẽ không xảy ra chuyện rồi đi. Trong nhà Peter, một nhà ba người đang xem TV, Mai xem trên TV khẩn cấp tin tức, sắc mặt lo âu nói. Yên tâm, Gạ Phụ thông minh như vậy, nhất định không có chuyện gì, hắn chỉ là có chút ham chơi. Bản an ủi Mai, nhưng theo trong mắt của hắn cũng có thể nhìn thấy một luồng vẻ lo âu. Chỉ có Peter đối với Gạ Phụ hết sức yên tâm, ngồi ở một bên hắn là hiểu rõ nhất Gạ Phụ người, vì để cho Mai yên tâm, Peter cũng quên, yên tâm, Gạ Phụ nhất định không có việc gì, nói không chừng đợi một hồi trở về. Peter một nhà ràng buộc, còn lại trong giấc mộng Gạ Phụ dĩ nhiên là sẽ không biết, khò khò ngủ say hắn, cái bụng hướng lên trên, một cái tay rũ xuống, cái đuôi cũng rơi trên không trung, khóe miệng còn giữ nước miếng. Ầm. Còn đang ngủ gã phỉu, trong nháy mắt bị thức tỉnh, mới vừa tỉnh lại gã phỉu hết sức mà bước, bị xe hơi đè chính hắn, theo bản năng dùng tay đem đè trên người của hắn đẩy ra. Đem xe hơi rời đi gã phỉu, chậm rãi đứng lên, tức miệng mắng to, "Miêu, miêu, miêu." Miêu chuyện gì xảy ra nhất thời không có phản ứng kịp gã phỉu, hết sức nghi ngờ, tại sao máy phát thanh không nói gì? Đó lấy, gã phỉu ngây ngẩn, trên đất một cái cắt đứt kim loại bằng cổ, để cho gã phỉu cảm thấy hết sức nhìn quen mắt, cái này, đây không phải là ta máy phát thanh sao? Sửng người gã phỉu, nhìn trên mặt đất hư máy phát thanh, lửa giận hừng hực tại trong đầu của hắn thiêu đốt, gã phỉu cho tới bây giờ không có tức giận như vậy. Cặp mắt mạo hiểm bị dị hồng quang gã phỉu, cam tức nhìn phía trước, hai cái quái vật đang tại trên đường phố lẫn nhau hầu, màu vàng đất quái vật kia đang không ngừng mà ném đồ vật đập về phía da xanh biết quái vật kia. Đây là người khổng lồ xanh hụt cùng căm ghét. Nhìn trước mắt đại chiến, gã phỉu lập tức hiểu được xảy ra chuyện gì. Hỗn đản, hỗn đản, hỗn đản, ta muốn làm thịt cái đó cùng tức một dạng gia hỏa. Gã phỉu ở trong lòng hung hãn mà nói. Bởi vì người khổng lồ xanh hụt cùng căm ghét đại chiến duyên cớ, nơi này quần chúng đã bị thanh không, chỉ có quân nhân và cảnh sát còn đang duy trì vòng đây. Lựa giận trong gã phỉu còn không có mất lý trí, không nguyện ý bại lộ chính mình, gã phỉu cũng không có trực tiếp xông tới. Hắn chuẩn bị rời đi trước hiện trường, tìm ít thứ ẩn nút và che giấu thân phận của mình. Gã phỉu một cái nhặt lên trên đất bị hư máy phát thanh hướng phương xa đi tới. Gã phỉu thứ nhất nghĩ tới nhờ giúp đỡ mục tiêu chính là Tony, gã phỉu nhanh chóng bay hướng trong phòng thí nghiệm của Tony, Tony đang ở bên trong làm nghiên cứu. Xông vào gã phỉu, theo thói quen chuẩn bị lúc nói chuyện, phát hiện mình chỉ có thể miêu miêu mạc đều, mới phản ứng lại, chính mình máy phát thanh đã phá hư. Nghe thấy thanh âm Tony, nhìn về phía gã phỉu, đi tới, ngậm ngậm, tìm ta có chuyện gì không có cách nào nói chuyện gã phỉu, cầm trong tay máy phát thanh đưa cho Tony nhìn, ngón tay kia hướng cổ của mình, trong miệng miêu miêu kêu. Đối mặt gã phỉu ra hiệu, Tony rất nhanh phản ứng lại, ngươi máy phát thanh phá hư, ngươi là muốn để cho ta giúp ngươi tu sao? Nghe thấy lời nói của Tony, gã phỉu đội vàng lắc đầu một cái, tu đổ bật cái gì sau đó mới nói, hiện tại hắn chỉ muốn thật tốt đánh một trận tơi bởi cái đó kêu căm ghét ra hỏa. Thấy gã phỉu lắc đầu, Tony có chút kinh ngạc, bất quá hắn rất nhanh nghĩ tới phương pháp giải quyết, hắn từ một bên lấy ra một cái máy vi tính sách tay để cho gã phỉu đánh chữ. Tony, ngươi bây giờ có thể chuẩn bị cho ta một bộ có thể che giấu thân phận ta quần áo sao? Bởi vì tức giận, gã phỉu gõ chữ tốc độ rất nhanh. Ngươi muốn làm gì? Tony sắc mặt nghi ngờ hỏi. Đánh người. Gã phỉu hung tợn đánh hạ hai chữ này. Nhìn lấy biểu tình của gã phỉu, còn có cái kia bị hư máy phát thanh, Tony đã đại khái nghĩ đến xảy ra chuyện gì, ở chỗ này hắn chỉ có thể vì chọc giận gã phỉu cái đó kẻ xui xẻo đáp lại lớn nhất đồng cảm. Ta có thể vì ngươi làm một cái đơn sơ chiến y liề, hắn có thể bao trùm toàn thân của ngươi, hơn nữa coi như bền chắc. Biết gã phỉu đang tại lửa giận trong, Tony trả lời vô cùng sạch sẽ gọn gàng. Phải bao lâu? Gã phỉu đội vàng đánh chữ hỏi. Hơn 10 phút. Tony một bên đáp trả gã phỉu vấn đề, một bên chuẩn bị bắt đầu làm việc. 10 phút còn chưa tới, một bộ cực kỳ đơn sơ hợp thành chiến thứ nhất liền ra lò, được sự giúp đỡ của Tony, gã phỉu rất nhanh liền mặc vào chiến y chiến thứ nhất hết sức đơn sơ, trừ ánh mắt, gã phỉu những bộ vị khác bị bao quanh, giống như một đoàn bị đen trong bao chứa lấy viên thịt lớn. Dĩ nhiên, sau cùng đánh giá là Tony tại nội tâm nổ nước bọn, bộ dạng của gã phỉu nhìn đích xác rất xấu, nhưng Tony không dám bây giờ nói ra tới. Đối mặt tức giận gã phỉu, Tony có thể không nguyện ý muốn chết tới dầu vào lửa, cái kia là thuần túy tìm chết hành vi. Mặc xong chiến thứ nhất gã phỉu, trực tiếp theo Tony cái này bay đi rồi, không có một câu nói nhảm. Khi gã phỉu trở lại chiến trường thời điểm, người khổng lồ xanh hụt vẫn còn đang cùng căm ghét đại chiến, người khổng lồ xanh hụt bây giờ còn ở trong thế yếu. Căm ghét đem người khổng lồ xanh hụt quật ngã xuống đất sau, vây bang đắc y dùng một cái chân dẫm ở trên người của người khổng lồ xanh hụt, ngươi cái này rất rưởi, lên à. Bị dẫm ở người khổng lồ xanh hụt, tức giận không ngừng tăng lên, lực lượng của hắn cũng theo đó đang tăng trưởng, hắn hai cái tay dùng sức ôm lấy căm ghét chân, chợt phát lực, muốn đem căm ghét bắt ngược. Ầm, ầm. Ngay tại người khổng lồ xanh hụt dễ rủa thời điểm dùng sức, một cái di chuyển nhanh chóng vật thể đánh tới căm ghét, trực tiếp đem căm ghét đánh bay đến cách xa mấy mét trên đường phố. Bởi vì lực xung kích cực lớn, bốn phía đều dương lên cho bụi, cái đó không rõ vật thể nổi đồng bền giữa không trung, tại bụi bặm che giấu xuống, như ẩn như hiện. Nguyên Đán xin nghỉ. Hôm nay cùng trong nhà đi nhà bà ngoại bên kia, nhà bà ngoại bên này không có máy vi tính, thật sự là không có cách nào biết, ta lại không có mà tồn cảo, giữ lại bản thảo, buổi tối cũng không biết được ăn đến mấy giờ mới kết thúc, hôm nay chỉ có thể trước xin nghỉ rồi. Chờ ta hậu tiên lúc nghỉ ngơi, sẽ ba càng làm bồi thường. Chương 22, Liệu rót đại chiến cho bụi tàn đi, cả người hiện lên kim loại sáng bóng chiến thứ nhất màu đen sinh vật kỳ quái nổi đồng bền giữa không trung. Thân thể của hắn toàn bộ đều bị bao quanh, bụng hơi hơi gồ lên, trên đầu mang một cái máy móc đầu khôi, chỉ có một đôi mắt lộ ra. Bị gã phỉu đánh ngã căm ghét, nằm ở mấy thước bên ngoài trên đất, lực xung kích cực lớn tạo thành một cái tràn đầy vết rách hố to, căm ghét có chút chóng mặt mà bỏ dậy. Là ai? Lại dám đánh lén ta? Đứng lên, căm ghét tức giận hô to, cặp mắt nhìn về phía trước. Đón lấy, căm ghét đình chỉ giống giận, bởi vì hắn đã nhìn thấy hung thủ, đó là một cái loại hình người lộn sinh vật nhỏ. Người đáng chết này hỗn đản. Căm ghét kêu to hướng gã phỉu phóng tới, một bộ muốn nuốt sống lăng chỉ gã phỉu bộ dáng. Nhìn thấy xông tới căm ghét, gã phỉu hai tay nâng lên, bày thành một cái võ sĩ đấu quyền tư thế, thân thể hơi hơi lay động, trên người thịt béo cũng theo đó như sóng lớn đung đưa. Bên người của gã phỉu, người khổng lồ xanh hụt đối mặt xông tới căm ghét, đồng dạng giống giận bỏ tới, chuẩn bị tiếp tục đại chiến 300 hiệp. Nhìn lấy người khổng lồ xanh hụt tự tiện ra tay, gã phỉu có chút không vui, hoàn toàn bỏ quên mình mới là về sau người xâm nhập. Chuẩn bị thật tốt mà vui lùa một chút căm ghét gã phỉu, đồng dạng xuất thủ, không qua mục tiêu không phải là căm ghét, mà là người khổng lồ xanh hụt, hắn chuẩn bị trước tiên đem người khổng lồ xanh hụt mang đi đang nói. Nhanh chóng xông tới Gạ Phỉu, một tay đem người khổng lồ xanh hụt từ dưới đất bắt, cảm thụ trên tay người khổng lồ xanh hụt lực lượng cường đại, Gạ Phỉu cũng không có kéo dài, chỉ thấy hắn tóm lấy người khổng lồ xanh hụt, hướng về Thái Bình Dương phương hướng dùng sức hất một cái, rất nhanh người khổng lồ xanh hụt liền biến mất ở trong mắt hắn. Giải quyết xong người khổng lồ xanh hụt, Gạ Phỉu vẫn còn đang giả bộ ép mà vỗ tay một cái thời điểm, liền bị căm ghét xảy ra bất ngờ công kích trực tiếp đánh bay cách xa mấy mét, hung hãn mà đụng ở trên vách tường. Gạ Phỉu nhanh chóng theo trong vách tường bò ra, điểm này lực trùng kích hoàn toàn không có đối với Gạ Phỉu tạo thành tổn thương, chẳng qua là để cho hắn chiến thứ nhất trên hiện đẩy cho bụi, thoạt nhìn có chút chật vật, thật mất thể diện. Xấu hổ Gạ Phỉu cấp tốc hướng về phía căm ghét bay đi, tay phải thật chặt bóp ở chung một chỗ, dựa theo căm ghét trên mặt chính là một chút tại Gạ Phỉu dùng sức dưới sự đả kích, căm ghét trực tiếp đầu hùng hăng chạm đất, tại trên đường phố lại đập ra một cái hố to. Hỗn đản, hỗn đản. Gạ Phỉu cũng không có cứ thế ngừng tay, hắn tóm lấy căm ghét đầu, bắt lại đập xuống, bắt lại đập xuống. Gạ Phỉu cũng không biết lặp lại bao nhiêu lần, vì không đến nổi để cho căm ghét chết quá nhanh, Gạ Phỉu khống chế lực đạo của mình, nhưng coi như như thế, căm ghét trên đầu cũng tất cả đều là vết thương, đầu lâu trên cũng tràn đầy vết rách. Máu tươi hôn tạm số ít não, để cho căm ghét đầu thoạt nhìn hết sức thê thảm. Bất quá, nhờ vào cường hãn sinh mệnh lực, căm ghét còn rất tốt mà sống, thậm chí vết thương của hắn còn đang từ từ khôi phục. Tiểu hỗn đản, tới a. Tiếp tục a. Thấy Gạ Phỉu đình chỉ động tác, căm ghét dãy rủa nhìn về phía Gạ Phỉu, trên mặt tràn đầy lửa giận cùng oán hận. Chúng ta chậm rãi chơi đùa. Lần nữa bị nhục mạ Gạ Phỉu, tại máy móc đầu khôi phía dưới, Gạ Phỉu lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Gạ Phỉu đi tới trên đất, hai tay ôm lấy căm ghét một cái tay, phía bên trái té, hướng bên phải té, về phía trước té, về phía sau té, 180 độ té, 360 độ té, 720 độ siêu cấp hoa thức té. Té té Gạ Phỉu, lại té ra cảm giác tiết tấu, thân thể của hắn có tiết tấu vũ động, hai cái tay ôm lấy căm ghét bên trái té té, bên phải té té, thỉnh thoảng còn đổi tư thế một lần nữa. Hoàn toàn tiến vào chính mình BGM trong Gạ Phỉu, hoàn toàn chơi đùa hưng phấn rồi. Một bên những cảnh sát kia cùng quân nhân đều nhìn trợn tròn mắt, đây là trước cái đó khủng bố siêu cấp quái vật sao, rốt cuộc ai mới là quái vật a? Nếu như nói những thứ kia thông thường cảnh sát cùng quân nhân chẳng qua là nhìn trợn tròn mắt, như thế phụ trách bắt lấy người khổng lồ xanh hụt thần đỡ tuần rốt chính là tràn đầy khiếp sợ và khát vọng. Cái con kia treo lên đánh căm ghét sinh vật thật sự là quá mạnh mẽ, quá hoàn mỹ. Thời khắc này, thần đỡ tuần rốt đối với Gạ Phỉu tràn đầy khát vọng, chỉ cần có thể lấy được Gạ Phỉu, nghiên cứu hắn hết thảy, nói không chừng kế hoạch của mình sẽ có được thành công to lớn. Nghĩ tới đây, thần đỡ tuần rốt vội vàng hướng về phía phó quan của mình xuống mạng, để cho bọn họ nhìn chăm chú Gạ Phỉu, chỉ cần chờ Gạ Phỉu cùng căm ghét kết thúc chiến đấu, nhất định phải ngăn cản Gạ Phỉu rời đi. Xuống hoàn mệnh làm sao, thần đỡ tuần rốt cũng không nhàn rỗi, hắn chuẩn bị hướng nước Mỹ quân đội mời xin giúp đỡ. Tại kiến thức Gạ Phỉu chiến lược sau, hắn tự nhiên rõ ràng chỉ bằng mình bây giờ những thủ hạ này là rất khó ngăn lại, bắt lấy Gạ Phỉu. Ngay tại thần đỡ tuần rốt đang tại hành động thời điểm, New York bên kia, SHILZ văn phòng bên trong, Nít đồng dạng lành người động. Thông qua máy phát thanh, hắn tự nhiên cũng là biết xảy ra chuyện gì. Hiện tại việc cần thiết trước mắt là phải nghĩ biện pháp ngăn cản quân đội đám kia ngu xuẩn. Phiu, ngươi lập tức chạy tới hiện trường đi, ngăn cản quân đội cùng Gạ Phỉu phát sinh mâu thuẫn. Nít sắc mặt nghiêm túc truyền đạt mệnh lệnh. Đối với quân đội, đối với thần đỡ tuần rốt đều hết sức hiểu rõ chính hắn, dĩ nhiên là hiểu được đám người kia đi tiểu tính, những người này cùng tinh khí tồi tệ, cổ quái Gạ Phỉu chống lại, đây tuyệt đối là một hồi đại chiến kinh thiên, nói không chừng New York đã bị đánh không rồi. Được rồi. Phiu cũng biết chuyện nghiêm trọng, tiếng vang sau khi đáp ứng, hắn liền vội vàng xoay người rời đi, chuẩn bị chạy tới hiện trường. Phiu rời đi sau, Nít cũng không có nhàn rỗi, hắn chuẩn bị lập tức liên lạc tổng thống. SHILZ cùng quân đội đồng dạng có mâu thuẫn, vào lúc này chỉ có cộng thêm tổng thống mới có thể hoàn toàn ngăn cản quân đội. Bởi vì Gạ Phỉu đột nhiên ra sân, nước Mỹ các thế lực lớn bắt đầu quần quật sóng ngầm lên. Mà tội của chúng ta khôi đầu sỏ, Nicolas Gạ Phỉu II đang vui sướng dạy dỗ căm ghét. Ai là hỗn đản, ai là rác rưởi để cho người tiện tay. Không biết không có thể ném loạn đồ vật sao để cho người miệng tiện. Mỗi ngày không biết đánh răng sao Gạ Phỉu mỗi đánh một cái căm ghét, liền buồn bực tại nội tâm mắng, lại không thể nói chuyện hắn, cảm giác thật sự là quá tệ. Lúc này căm ghét đã bị đánh không còn hình người rồi, cả đầu lớn hơn một vòng, xương cốt toàn thân bể hơn phân nửa. Mặc dù có tự lành năng lực, nhưng giờ, con mẹ nó, cũng cấm không chỉ Gạ Phỉu như vậy đánh tơi bởi a. Ầm. Lần nữa bị Gạ Phỉu hung hãn mà đập xuống đất, căm ghét đã mất đi dãy rủa khí lực, hắn chỉ có thể tức giận mà lại tuyệt vọng nhìn lấy Gạ Phỉu. Hỗn đản. Căm ghét vô cùng miễn cưỡng lần nữa mắng. Đối mặt căm ghét đục mạng, Gạ Phỉu không hề phản kích, hắn rơi vào căm ghét trước ngực, vì không khiến người ta phát hiện thân phận chân thật của mình, hắn đứng thẳng mà đi lại. Nhìn lấy căm ghét dữ tợn, mặt xấu xí bàng, Gạ Phỉu nâng lên hai tay của mình, hắn cái kia sắc bén mà lại sắc bén móng nhọn chậm rãi đưa ra đi ra, biến thành mèo khiến cho Gạ Phỉu không cách nào giống như nhân loại sử dụng ra đủ loại đủ kiểu cách đấu kỹ, nhưng phải biết phần lớn động vật họ mèo đều là cao cấp nhất kẻ săn mồi, Gạ Phỉu móng nhọn bởi vì siêu nhân năng lực, thay đổi bền chắc không thể gãy, vô cùng sắc bén. Gạ Phỉu đưa ra móng vuốt hướng về phía tại căm ghét ngực chính là mấy cái, da thịt, bắp thịt, xương cốt đều bị Gạ Phỉu dễ dàng xé ra, theo trong vết thương thậm chí có thể mơ hồ mà nhìn thấy căm ghét khiêu động trái tim. Đau nhức bên dưới, kiên cường căm ghét cũng không có thống khổ kêu to lên, hắn chẳng qua là rên khẽ một tiếng. Có loại giết ta à? Người tên tạp chủng này đã có điểm tuyệt vọng, căm ghét cố nén đau đớn, sắc mặt dữ tợn, dùng chính mình lớn nhất khí lực lớn tiếng mắng. Được rồi, không thể nói chuyện Gạ Phỉu, chẳng qua là yên lặng mà liếc nhìn căm ghét sau, nhanh chóng vọt lên bầu trời. bay trên không trung gạ phỉu, nhìn phía dưới căm ghét, gạ phỉu đầu hướng xuống dưới, tay phải thành trưởng, tay trái bóp thành quả đấm thu tại bên hông, đây là một chiêu từ trên trời giáng xuống trừng pháp. Chương 23, máy phát thanh trên gạ phỉu từ trên trời hạ xuống, một chiêu mèo thần trưởng, hoàn toàn giải quyết chiến đấu, lấy căm ghét làm trung tâm, tạo thành một vài mét sâu hô to. Căm ghét tại trùng kích cực lớn song xuống, biến thành vô số miếng nhỏ, bay ra tại trên đường phố. Bắt đầu từ hôm nay hắn cùng với Niu Rốt cùng ở tại giải quyết xong căm ghét, gạp khí cũng ra, chơi đùa cũng chơi đã, chuẩn bị phủi mông một cái đi. Chờ một chút. Ngay tại gạp chuẩn bị bay lúc đi, một cái trung khí 10 phần âm thanh gọi lại gạp phỉu. Theo vây quanh trong quân đội đi ra một người trung niên chẳng hán, đúng là hắn gọi lại gạp phỉu. Bị gọi lại gạp phỉu, không để ý đến người kia, mà là trước cẩn thận nhìn một chút toàn thân của mình, muốn xác định một chút chính mình có hay không làm lộ địa phương. Vị này, ngạch. Tiên sinh, trưởng quan của ta trước muốn gặp ngươi. Vị kia tráng hán mặt không biểu tình, nhưng trong ánh mắt của hắn để lộ ra nội tâm hắn khẩn trương. Dù sao gạ phía trước bày ra thực lực thật sự là quá dọa người, hơn nữa cảnh tượng cực kỳ đẫm máu, bạo lực. Không cần rồi, ta đã đến. Liên đang tráng hán chờ lấy câu trả lời của gạ phỉu thời điểm, thần đỡ tuần ruột đã đi tới. Tại binh lính dưới sự bảo vệ đi ra thần đỡ tuần ruột, dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn lấy gạ phỉu, bị nhìn chằm chằm gạ phỉu cảm giác cả người lên nhanh nổi ra gà rồi. Tên khốn kiếp này, chẳng lẽ là một cái lao gây nghĩ tới đây? Gạ phỉu không khỏi thăng cao hơn, hắn muốn cách đây cái gầy xa một chút. Chào ngươi, ta gọi là Tư. Vô cùng cảm ơn ngươi đối với trợ giúp của chúng ta, vì biểu đạt cảm tạ của chúng ta, ta muốn xin ngươi đi chúng ta cái kia ngồi một chút. Thần Đở Tuấn Dột thần sắc ôn hòa, thậm chí còn tờ mờ giờ, con mẹ nó, mang theo một chút hòa ái. Đối mặt Thần Đở Tuấn Dột mời, gã phụ quả quyết mà lắc đầu một cái, thật coi bản vương ngốc sao thấy gã phụ cự tuyệt chính mình mời, Thần Đở Tuấn Dột cũng không có để ý, hắn tiếp tục nói, thực lực của ngươi vô cùng cường đại, ta nghĩ nếu như ngươi có thể sử dụng năng lực của ngươi đáp đền tổ quốc, như thế ngươi nhất định sẽ trở thành quốc gia này anh hùng, quốc gia của chúng ta cũng sẽ trở nên càng cường đại hơn. Ha ha cộng. Gạ phỉu mặt không biểu tình, nhưng tại nội tâm nhưng không ngừng nổ nước bọn, nếu như không phải là hắn máy phát thanh phá hư, hắn nhất định sẽ thật tốt độc lưỡi một phen. Nhưng là, coi như là không thể nói chuyện, gạ phỉu tỏ vẻ chính mình cũng muốn dùng động tác thật tốt biểu đạt một cái chính mình nội tâm nổ nước bọn. Chỉ thấy gạ phỉu chậm rãi bay hướng Thần Đở Tuấn Rốt, theo gạ phỉu dựa vào càng ngày càng gần, Thần Đở Tuấn Rốt binh sĩ sau lưng môn rối rít mà giơ lên vũ khí, chỉ hướng gạ phỉu. Phát xuống vũ khí. Thần Đở Tuấn Rốt bình tĩnh nói, tại mệnh lệnh của Thần Đở Tuấn Rốt xuống, các binh lính chậm rãi buông vũ khí xuống, nhưng vẫn là không yên lòng mà nhìn chằm chằm gạ phỉu. Bay đến trước mặt Thần Đở Tuấn Rốt gạ phỉu, dừng lại thân thể, thẳng tắp nhìn chăm chú Thần Đở Tuấn Rốt. Rất hân hạnh được biết ngươi. Thần Đở Tuấn Rốt mặt lộ mỉm cười hướng về phía gạ phỉu nói. Nhìn vẻ mặt mỉm cười Thần Đở Tuấn Rốt, gạ phỉu chẳng qua là chậm rãi nâng tay phải lên, có chút khó khăn mà dựng lên chính mình ngón giữa, lao bất tử, sợ không ngạc nhiên mừng rỡ, ý không ngoài ý muốn à. Thời khắc này, tình cảnh trở nên cực kỳ an tĩnh, trên mặt của Thần Đở Tuấn Rốt nụ cười trở nên cứng ngắc, hắn binh lính sau lưng có thậm chí lần nữa cầm vũ khí lên chỉ hướng gạ phỉu. Dựng thẳng xong ngón giữa sau, gạ phỉu bình tĩnh xoay người, chuẩn bị rời đi rồi. Lúc này không chạy trốn, còn đợi khi nào? Thực lực của ngươi đích xác rất cường đại, nhưng đối mặt một cái quốc gia vẫn chưa đủ, nếu như ngươi không nguyện ý cùng quốc gia hợp tác, như thế ngươi sẽ trở thành uy hiếp an ninh quốc gia tồn tại. Thần Đở Tuấn Rốt hướng về phía gạ phỉ sắc bóng lưng rời đi uy hiếp nói, ngươi đối với lực lượng chân chính không biết gì cả. Gạ phỉ không để ý đến Thần Đở Tuấn Rốt ở sau lưng hắn ở bị, trực tiếp mà bay hướng lên bầu trời. Lập tức công kích cho ta. Thần Đở Tuấn Rốt thấy gạ phỉ sắc bay đi rồi, vội vàng truyền đạt mệnh lệnh công kích. Theo mệnh lệnh, những binh lính kia rối rít về phía gạ phỉ khai hỏa. Bay ở trên trời máy bay trực thăng cùng chiến cơ cũng chuẩn bị chặn lại gạ phỉu. Đối mặt công kích, gạ phỉu mặt lộ vẻ nổi nóng, hắn chuẩn bị cho đám người kia một cái thật tốt giáo huấn. Nhìn mình trước mặt chặn lại máy bay trực thăng, gạ phỉu không có nương tay, nhanh chóng xuống tới, một tay đem máy bay trực thăng bắt lấy, ném về trên mặt đất Thần Đở Tuấn Rốt cùng thủ hạ của hắn. Ầm. Máy bay trực thăng va chạm cùng nổ tung để xuống cho mặt trận hình đánh loạn, xả giận gạ phỉu cũng nhanh chóng bay đi rồi. Quân đội vòng vây bên ngoài đã chạy tới phiêu thấy gạ phỉu đã rời đi, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, mới vừa nếu là gạ phỉu thực sự bị chọc giận mà nói, phía dưới những người này sợ là một cái cũng đừng nghĩ sống xuống. Trọng yếu hơn chính là gạ phỉu cùng nước Mỹ quan hệ cũng sẽ trở nên vô cùng cứng ngắc, thậm chí đưa tới to lớn mâu thuẫn. Cục trưởng, gạ phỉu đã bay đi rồi. Gạ phỉu chẳng qua là ra tay cảnh cáo xuống Thần Đở Tuấn Rốt, hai người chưa từng xuất hiện to lớn mâu thuẫn. Phiêu đội vàng hướng Nít hồi báo tình huống hiện trường. Nghe xong Phiêu báo cáo sau, Nít nhíu chặt chân mày hơi lỏng ra một chút, tiếp chính là đối phó Nhà Trắng cùng hội đồng những người đó. Nước Mỹ thượng tầng thế lực giữa quần quận sóng ngầm, gạ phỉu nhất định là sẽ không biết, hết giận, báo xong thủ chính hắn đang hướng về trong phòng thí nghiệm của Tony bay đi, Tony ở nơi đó chờ hắn. Gạ phỉu không thể không nói, biểu hiện của ngươi thật sự là quá bùng nổ rồi. Tony nhìn lấy bay vào gạ phỉu, cười đếu mà nhà báng. Gạ phỉu cũng không để ý tới Tony trêu chọc, hắn trực tiếp mà đi tới máy vi tính sách tay trước, đánh chữ nói, Tony, giúp ta đem chiến thứ nhất cởi ra, điều này thật sự là quá xấu rồi. Đây cũng không phải là ta lỗi, là ngươi muốn quá gấp. Tony một bên giải thích. Vừa giúp gạ phỉu cởi xuống chiến y đi cởi ra chiến thứ nhất sau, gạ phỉu lại tiếp tục đánh chữ nói, Tony, ta máy phát thanh còn có thể sửa xong sao, ta giúp ngươi kiểm tra một chút, dĩ nhiên không thành vấn đề, nguyên lý rất đơn giản, ngày mai ta liền có thể sửa xong. Tony xoay người cầm lên gạ phỉu bị hư máy phát thanh, bất quá, gạ phỉu, ta có một cái rất không tồi phát hiện. Cái gì? Gạ phỉu nghi ngờ đánh chữ hỏi. FHISL giờ đám người kia ở nơi này cái máy phát thanh lắp lên rất nhiều thứ tốt. Tony giơ máy phát thanh, trên mặt đã lộ ra nghiền ngẫm vẻ mặt. Hắn rất muốn biết, nếu để cho gạ phỉu biết SHIELZ ở phía trên thêm đồ vật, biểu tình của gạ phỉu sẽ là dạng gì, có phải hay không là máy xác định vị trí, máy nghe lén cái gì đấy. Gạ phỉu rất nhanh hiểu rõ ra. Đang tiếp thụ điều này máy phát thanh trước, gạ phỉu đã có nhất định chuẩn bị tâm lý rồi, ít nhất máy xác định vị trí nhất định là bị trang bị. Không chỉ chừng này, phía trên còn xếp vào bỏ túi máy thu hình, cùng với một viên siêu bỏ túi quả bom, hộp điều khiển từ xa cái loại này. Tony lúc nói chuyện, dùng tay ra dấu nổ tung bộ dáng. Ta trước làm sao không nhìn thấy qua cầm đến máy phát thanh sau, gạ phỉu cũng dùng siêu cấp thị lực kiểm tra qua, nhưng coi như một tên học sinh khối văn thêm học cặn bã, gạ phỉu thật sự là không có phát hiện cái gì. Những vật kia đều làm qua che giấu và xử lý. Trước kiểm tra thời điểm, ngay cả ta đều thiếu chút nữa bị gạt, bất quá ta đã giúp ngươi đều lấy xuống. Tony cười đéo vì gạ phỉu giải thích. Đầu chọc liền tờ mờ giờ, con mẹ nó, không có gì hay đồ chơi. Gạ phỉu sắc mặt biến đến hết sức khó coi, hắn tính trước đến máy phát thanh phía trên khả năng bị xếp vào máy xác định vị trí, thậm chí máy nghe lén. Nhưng là, hắn bạn không nghĩ tới, nít cái đó đáng chết hỗn đản, lại còn xếp vào bỏ túi quay phim khí cùng với bỏ túi quả bom, đây là muốn đem mình vào chỗ chết làm sao. Tức giận gạ phỉu, ở trong lòng suy nghĩ làm như thế nào trả thù trở về, chuyện này gạ phỉu tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chương 24, vũ trụ ma phương không tệ. Không tệ. Gạ phỉu mang theo Tony cho hắn sửa xong máy phát thanh soi vào gương, mặt lộ vẻ hài lòng. Máy phát thanh không chỉ tu tốt rồi, còn tăng thêm nói chuyện điện thoại chức năng, như vậy gạ phỉu liền có thể dễ dàng hơn cùng người liên lạc. Đó là dĩ nhiên, đây chính là ta trọng thiết kế mới. Tony kiêu ngạo mà đứng ở bên người của gạ phỉu, nhớ kỹ, ngậm ngậm. Ngươi thiếu ta một lần. Nghe thấy lời nói của Tony, gạ phỉu bất mãn đảo cặp mắt trắng dã. Lần này Tony chữa trị cùng cải tiến cũng không phải là miễn phí, thấy rằng gạ phỉu trước đây đáng ghét hành vi, Tony đưa ra sau đó gạ phỉu còn muốn miễn phí vì hắn ra tay một lần. Biết rồi, bản vương cùng ngươi cũng không giống nhau, ta mới không phải cái loại này sẽ rực nợ ra hỏa. Gạ phỉu ngẩng đầu khó chịu nói. Ngậm ngậm, ta cũng không dựa vào sổ sách, ta chỉ là muốn trêu chọc xuống ngươi thằng ngu này. Tony thấy gạ phỉu lại nhắc lên chuyện lúc trước, đồng dạng khó chịu trở về định nói. Ngươi một cái thận hư công tử, còn muốn ăn thuốc nam nhân, không có tư cách cùng bản vương nói chuyện. Gạ phỉu mà nói đâm thẳng Tony điểm đau. Cái đó thuốc không là của ta, ta mới không cần những món kia. Chuyện liên quan đến tôn nghiêm của nam nhân, Tony tức giận mà hủy bỏ. Trước, gạ phỉu có một lần đến tìm Tony, kết quả cũng đang, tại, trong phòng ngủ của Tony đã phát hiện một chút thứ tốt, thế cũng được vì gạ phỉu phản kích Tony lợi khí. Một người một con mèo, lại bắt đầu thường ngày một dạng lẫn nhau hận. Vốn là bình thường đều là gạ phỉu tại lời nói giao phong trong rơi xuống hạ phong, nói tiếp bất quá gạ phỉu liền sẽ trực tiếp độc thủ, nhưng từ khi gạ phỉu đã phát hiện Tony cái này bí mật nhỏ sau, gạ phỉu mỗi lần đều có thể nhờ vào đó hòa nhau một thành. Đang cùng Tony lẫn nhau hận một phen sau, gạ phỉu mang theo máy phát thanh vui vẻ rời đi, tiếp theo chính là chuẩn bị trả thù chứng mặn cái đó đầu chọc chết rồi. Mà gạ phỉu trả thù đối tượng, Nít đồng dạng tại cẩn thận cảnh giác gạ phỉu, kể từ khi biết gạ phỉu đem máy phát thanh giao cho Tony sửa chữa sau, Nít liền cảnh giác. Nếu như Tony có phát hiện, như thế gạ phỉu liền nhất định sẽ biết, mà gạ phỉu cái kia hẹp hòi tính cách, nhất định sẽ chọn lựa trả thù. Bất quá, Nít tại cẩn thận để phòng trừng mấy ngày, lại vẫn không có chờ tới hành động của gạ phỉu. Gạ phỉu mỗi ngày đều chẳng qua là tại nhà Peter cùng trong phòng thí nghiệm của Tony cùng với Liễu rót các nơi trên đường phố hiện ra trong đầu. Phỉu, tiếp đó, gạ phỉu sự tình vẫn là do ngươi phụ trách, nhất định phải cẩn thận gạ phỉu gần nhất hành động, ta cảm thấy gạ phỉu tuyệt đối sẽ không từ đấy bỏ qua. Tại liên tục chặt nhìn chăm chú mấy ngày sau, sự tình rất nhiều, Nít chỉ có thể tạm thời thu hồi tinh lực của mình, tiếp tục giao cho Phỉu phụ trách. Trưởng quan, chúng ta tại sao không trực tiếp tìm tới gạ phỉu, ta nghĩ chúng ta cũng còn là có thể thông qua giao lưu giải quyết. Đối với Nít hành vi, Phỉu đưa ra chính mình dị nghị. Vô dụng, cái con kia mèo mập, coi như ngoài miệng đáp ứng chúng ta, tương lai hắn vẫn là sẽ tìm cơ hội trả lại, còn không bằng để cho hắn số lượng vừa phải ra hạ khí, như vậy tổn thất cũng là có thể điều khiển cùng trong suốt. Nít đối mặt Phỉu thắc mắc, nói ra nội tâm ý tưởng. Lạp lạp lạp. Lạp lạp. Máy phát thanh sửa xong gạ phỉu, đang vui vẻ hử vô hình nhịp điệu, bay trên không trung. Trong lòng đã nghĩ xong kế hoạch trả thù gạ phỉu, một mực chờ đợi cơ hội, giám sát quản chế SHIELZ chính hắn, tại đã phát hiện SHIELZ cùng Nít đối với chính mình nghiêm mật chặt nhìn chăm chú sau, cũng không có nóng lòng ra tay, hắn đang chờ đợi thời cơ thích hợp. Mà bây giờ, thời cơ cuối cùng đến, Nít đem sự tình giao cho phỉu, SHIELZ theo dõi cũng hơi có chút buông lỏng. Hôn đảng đầu trọc, lại còn nghĩ nghiên cứu vũ khí đánh bại ta. Bay trên không trung gạ phỉu trong khi lẩm bẩm lồ bầu. Hai ngày nay, giám sát quản chế SHIELZ gạ phỉu đồng dạng có phát hiện mới. Sự phát hiện này để cho gạ phỉu lập ra hiện tại kế hoạch trả thù. Mấy tháng trước, SHIELZ thành công tìm được cả Pen America Steven Rogers, vị này nước Mỹ vị thứ nhất Super Heroes, nước Mỹ tinh thần tượng trưng. Khi tìm được Mỹ đội đồng thời, SHIELZ cũng tìm được cùng Mỹ đội cùng nhau mai táng nhiều năm vũ trụ ma phương. Khi lấy được vũ trụ ma phương thời điểm, SHIELZ nội bộ đối với xử lý như thế nào món bảo vật này, sinh ra khác nhau rất lớn. Cuối cùng, bởi vì gạ phỉu xuất hiện, Nít cùng những thứ khác SHIELZ cao tầng mới hoàn toàn hạ quyết tâm, nghiên cứu vũ trụ ma phương dùng để khai phá vũ khí. Vũ trụ ma phương lại kêu không gian bảo thạch, là vô hạn bảo thạch một trong, mà vào trong vũ trụ bảo bối, xem qua mạ mẹo gạ phỉu đối với cái này dĩ nhiên là hiểu rõ vô cùng. Đối với mình thực lực, gạ phỉu vẫn là rất tự tin, bất quá vì phòng ngừa SHIELZ bạn nhất thực sự mượn vũ trụ ma phương khai phá ra cường đại gì vũ khí, gạ phỉu quyết định đem vật kia trộm, cướp, đi ra rồi. Hai ngày nay, Gạ Phụ mặc dù không có quá động tác lớn, nhưng hắn cũng một mực tìm kiếm vũ trụ ma phương vị trí, cuối cùng Gạ Phụ phong tỏa vị trí. Đó là một cái cấm khu quân sự, trừ nghiên cứu cao ốc, không có thứ gì, quản lý nghiêm khắc, dưới tình huống bình thường rất khó có người xông vào. Nhưng Gạ Phụ hiển nhiên không tính là tình huống bình thường, thằng này chính là một cái thuần túy bút, treo ép một dạng tồn tại. Tìm được mục tiêu vị trí, thời cơ thích hợp, trong lòng Gạ Phụ suy nghĩ một phen sau, quyết định động thủ. Lần này Gạ Phụ tốc độ cực nhanh, đã dễ dàng vượt qua tốc độ âm thanh, vì không cho Nít cùng SHILZ có thời gian phản ứng. Gạ Phụ cũng là lần đầu tiên thể hiện ra làm sao mau tốc độ. Cho dù là như vậy, Gạ Phụ vẫn là có thể cảm giác được cái này cũng không phải là của mình toàn lực, thậm chí tốc độ như vậy, Gạ Phụ vẫn cảm thấy hết sức dễ dàng. Hoàn toàn là trong nháy mắt, Gạ Phụ đã xông vào cất giữ vũ trụ ma phương trong cao ốc, xông vào Gạ Phụ không có ngừng, trực tiếp mà bay hướng vũ trụ ma phương vị trí. Trưởng quan, không hề minh sinh vật xông vào, tốc độ cực nhanh, chúng ta cũng chỉ bắt được một chút dấu vết. Nghiên cứu cao ốc trong giám thị, chẳng qua là mơ hồ mà bắt được Gạ Phụ tung tích bọn họ đội vàng hướng thượng cấp hồi báo. Kết quả là, cả cao ốc tiến vào tình trạng khẩn cấp. Còi báo động vang dội toàn bộ lầu, vũ trang nhân viên bắt đầu khẩn cấp điều động, đi cao ốc người người muốn miệng để phòng không biết địch nhân. Mà dưới đất, vũ trụ ma phương cất giữ chỗ, càng là hiện đầy trọng binh, cao cấp đặc công mắt ưng cũng chạm ở trên cao, vẻ mặt nghiêm túc, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Mà phía dưới những thứ kia nhân viên nghiên cứu khoa học càng là khẩn cấp thu hẹp nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị trước tiên lui đến chỗ an toàn. Nghe thấy còi báo động, Gạ Phụ dĩ nhiên là biết rõ mình đã bại lộ, có chút ra sức ga. Mới vừa xông đến dưới đất, Gạ Phụ nhìn về phía trước đứng đầy binh lính, cầm trong tay tân tiến vũ khí, cảnh giác nhìn lấy phía trước. Xông cửa bắt đầu. Gạ Phụ đều to xuống tới, những binh lính kia vũ khí hoàn toàn không cách nào cho hắn tạo thành một điểm thương tổn, Gạ Phụ cũng không nguyện ý tạo thành thương vong. Vì vậy Gạ Phụ không để ý đến những công kích kia, dù sao thì càng cù lét một dạng, Gạ Phụ đỡ lấy công kích xông về vũ trụ ma phương. Ầm. Ngay tại Gạ Phụ nhanh phải bắt được vũ trụ ma phương thời điểm, mắt ưng xuất thủ, biết công kích của mình không cách nào đối với Gạ Phụ tạo thành tổn thương sau, mắt ưng cũng không có bắn về phía Gạ Phụ, mà là bắn về phía vũ trụ ma phương. Chúng kích cực lớn để cho vũ trụ ma phương bị tạc hướng một bên, mắt ưng tiếp lấy lại là mấy mũi tên đưa ra, muốn nhờ vào đó ngăn trở Gạ Phụ tiến tới. Đồng thời, mắt ưng cũng sắp tốc độ mà lại bén nhạy mà từ phía trên nhảy xuống, hướng vũ trụ ma phương chạy đi. Mắt ưng bất luận là chiến thuật vẫn là công kích thời cơ đều hết sức thích hợp, đáng tiếc, đối thủ là một treo FA. Gạ Phụ mặc dù bị mắt ưng hơi hơi cản trở một cái, nhưng tiếp lấy đột nhiên phát lực bên dưới, Gạ Phụ vẫn là dễ dàng lấy được rồi vũ trụ ma phương. Ma phương ta trước cầm đi, các người giúp ta nói cho chứng mặt, để cho hắn không nên gấp, ta sẽ đi tìm hắn. Gạ Phụ ôm lấy vũ trụ ma phương, hưng phấn hét lớn. Chương 25, chân chính kẻ tham ăn hỗn đản. Hỗn đản. Cái con kia đang chết mèo mập rốt cuộc muốn làm gì trong phòng làm việc? Nít giận vỗ bàn đứng lên, trước mặt của hắn là một mặt cười khổ. Phiu, ngươi sẽ đi ngay bây giờ tìm tới cái con kia mèo mập, đem hắn mang đến cho ta, ta hỏi hỏi hắn rốt cuộc muốn làm gì. Phát tiết một phen nít, từ từ khôi phục tỉnh táo, sau khi ngồi xuống, hắn bình tĩnh nói. Được, trưởng quan. Đối mặt lửa giận trong nít, Phiu đội bằng đáp. Ngay tại nít phân phó Phiu đi tìm Gạ Phiu thời điểm, Gạ Phiu đang ở trong nhà nghiên cứu vũ trụ ma phương. Còn thật đẹp mắt mà. Trong nhà chỉ có Gạ Phiu một con mèo, lúc này hắn đang luốt trong tay vũ trụ ma phương. Làm như thế nào uy hiếp Nít đây? Cầm lấy ma phương, Gạ Phụ lầm bầm lầu bầu, thành công đoạt ra vũ trụ ma phương rồi, tiếp theo chính là nên xem xét mượn thế nào này uy hiếp cùng giáo huấn Nít rồi. Đinh đông, đinh đông. Một trận tiếng chuông cửa đã cắt đứt suy nghĩ của Gạ Phụ, mà tới thật nhanh. Cướp xong vũ trụ ma phương sau, bởi vì trong nhà không người, Gạ Phụ cố ý về đến nhà, chờ đợi SHILZ người đến cửa. Cái chân lớn, chứng mặn để cho ngươi tới sao? Mở cửa, Gạ Phụ trêu chọc nói. Gạ Phụ, ngươi lần này hành vi vượt biên giới. Phụ vẻ mặt nghiêm túc, trong giọng nói mang theo nồng nặc cảnh cáo, ý tự trong lòng các ngươi rõ ràng là ai trước vượt biên giới. Gạ Phụ cũng không yếu thế chút nào, có ý riêng nói. Hiện tại, Nít muốn gặp ngươi, hắn để cho ngươi mang theo vũ trụ ma phương, hắn phải thật tốt nói với ngươi một chút. Đối mặt Gạ Phụ chỉ trích, Phụ nhanh chóng thay đổi đề tài, trực tiếp nói rõ ý đồ. Ta đã sớm đang chờ các ngươi rồi. Gạ Phụ một bên xoay người đi cầm vũ trụ ma phương, một bên nói. Đi SHILZ trên đường, trong xe bầu không khí hơi trùng xuống một bội, Phụ chuyên chú lái xe, Gạ Phụ là ngồi ở chỗ ngồi vớt ma phương, suy tính đợi một hồi nên làm sao giáo huấn Nít. Rất nhanh, Gạ Phụ liền đi theo Phụ đi tới phòng làm việc của Nít, vừa ở vào cửa Gạ Phụ liền lớn tiếng la lên, hưng phấn. Chứng mặt. Nghe thấy tiếng kêu của Gạ Phụ, Nít cau mày, quay mặt lại, còn sót lại một con mắt, sắc bén mà nhìn chằm chằm Gạ Phụ. Gạ Phụ, hành vi của ngươi rất nguy hiểm, ngươi tại không có bất kỳ thông báo xuống, mạnh mẽ xông tới một cái độ cao bảo mật cấm khu quân sự, còn cấp vũ trụ ma phương, hành vi của ngươi đã đầy đủ đưa tới một cuộc chiến tranh. Thứ nhất, Nít liền lớn tiếng dọa người nói. Đối mặt Nít cảnh cáo cùng ý hiếp, Gạ Phụ phát phì cười rồi, chứng mặt, ta cũng không sợ hãi chiến tranh. Ngươi trong lòng mình hiểu được, là cái gì đưa đến những thứ này? Máy phát thanh phía trên đồ vật, chỉ là vì bảo vệ an ninh quốc gia, ngươi quá nguy hiểm, chúng ta nhất định phải tùy thời chú ý ngươi. Nít Hào Phong thừa nhận chính mình theo dõi cùng tay chân. Cho nên ngươi cảm thấy ngươi không có sai, Gạ Phụ lần này thật có chút tức giận. Đối với ngươi một cái người đến nói, hành vi của chúng ta khả năng là sai lầm, nhưng đối với quốc gia cùng nhân dân mà nói, hành vi của chúng ta là không thể tranh cãi. Nít mặt không biểu tình, lạnh như băng nói. Nít lời nói xong sau, Gạ Phụ hoàn toàn nổ rồi, hắn thở hổn hển, trên mặt tràn đầy vẻ giận dữ. Giờ phút này, Gạ Phụ trong đầu điên cuồng chuyển động, hắn đang suy nghĩ như vậy mới có thể cho Nít một cái sâu đau giáo huấn, Nít mà nói thật sự là quá khinh người. Gặp chỉ cần ngươi bây giờ đem vũ trụ ma phương giao ra, chúng ta có thể không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Nít dựa lưng vào cái ghế, ánh mắt sắc bén như lợi kiếm, nhìn chằm chằm Gặp Phỉ. Ngươi muốn ma phương? Gặp Phỉ toét miệng cười to nói. Vâng, Gặp Phỉ, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Thân thể của Nít chậm rãi dựng lên, không ngừng nghiêng về trước. Gặp Phỉ nhìn một chút Nít sau, lại cúi đầu nhìn về phía trong tay ma phương, hai tay đột nhiên phát lực, muốn thử một chút có thể hay không phá hủy ma phương. Nếu có thể đem ma phương hủy diệt, cái kia Nít cái đó đáng chết đầu chọc thêm xịt lọt, nhất định sẽ đau lòng chết. Đáng tiếc, tại Gặp Phỉ phát lực xuống, ma phương hoàn toàn không có một tí xúc động tĩnh, thật giống như Gặp Phỉ lực lượng kinh khủng kia, đối với ma phương chẳng có tác dụng gì có. Đáng ghét. Gặp Phỉ ở trong lòng hung hãn mà nói. Đón lấy, cặp mắt của Gặp Phỉ lại bắn ra tia bức xạ nhiệt công kích được ma phương phía trên, vẫn là không có tạo thành hiệu quả gì. Gặp Phỉ, ngươi muốn làm gì? Nít tại mắt thấy động tác của Gặp Phỉ sau, ngữ khí của hắn cùng thần sắc lần đầu tiên có thay đổi. Gặp Phỉ không có phản ứng Nít chất vấn, hắn nhiều quản tề hạ, cự lực, tia bức xạ nhiệt, khí lạnh, Gặp Phỉ đem hắn có thể nghĩ đến, có thể làm được thủ đoạn đều sử dụng được. Đáng tiếc, vũ trụ ma phương đối mặt Gặp Phỉ đủ loại thủ đoạn, vẫn là một tia thay đổi cũng không có. Hô, thấy Gặp Phỉ phá hư không có thấy hiệu quả, Nít không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Phải biết vũ trụ ma phương bên trong ẩn chứa số lớn năng lượng, nghiên cứu ma phương không chỉ là vì chế tạo vũ khí, trọng yếu hơn là SHISLZ cùng Mỹ quốc chính phủ hy vọng có thể nhờ vào đó giải quyết vấn đề nhiên liệu. Tốt rồi, Gặp Phỉ, hiện tại đem ma phương giao ra, như thế chúng ta vẫn là thân thiện quan hệ hợp tác, ngươi có thể tiếp tục ngươi làm loạn cùng ác đảo. Thở phào nhẹ nhõm Nít, vội vã hướng về phía Gặp Phỉ nói. Nghe thấy lời nói của Nít, Gặp Phỉ càng thêm không cam lòng, trong lòng tràn đầy lửa giận cùng khó chịu. Trong cơn tức giận, Gặp Phỉ há mồm ra, hung hãn mà cắn về phía vũ trụ ma phương. Gặp Phỉ cử động hoàn toàn là vì cho hạ giận. Vô dụng ngồi ở trên ghế, Nít lời còn chưa nói hết, liền khiếp sợ đứng lên, miệng của hắn hơi mở ra, trợn mắt hốt mồm. Xoạt xoạt, một đạo tiếng vang lanh lảnh, vũ trụ ma phương phía trên xuất hiện từng đạo vết rách, ma phương một góc bị Gặp Phỉ cắn xuống dưới. Cắn xuống một khối nhỏ ma phương Gặp Phỉ, tại trong miệng dùng sức nhai tròng, giống như nhai cứng rắn cục đường, thanh âm trong trẻo mà lại vang dội. Thời khắc này, vô luận là Nít vẫn là đứng ở sau lưng Gặp Phỉ đều hoàn toàn sợ ngây người. Ma phương mùi vị hết sức kỳ quái, Gặp Phỉ có chút không có cách nào hình dung, ăn đến cuối cùng, Gặp Phỉ lại nếm ra một cổ thản nhiên mà bị ngọt. Ngay một hồi sau, Gặp Phỉ trực tiếp đem ma phương mảnh vụn nuốt vào trong bụng. Ma phương bị Gặp Phỉ dùng trong nháy mắt, Gặp Phỉ cảm giác trong cơ thể thật giống như tràn đầy năng lượng, trong thân thể hắn mỗi cái tế bào đều phát ra khát vọng tin tức. Vì vậy, Gặp Phỉ tuân theo bản năng của thân thể, lại cắn. Dừng tay. Gặp Phỉ, ngươi đang làm gì? Nít có chút thở hổn hển mà hét lớn, lúc nói chuyện, Nít đã động, thân thể nghiêng về trước, hai tay nhanh chóng mà có lực chụp vào Gặp Phỉ. Đối mặt Nít đánh ra, Gặp Phỉ trực tiếp ôm lấy vũ trụ ma phương bay, tránh ra hai tay của Nít. Tại Nít đánh ra đồng thời, Phỉ cũng ngay sau đó lựa chọn hành động, hắn nhanh chóng xông về trước, hướng Gặp Phỉ nào tới. Nít, ta không có động thủ a. Ta rõ ràng chỉ động miệng. Trong miệng còn bao lấy ma phương mảnh vụn Gặp Phỉ, trêu bừa nói. Thấy Gặp Phỉ bay trên không trung, Nít trực tiếp theo dưới bản trong ngăn kéo móc ra một cây súng lục, hướng Gặp Phỉ xạ kích. Cùng phổ thông súng lục bất đồng chính là, bên này cây súng bắn ra là từng đạo laser, những thứ này laser tinh chuẩn đánh tới Gặp Phỉ, lại không có cho Gặp Phỉ tạo thành một điểm thương tổn. Bay trên không trung Gặp Phỉ, một bên ôm lấy vũ trụ ma phương dùng sức gặp lấy, một bên tùy ý tránh né Nít công kích, nghiền ngẫm mà nhìn Nít. Nhóm mập, ngươi nhanh im miệng cho ta, ngươi tờ mờ giờ, con mẹ nó, là heo sao cái gì đều ăn nhanh dừng lại cho ta. Nít một bên công kích, vừa tức giận mà hét lớn. Chương 26, lực lượng chân chính liền như vậy, Gặp Phỉ làm trò Nít cùng Phỉ trước mặt, từng hớp đem vũ trụ ma phương ăn vào trong bụng. Nấc. Gặp Phỉ đánh một cái to lớn mà nấc sau, chậm rãi rơi vào Nít trên bàn làm việc. Gặp Phỉ lần đầu tiên cảm nhận được bụng muốn xanh bạo cảm giác, đi tới mạ bèo sau, Gặp Phỉ bởi vì cường đại thân thể, vô luận như thế nào ăn, cũng sẽ không ăn quá no. Nhưng lần này, Gặp Phỉ triệt để mà ăn quá no, rơi ở trên bàn chính hắn, bụng hướng lên trên, tay phải khoác lên trên bụng, một mặt thỏa mãn. Thật sự là quá đã. Cảm thụ trong thân thể tràn đầy năng lượng Gặp Phỉ, say mê nói. Nhỏ mập, ăn ngon không? Nít quả mặt lại, đi tới bên người của Gặp Phỉ, mắt nhìn xuống Gặp Phỉ, cắn răng nghiến lợi nói. Nấc. Kết ba giòn. Có chút ngọt. Gặp Phỉ sau khi nói xong, còn đưa ra đầu lưỡi liếm miệng một cái, thật giống như tại trở về chỗ vũ trụ ma phương mùi vị một dạng. Hỗn đản. Mèo mập, ngươi biết ngươi đã làm gì sao? Ngươi biết vũ trụ ma phương ý sao? Cũng không nén được nữa, nội tâm lửa dẫn Ít, một tay đem trên bàn Gặp Phỉ bắt, dùng sức lắc lắc. Bị Nít nắm trong tay Gặp Phỉ, không có phản ứng chút nào cùng phản kháng, ăn quá ăn no chính hắn, một cũng không muốn nhúc đích. Đối mặt Gặp Phỉ không nhìn, Nít dùng chính mình run rẩy hai tay chặt chẽ bắt lấy Gặp Phỉ, trong ánh mắt lửa giận thật giống như muốn phun ra ngoài, một bộ muốn giết mèo vẻ mặt, hết sức dữ tợn. Nấc. Tốt chống đỡ a. Gặp Phỉ hướng về phía Nít lại đánh một cái nấc, ánh mắt mê muyễn, vẻ mặt say mê. Hỗn đản. Nít chậm rãi buông lòng bắt lấy tay của Gặp Phỉ, thân thể vô ý thức dựa vào phía sau đi. Một bên Phỉ vội vàng tiến lên đỡ Nít, trưởng quan, ngươi không sao chớ. Dìu ta tới ngồi xuống, ta đầu hơi choáng váng. Trực tiếp bị Gặp Phỉ tức giận huyết áp nhộn nhịp Nít, cảm giác có chút choáng váng đầu hoa mắt. Bởi vì Nít buông tay, Gặp Phỉ trực tiếp ngã ở trên bàn làm việc, thế ở trên bàn Gặp Phỉ cũng không nhúc nhích, chẳng qua là lười biếng mà nằm ở phía trên. Tại Phỉ nâng đỡ, Nít chậm rãi ngồi về trên ghế, cố gắng lắng xuống nội tâm tức giận mà lại tâm tình kích động. Thoáng cái an tĩnh lại phòng làm việc, bầu không khí hết sức cứng ngắc, Phỉ yên lặng mà đứng ở bên người của Nít, chờ đợi Nít lên tiếng. Qua sau mười mấy phút, đã sớm bình tĩnh lại Nít, tại nội tâm suy tư một phen sau, dẫn đầu mở miệng trước nói, gặp hiểu, chuyện này sẽ không làm sao đơn giản kết thúc. Nít, trước hết chờ một chút. Quá chống giữ, ta còn muốn chậm rãi. Gặp hiểu thoáng quay đầu nhìn về phía Nít, chậm rãi nói. Nghe thấy lời nói của gặp hiểu, Nít mới vừa vặn lắng xuống tâm tình lại có chấn động, thật sự là quá khinh người. Rất tốt, gặp hiểu. Vậy ngươi liền cẩn thận mà nghe. Nít dùng tay dùng sức gõ bàn, lớn tiếng nói. Bẹp bẹp. Trả lời Nít chỉ có gặp hiểu miệng khép lại âm thanh. Mặt của Nít đã đen không thể hại nữa rồi, hắn cắn răng, có lực nói. Gặp hiểu ngươi biết ma phương đối với chúng ta ý nghĩa sao? Có hắn, chúng ta không chỉ là có thể nghiên cứu càng thêm tân tiến vũ khí, trọng yếu hơn chính là có hắn, chúng ta liền có giải quyết vấn đề nhiên liệu hy vọng. Bẹp bẹp. Miệng của gặp hiểu vẫn còn đang động. Cho nên, hành vi của ngươi thật sự là quá ác liệt, chúng ta. Trong gương mặt đen của Nít lộ ra đỏ. Bẹp bẹp. Miệng của gặp hiểu tiếp tục địa chấn. Thấy rằng hành vi của ngươi, chúng ta sẽ chọn lựa. Mặt của Nít đỏ trong lộ ra lục. Bẹp bẹp. Miệng của gặp hiểu vẫn còn đang động. Cho nên, chúng ta, đủ rồi, gặp hiểu. Ngươi đây là tại khiêu chiến sự kiên nhẫn của chúng ta. Nít bố bàn, sắc mặt dữ tợn đứng lên, hướng về phía gạ phỉu lớn tiếng gầm thét. Mới vừa sao rồi gạ phỉu thật giống như mới vừa vặn tỉnh ngủ một dạng, mặt đầy mơ hồ mở cặp mắt ra nhìn về phía Nít. Kỹ xảo của ngươi rất vụ bè. Nít sắc mặt khó coi trầm trọng nói. Chứng mặt, ngươi nói cái gì gạ phỉu giả bộ câm điếc mà làm quái? Gạ phỉu, trốn tránh không giải quyết được vấn đề. Nít đối mặt gạ phỉu làm quái, chút nào không dao động. Trải qua mới vừa những chuyện kia, hắn đã chết lặng. Hành rồi, hành rồi. Ta là ăn các ngươi vũ trụ ma phương, nhưng còn chưa phải là các ngươi lại dám đốc ta, lại cho ta trang quả bom, còn một mặt có lý chẳng sợ, ta cái này không phải là giận mà. Gạ phỉu một mặt ủy khuất, thật giống như của mình mới là người bị hại. Trở lên chúng ta đều có thể làm xuất đạo ấy nấy cùng bồi thường, nhưng là ngươi có thể lần nữa đem vũ trụ ma phương biến ra sao? Ngươi nói cho ta biết, ngươi có thể không? Nít vẻ mặt cứng ngắc, ngựa khí không có một tí chấn động. Ta có thể thử xem có thể hay không cho hắn kéo ra ngoài. Gạ phỉu đang tự hỏi một phen sau, vẻ mặt thành thật nói. Đối mặt gạ phỉu trêu chọc, Nít cũng không đang tức giận, hắn đã tức đủ rồi. Kế tiếp là lúc giải quyết vấn đề rồi. Chứng mặt ngươi không muốn bảy một tấm mặt chết rồi, vũ trụ ma phương ta là ăn rồi, cũng còn không ra rồi, nhưng ta ở chỗ này có thể cho ngươi một cái cam kết, coi như thần thánh miêu tộc đế quốc hoàng đế, khu quỷ đường phố chi vương, địa cầu người thủ vệ, nhân loại chủ nhân, sau đó chỉ cần địa cầu đối mặt nguy cơ, ta nhất định tận ta có thể ngăn cản nguy cơ, như vậy có thể đi. Gạ phỉu cũng không muốn cùng Nít cùng với SHILZ huyên náo quá căng, dù sao mình còn sinh hoạt tại trong địa bàn của người ta. Chỉ có những thứ này trong giọng nói của Nít tiết lộ ra bất mãn, hiển nhiên cảm thấy gạ phỉu bồi thường thiếu. Mẹ nhà nó, ngươi còn ngại không đủ, sau đó ta bảo kê các ngươi, còn không đủ. Gạ phỉu dùng kinh ngạc ngữ khi nói, vậy ngươi còn muốn thế nào phối hợp nghiên cứu của chúng ta? Nít nói ra chính mình mục đích cuối cùng. Ngươi đang nằm mơ sao? Ta cho ngươi biết, chớ hòng mơ tưởng, phản đang vũ trụ ma phương ta ăn đều ăn rồi. Gạ phỉu đối với Nít yêu cầu hết sức bất mãn, lại nghĩ nghiên cứu bản vương, sợ là không muốn sống. Ngươi không đáp ứng, chuyện này, bất luận là chúng ta SHILZ vẫn là Mỹ quốc chính phủ cũng sẽ không dừng tay như vậy đấy. Nít lần nữa lên tiếng uy hiếp gạ phỉu. Ta sẽ không đáp ứng, các ngươi có thủ đoạn gì cứ việc dùng, nhưng là nếu như nhà Peter bên trong bất cứ người nào chỉ cần ra bất cứ chuyện gì, hoặc là chịu đến bất kỳ uy hiếp gì mà nói, ta bảo đảm trên địa cầu người sau đó sẽ không còn gặp lại được trăng sáng rồi. Đối mặt uy hiếp, gạ phỉu đồng dạng không yếu thế chút nào mà uy hiếp trở về. Nghe thấy lời nói của gạ phỉu, Nít trong lòng hết sức không bình tĩnh, hắn lần nữa nhận thức được gạ phỉu thực lực kinh khủng. Ngươi có thể hủy diệt mặt trăng? Nít ra vẻ bình tĩnh hỏi. Ta còn có thể đóng băng mặt trời, ngươi có muốn thử một chút hay không? Gạ phỉu nghiền ngẫm mà nhìn Nít, nói lấy lời nói thật. Đối mặt gạ phỉu nói thật, trong mắt của Nít tiết lộ ra ánh mắt hoài nghi, theo như lời nói của gạ phỉu, thật sự là quá khoa trương, để cho người quả thật là không thể tin được. Tốt rồi, chứng mặt. Ta cũng không muốn nói nhiều rồi, phản đang vũ trụ ma phương ta ăn đều ăn rồi, còn lại tùy các ngươi đi. Nói xong, gạ phỉu cũng không có lại để ý tới Nít cùng phỉu, vọt thẳng tường đổ vách tường bay đi rồi. Trường quan. Tại gạ phỉu bay đi sau, phỉu dò xét hỏi, muốn ý kiến của Nít. Phỉu, ngươi nói trên thế giới thật sự có làm sao lực lượng cường đại mà. Biểu tình của Nít bình tĩnh, nhưng ngữ khí lại không một chút nào bình tĩnh. Ta không biết, nhưng ta không đề nghị cùng gạ phỉu khai chiến, nếu như gạ phỉu nói là sự thật, như thế chúng ta khai chiến sẽ chỉ là một chuyện cười. Phiu tính táo nói ra ý kiến của mình. Phiu lời nói xong sau, Nít không có trả lời, chẳng qua là đứng bình tĩnh ở đó, không biết đang suy nghĩ cái gì. Chương 27, cổ một xuất hiện gạ phỉu ăn vũ trụ ma phương tạo thành ảnh hưởng hết sức sâu xa, không chỉ là SHILZ, trên địa cầu một đầu khác, một người đầu trọc đại pháp sư, đột nhiên nhíu chặt chân mày, nàng cảm giác được thời gian và vận mệnh xảy ra trọng đại thay đổi. Đồng thời, tại vũ trụ chỗ sâu, một cái thân hình to lớn xấu xí, cảm giác vô hình đến trong lòng đau xót, một loại dự cảm bất tưởng tự nhiên nảy sinh. Mạ vật trong vũ trụ vốn là không có gạ phỉu một loạt hành động, để cho mạ vật tuyến thời gian cùng dòng sông dài của vận mệnh xảy ra thay đổi to lớn, hết thảy đều đi về phía không biết. Hoàn toàn không có ý thức đến, mình đã trở thành trên cái thế giới này khuấy động vận mệnh nhân vật quan trọng gạ phỉu, giờ phút này hắn đang tại trên một mảnh đất chống hiểu rõ tự thân thay đổi. Gạ phỉu dùng suốt cả ngày, lại lý giải cùng vận dụng chính mình năng lực mới, trải qua không ngừng thử nghiệm, hiện tại hắn đã đại khái làm rõ ràng. Nuốt vào vũ trụ ma phương sau, để cho gạ phỉu thực lực càng cường đại hơn, cùng lúc đó hắn còn nắm giữ năng lực mới, cái này làm cho gạ phỉu thực lực tiến một bước lấy được mà tới tăng cường. Ở cái thế giới này, có người dựa vào biến dị tăng cường thực lực, có người dựa vào khoa học kỹ thuật tăng cường thực lực, còn có nhân tu luyện ma pháp hoặc là đầu nhập vào cường giả, đạt được lực lượng phương thức đủ loại, nhưng chỉ có gã phỉ là dựa vào lấy phơi nắng cùng ăn đồ ăn tăng cường chứ thực lực. Đạt được năng lực mới sau, gã phỉ không ngừng thử nghiệm, cuối cùng hiểu rõ chính mình năng lực mới, cũng đại khái tổng kết một chút đầu tiên, vũ trụ ma phương tại trong cơ thể hắn tạo thành một cái năng lượng kết tinh, cái này làm cho gã phỉ lần đầu tiên có thể chân chính cảm giác được trong cơ thể mình mỗi cái trong tế bào năng lượng. Thứ yếu, nuốt vào vũ trụ ma phương sau, không gian bên trong bảo thạch tại trong cơ thể của gã phỉ tạo thành một không gian riêng biệt, gã phỉ có thể đem bất kỳ vật gì nuốt vào bụng bên trong, nhưng là nếu như là vật còn sống mà nói, ở bên trong rất nhanh liền sẽ chết đi. Dĩ nhiên nếu như là cường giả nói, là có thể từ bên trong đánh ra, dù sao cái này không gian độc lập cũng không phải là hết sức vững chắc. Trừ cái đó ra, gã phỉ đối không giữa cảm giác càng thêm rõ ràng, hắn đã trải qua sơ bộ mà nắm giữ tệ lệ vật cùng truyền tống năng lực. Gã phỉ tại trên đất trống khắp nơi lóe lên, chơi đùa thập phần vui vẻ. Tệ lệ vật cùng siêu cấp tốc độ cho gã phỉ mang tới cảm thụ hoàn toàn bất đồng. Gã phỉ giống như mới vừa đã lấy được món đồ chơi mới hài tử, chơi đùa phi thường cao hứng. Chơi một lát sau, gã phỉ ngừng lại, lấy được năng lực mới chính hắn, nghĩ tới chuyện thứ nhất, dĩ nhiên là thế nào đi gây chuyện. Ngay tại gã phỉ hưng phấn tại nội tâm đưa ra, chuẩn bị đi gây chuyện thời điểm, gã phỉ rõ ràng cảm giác được không gian bốn phía xuất hiện dị thường chấn động. Không gian trước mặt của gã phỉ thật giống như gợn nước như vậy lưu động, tiếp lấy chậm rãi tách ra, một người từ bên trong đi ra, lại là đầu trọc. Gã phỉ nhìn trước mắt người, yên lặng mà nhổ nước bọt nói, hắn đã nhận ra vị này đầu trọc thân phận. Chí tôn pháp sư Ản Sỉ Ẩn Oan, địa cầu người thủ vệ, trong vũ trụ uy danh vang dội cường giả, trong phim ảnh chịu khổ suy yếu đại pháp sư. Đối mặt Ản Sỉ Ẩn Oan, gã phỉ không nói gì, chỉ là tò mò mà quan sát Ản Sỉ Ẩn Oan, vị này sống mấy trăm năm cường giả cấp cao nhất, cả đời đều đang thủ hộ người địa cầu, là một vị đáng giá tôn kính trưởng giả. Ta gọi Ản Sỉ Ẩn Oan. Tại gã phỉ nhìn soi mói, Ản Sỉ Ẩn Oan lạnh nhạt nói, ưu nhã, hòa ái, thần bí, khí chất của nàng không cách nào dùng một cái đơn độc từ ngữ hình dung đi ra. Ta thêm Nicolas gã phỉ hai. Gã phỉ theo trước đây trong hiếu kỳ cùng kinh dị khôi phục lại, hắn bình tĩnh nói, sự xuất hiện của ngươi để cho ta hết sức hiếu kỳ, quá khứ của ngươi trống rỗng, tương lai của ngươi mơ hồ không rõ, sự xuất hiện của ngươi thay đổi rất nhiều người vận mệnh bởi vì ngươi đi về phía không biết. Ản Sỉ Ẩn Oan chậm rãi đi tới bên người của gã phỉ, thanh âm của nàng linh hoạt kỳ ảo mà lại mạnh mẽ. Ta cũng không biết ta là vì cái gì xuất hiện, có một ngày ta đột nhiên có trí tuệ, tiếp lấy ta lại có cường đại năng lực. Đối mặt Ản Sỉ Ẩn Oan, gã phỉ chỉ có thể tiếp tục biên soạn lời nói dối. Ta đến tới, cũng không phải là muốn đối địch với ngươi, ta chẳng qua là muốn nói cho ngươi, ngươi mỗi một cái hành vi đều sẽ đưa tới vận mệnh thay đổi, ta hy vọng ngươi có thể cẩn thận. Ản Sỉ Ẩn Oan không có sâu cứu gã phỉ lai lịch, nàng ngồi xổm người xuống, thâm thủy ánh mắt cùng gã phỉ đối mặt, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Ta hiểu rồi. Gã phỉ gật đầu một cái, đáp ứng nói, hy vọng ngươi có thể vì địa cầu mang đến may mắn. Ản Sỉ Ẩn Oan nhỏ cười nói ra một đạo ý vị sâu xa lời nói. Nói xong Ản Sỉ Ẩn Oan đứng lên, yên lặng mà ngưng mắt nhìn gã phỉ, không biết đang suy nghĩ gì mà gã phỉ, giờ phút này nội tâm của hắn cũng là sóng mãnh liệt, hắn đang suy nghĩ một chuyện khác, coi như trên địa cầu mạnh nhất pháp sư, Ản Sỉ Ẩn Oan có phương pháp gì không có thể để cho chính mình biến trở về nhân loại. Nghĩ tới đây, gã phỉ khát vọng nhìn về phía Ản Sỉ Ẩn Oan, Ản Sỉ Ẩn Oan đại sư, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không nhưng. Ản Sỉ Ẩn Oan cười gật đầu nói, ngươi có phương pháp gì không để cho ta biến thành người loại? Gã phỉ khát vọng nói, ngươi muốn trở thành nhân loại? Ản Sỉ Ẩn Oan có chút kinh ngạc. Vâng, ta khát vọng nhân loại các ngươi sinh hoạt. Cho dù hết sức kích động cùng khát vọng, gã phỉ vẫn là chú ý lời của mình, phòng ngừa tiết lộ quá nhiều tin tức. Nghe thấy gã phỉ thỉnh cầu, Ản Sỉ Ẩn Oan lần nữa ngồi chồm hổm xuống, nàng duỗi ra tay phải của mình, sờ về phía gã phỉ, tiếp lấy Ản Sỉ Ẩn Oan tiếp nối lắc đầu một cái. Thân thể của ngươi rất đặc thù, cường đại lại tràn đầy năng lượng, đối với ma pháp có rất mạnh chống trả, cho nên thật đáng tiếc. Ản Sỉ Ẩn Oan mang theo tiết nối ngữ khí nói. Nghe thấy câu trả lời của Ản Sỉ Ẩn Oan, trong mắt của gã phỉ xuất hiện vẻ cô đơn, hắn nghĩ tới, mình ban đầu không chỉ là rút được siêu nhân năng lực, còn rút được cao cấp ma kháng. Thời khắc này, gã phỉ có thể nói là khóc không ra nước mắt, rõ ràng đã có hoàn mỹ bản siêu nhân năng lực, tại sao còn muốn rút được cái gì gặp vị cao cấp ma kháng, xem ra sau này ma pháp loại đồ vật là không có cách nào trợ giúp chính mình biến thành trở lại. Trong vũ trụ dùng vô hạn khả năng, nói không chừng sẽ có những phương pháp khác. Ản Sỉ Ẩn Oan thấy gã phỉ hết sức cô đơn, vì vậy lên tiếng an ủi. Cuối cùng, Ản Sỉ Ẩn Oan lại cùng gã phỉ nói chuyện với nhau mấy câu sau, liền thông qua truyền tống rời đi rồi, nàng mục đích của chuyến này vốn chính là tới xem một chút cái này thay đổi vận mệnh thần kỳ tồn tại. Thấy Ản Sỉ Ẩn Oan rời đi sau, gã phỉ tâm tình không tốt mà nằm trên đất, mặc dù vốn là không coi ôm bao lớn hy vọng, nhưng là tại biết kết quả sau, gã phỉ vẫn có chút không vui. Liên như vậy, gã phỉ nằm ở trên đất trống, phơi một buổi chiều mặt trời, tâm tình của hắn cũng từ từ khôi phục lại. Nhìn lấy nhanh phải xuống núi mặt trời, gã phỉ chuẩn bị tiến hành cái cuối cùng thí nghiệm sau, liền khẩn trương về nhà rồi, lần trước căm ghét sự kiện thời điểm, chính mình bởi vì đi về trễ, nhưng là bị Mai cảm giảm thật lâu. Cái cuối cùng thí nghiệm là gã phỉ buổi chiều ngẩn người thời điểm, đột nhiên nghĩ đến, lúc trước trong thử nghiệm, gã phỉ phát hiện bất kể là không gian chứa vật vẫn là tệ lệ bọn truyền tống, tiêu hao năng lượng đều là tới từ ở trong cơ thể bởi vì vũ trụ ma phương mà hình thành năng lượng kết tinh. Nếu như tại chính mình không sử dụng trong năng lượng kết tinh năng lượng, mà là sử dụng thể năng trong mỗi một cái tế bào chứa đựng năng lượng, lại sẽ như thế nào đây, coi như một tên hành động phái. Nếu nghĩ tới, gã phỉ liền quyết tâm thử một chút. Đi tới chính giữa đất trống, gã phỉ nhắm hai mắt lại, đầu tiên là chậm rãi cảm giác trong tế bào năng lượng, tiếp lấy bắt đầu điều động đến bọn hắn, cảm thụ toàn thân năng lượng đều sinh động sau, gã phỉ bắt đầu tính thăm dò phát động năng lực. Phát động năng lực trong nháy mắt, Gạ Phỉ liền cảm giác được bên người không gian bắt đầu xuất hiện chấn động kịch liệt, khi chấn động đạt tới một cái cực điểm thời điểm, Gạ Phỉ không gian bốn phía bắt đầu bể tan cảnh. Đó lấy, Gạ Phỉ liền bị vết nứt không gian cắt nuốt, biến mất ở trên đất trống. Chương 28, một viên trái cây đưa tới huyết án trên đất trống, Gạ Phỉ tại biến mất sau đó không lâu, lại đột nhiên xuất hiện, hắn lúc này thoạt nhìn hết sức suy yếu, nhưng trong đôi mắt lại tràn phong kinh ngạc vui mừng màu sắc. Ta lại chuyển tiếp. Ngay vừa mới rồi Gạ Phỉ bị vết nứt không gian cắt nuốt sau, hắn đi đến một cái thế giới khác. Vốn là Gạ Phỉ còn không xác định mình là chuyển kiếp, vẫn bị chuyển đến những tinh cầu khác. Nhưng rất nhanh Gạ Phỉ liền xác định chính mình lần nữa chuyển kiếp sự thật, bởi vì trước mắt của hắn xuất hiện một viên màu tím tựa như dưa vàng đặc thù trái cây, chính là viên này trái cây xuất hiện để cho Gạ Phỉ xác định chính mình chuyển kiếp sự thật. Tại xác định chính mình sau khi xuyên việt, Gạ Phỉ cũng không phải là hết sức vui vẻ, hắn tại mạ béo đời cũng không tệ lắm, đối với Peter một nhà cũng hết sức có cảm tình, vì vậy tại biết rõ mình lại sau khi xuyên việt, Gạ Phỉ ngay lập tức nghĩ là mình có thể hay không trở về nữa. Vì vậy Gạ Phỉ đầu tiên là đem trước mắt trái ác quỷ thu vào không gian của mình bên trong, tiếp lấy hắn lại vội vàng mà phát động năng lực muốn mặc lại đi. Nhưng lần nữa bị vết nước không gian cắn nuốt sau, Gạ Phỉ may mắn về tới thế giới của Mạ Bẹo. Sau khi trở lại, Gạ Phỉ ngay lập tức đầu tiên là xác định chính mình rời đi bao lâu, đang xác định thời gian cơ bản không có thay đổi sau, Gạ Phỉ mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó, Gạ Phỉ đứng ở trên đất trống, trở về chỗ mới vừa xuyên biệt, muốn tổng kết một chút tại đến lúc này một lần qua lại trong, Gạ Phỉ phát hiện chính mình tại theo thế giới văn tỷ hệ sở chuyển về thời điểm, khi tiến vào vết nước không gian sau. Chính mình đối với thế giới của mạ và có một loại kỳ lạ liên lạc, có thể để cho chính mình dễ dàng trở lại. Thứ yếu, Gạ Phỉ phát hiện qua lại thế giới hết sức tiêu hao năng lượng, đến lúc này một lần, Gạ Phỉ lần đầu tiên cảm nhận được yếu ớt cảm giác, hắn trong tế bào năng lượng đã sắp phải bị tiêu hao hầu như không còn. Tại tổng kết xong rồi sau, Gạ Phỉ ngoác miệng ra phun ra trước bị chính mình thu vào trong không gian trái ác quỷ, nhìn bề ngoài đây cũng là một viên siêu nhân hệ. Viên này trái cây, Gạ Phỉ là chắc chắn sẽ không ăn, không nói trước trái cây năng lực có mạnh hay không, chỉ là trái cây thiếu sót, liền đủ để cho Gạ Phỉ buông tha. Nhìn lấy trái cây Gạ Phỉ tại trong lòng quyết định, chuẩn bị tìm người thí nghiệm một cái trái cây thiếu sót có thể hay không bị mang tới thế giới của hắn. Nghĩ tới đây, trên mặt của Gạ Phỉ để lộ ra ký hiệu cười đế ước, bất quá Gạ Phỉ không gấp với thí nghiệm, hắn chuẩn bị về nhà trước ăn cơm lại nói, dù sao hiện tại thời gian đã không còn sớm. Khi Gạ Phỉ khi về đến nhà, nhà Peter đã bắt đầu ăn cơm, về trễ Gạ Phỉ, tự nhiên lại bị Mai dạy dỗ một trận. Mấy ngày sau một cái buổi sáng, Gạ Phỉ sáng sớm liền chạy ra, mấy ngày nay Gạ Phỉ cũng không có nóng lòng sử dụng qua lại năng lực, hắn tại đề phòng Nít cùng SHIELZ. Chính mình ngay trước mặt Nít đem vũ trụ ma phương cho gặm, Nít cùng SHIELZ nhất định là sẽ không từ bỏ ý đồ, chẳng qua là Gạ Phỉ tại đề phòng mấy ngày sau, SHIELZ bên kia vẫn là không có động tĩnh gì. Vì vậy, đợi mấy ngày sau, Gạ Phỉ quyết định trước tiên đem SHIELZ chuyện chậm rãi, chuẩn bị mở mới qua lại. Tìm được một cái bỏ hoang công trường sau, Gạ Phỉ chuẩn bị phát động năng lực, bắt đầu xuyên qua. Theo một trận thất trọng cảm giác, Gạ Phỉ lần nữa bị vết nứt không gian nuốt hết, bị sau khi cắn nuốt, Gạ Phỉ kinh ngạc phát hiện, chính mình lại còn có thể cảm giác được thế giới vua hải tặc, mặc dù rất yếu ớt, nhưng đích xác có thể đủ cảm giác được. Thế vậy, Gạ Phỉ không khỏi cảm thấy hết sức mừng rỡ, điều này đại biểu chỉ cần là chính mình đi qua thế giới, mình cũng có thể lần nữa tiến vào. Bất quá lần này, Gạ Phỉ cũng không có lại đi thế giới văn tỷ hệ sơ, hắn chuẩn bị lần nữa tiến vào một cái thế giới, thí nghiệm xuống trái ác quỷ tại thế giới của hắn có hữu hiệu hay không, cùng với còn sẽ có hay không có thiếu sót. Trong thời không loạn lưu, Gạ Phỉ tùy ý mở ra một cái hở, chui vào, đi tới một cái thế giới mới. Tiến vào thế giới mới Gạ Phỉ, đầu tiên là cảm giác được vô cùng suy yếu, nhưng ở mặt trời chiếu xuống, cảm giác suy yếu đang yếu bớt. Rơi dưới đất Gạ Phỉ, nhìn lấy bầu trời mặt trời, mặt lộ vẻ may mắn, thật may cái thế giới này cũng có mặt trời. Đó lấy, Gạ Phỉ bắt đầu ngắm nhìn bốn phía, muốn nhìn một chút thế giới mới hoàn cảnh tình trạng. Đang vận dụng siêu cấp thị lực tứ phương Gạ Phỉ, đột nhiên ngừng lại, chỉ thấy hắn trợn mắt hốc mồm nhìn lấy nghiêng phía trước. Ước chừng cân nhắc 10 km xa trên bờ biển, một cái trong thần thoại tiếng tăm lừng lấy gấu con đang cầm lấy một cây tấm vải đỏ, ở trong biển khắp nơi quấy động. Vị kia gấu con, da thịt bóng ánh trong suốt, ngũ quan thanh tú, thoạt nhìn hết sức đáng yêu, hắn lúc này đang dùng một cây đỏ thấm vải gieo họa biển hơi. Rất nhanh, gấu con cử động, đưa tới một vị siêu cấp xấu xí, nếu như Gạ Phỉ không có đoán sai, vị này chắc là ra sân liền sập tiệm Dạ Xoa tướng quân. Quả nhiên, không ra Gạ Phỉ dự liệu, vị kia Dạ Xoa tướng quân đầu tiên là thả một phen lời độc cắt sau, trong nháy mắt phát ngay. Nhìn thấy một màn này Gạ Phỉ, hết sức cảm thấy hứng thú, hắn đã nghĩ xong chính mình đối tượng thí nghiệm rồi. Gạ Phỉ từ dưới đất bay, hướng gấu con phương hướng của Na Cha bay đi, khi Gạ Phỉ bay đến trên bờ biển thời điểm, Na Cha đã cùng vị thứ hai phát nhai tử Long Vương Tam Thái tử đánh nhau. Người tiểu hài này, còn không mau mau đem bảo vật giao ra, đây là ta Long cung chi bảo, ngươi lại dám đem trộm cầm. Quả thực là tội đáng chết vạn lần. Tam thái tử không hổ là cán bộ lãnh đạo, không biết xấu hổ cực kỳ, nhìn thấy Na Cha bảo vật cứ tốt, nói thẳng thành là của mình. Cái kia Na Cha coi như trong thần thoại nổi danh gấu con, tự nhiên cũng không phải là cái gì tốt tính khí, không có cái gì nói nhảm, cầm lên càn khôn vòng chính là làm. Xa xa Gạ Phỉ thấy vậy, cũng không do dự, từ phía dưới cầm lên một viên cục đá, dùng sức ném về Long Vương Tam thái tử. Cái kia Tam thái tử đối mặt Na Cha vốn cũng không phải là đối thủ, lại bị Gạ Phỉ cái này một đánh lén, trực tiếp bị đập lật trên đất. Là ai? Cái kia Na Cha thấy Tam thái tử bị đánh lén đánh ngã, đội vàng cảnh giác nhìn về phương hướng của Gạ Phỉ. Ta gọi Gạ Phỉ, mới vừa nhìn thấy đồ vô sĩ kia, lại ỷ lớn hiếp nhỏ, còn đổi trắng thay đen, thật sự là không nhịn được lửa giận trong lòng, bực tức ra tay. Gạ Phỉu đang bị Na Cha sau khi phát hiện, trực tiếp thoải mái bay tới.
Ngươi là yêu quái? Na Cha nhìn thấy Gạ Phỉu, kinh ngạc nói.
Không kém bao nhiêu đâu.
Gạ Phỉu hàm hồ đáp. Ngay tại hai vị gấu con thành công gặp nhau thời điểm, mới vừa bị Gạ Phỉu đập phải trên đất Tam Thái Tử cuối cùng chậm lại. Ngươi tiểu hài này không chỉ ăn trộm ta Long Cung bà bối, lại còn dám liên hiệp yêu quái đánh lên ta. Coi như điển hình hai đời loại nhân vật phản diện, Tam Thái Tử tiếp tục chính mình muốn chết lữ trình. Đối mặt Tam Thái Tử muốn chết chi ngữ, đều là gấu con một người một con mèo, thần giao cách cảm lẫn nhau nhìn một cái sau, đồng thời ra tay.
A.
Tam Thái Tử đầu tiên là bị Na Cha dùng càn khôn vòng từ dưới lên trên trực kích cằm, tiếp lấy Gạ Phỉu lại một cái tát từ trên xuống dưới hô ở sau gáy trên, tại Gạ Phỉu cự lực xuống Tam Thái Tử bị hung hăng mà nện xuống đất. Liên tục dưới sự đả kích, Tam Thái Tử giận mà hóa long, một đôi long chảo cấp tốc trộm tới Gạ Phỉu cùng Na Cha. Đối mặt Tam Thái Tử công kích, Gạ Phỉu còn không có ra tay, Na Cha chỉ là dùng Hỗn Thiên Lăng liền đem đỡ vụng. Dùng Hỗn Thiên Lăng khốn trụ Tam Thái Tử sau, Na Cha tức giận giơ lên càn khôn vòng, chuẩn bị đập về phía đầu của Tam Thái Tử. Một bên Gạ Phỉu thấy vậy, vội vàng kêu to để cho dừng tay. Vị này Tam Thái Tử nhưng là Gạ Phỉu chọn lựa đối tượng thí nghiệm, cũng không thể để cho Na Cha được chết. Bị gọi lại Na Cha, bất mãn nhìn về phía Gạ Phỉu, ngươi muốn xin tha cho hắn sao? Không phải là, chẳng qua là ta cái này có một cái bảo bối, nghe nói chỉ muốn ăn nó, thì sẽ bị biển khơi chán ghét, chỉ cần đụng phải nước biển thì sẽ hết sức suy yếu. Nói tới chỗ này, Gạ Phỉu liền không có nói tiếp rồi, hắn tin tưởng Na Cha đã nghe hiểu. Quả nhiên, Na Cha không để cho Gạ Phỉu thất vọng, nghe thấy lời nói của Gạ Phỉu sau, Na Cha trong mắt tỏa ra tinh quang nhìn về phía Gạ Phỉu.
Ừ.
Đường Hỗn Thiên Lăng giúp ở Tam Thái Tử cũng nghe thấy Gạ Phỉu mà nói, bắt đầu kịch liệt đấu tranh. Coi như một con rồng, hơn nữa còn là Đông Hải Long Vương Tam Thái Tử, nếu như có một ngày bị biển khơi chán ghét, gặp phải nước biển liền sẽ trở nên suy yếu, vậy hắn nhất định sẽ trở thành tam giới cho cười. Nhìn lấy kịch liệt dãy rủa Tam Thái Tử, Gạ Phỉu cười híp mắt cái kia lấy ra cái kia viên trái ác quỷ, tiểu long long ăn cơm. Na Cha cũng là hết sức phối hợp đem Tam Thái Tử trên miệng Hỗn Thiên Lăng bung ra, cái kia Tam Thái Tử miệng bung ra vừa mới chuẩn bị nói chuyện, liền bị Gạ Phỉu trực tiếp xé ra miệng của hắn, một cái tay khác cầm lên trái ác quỷ liền nhét vào trong. Vì phòng ngừa Tam Thái Tử phun ra, Gạ Phỉu bắt lấy miệng của Tam Thái Tử trên dưới mấp máy, cưỡng chế để cho Tam Thái Tử nuốt vào. Tam Thái Tử ăn một lần đến trái ác quỷ, trong nháy mắt bị cái kia so với cứt còn khó ăn mùi vị chán ghét, vốn là khó coi sắc mặt, trở nên càng thêm khó coi. Đốt hết trái ác quỷ sau, Gạ Phỉu ra hiệu Na Cha, một người một con mèo, vào một cái đầu, vào một cái đuôi, hướng biển khơi bay đi. Đi tới trên biển sau, Na Cha cùng Gạ Phỉu dùng sức đem Tam Thái Tử ném xuống, mong đợi cùng đợi phía dưới nội dung cốt truyện.
Ta sẽ không.
Tam Thái Tử lời còn chưa nói hết, liền rơi vào trong biển. Vừa tiến vào trong biển, một cổ vô cùng khó chịu cảm giác suy yếu, để cho Tam Thái Tử thật giống như cá chết chìm xuống.
Ha ha ha.
Thấy trái ác quỷ có hiệu lực rồi, Gạ Phỉu cùng bên cạnh Na Cha vui vẻ cười lớn. Từ đó về sau, Tam Thái Tử hoàn toàn trở thành sỉ nhục của Long tộc, tam giới cho cười, sau đó thật sự là không cách nào nhịn được cái này cổ khuất nhục Tam Thái Tử lựa chọn chuyển thế cho tu. Khi Tam Thái Tử binh giải chuyển thế thời điểm, không có một người phát hiện, Đông Hải trên mặt biển xuất hiện một cái kỳ quái trái cây, cái này trái cây liền như vậy một mực tung bay ở trên mặt biển, không biết qua bao nhiêu năm. Mãi đến có một ngày, một con khỉ vì trường sinh bất lão, ra biển bài sư, tại trên mặt biển đói khát khó nhịn thời điểm, nhìn thấy cái này trái cây, đem trái cây vớt dậy ăn đi xuống. Sau đó, liền không có sau đó, hầu ca phát ngay. Chính bởi vì, xuất sư chưa kịp đánh đã tử vong, tạo ra bầy hô không biết mập Gạ Phỉu.